Ân, tốt, Lý viện trưởng. Chủ tịch tổng bộ Ninh An Đường, tuy là nữ nhân đã ngoài 50, nhưng phong thái không giảm, nói, tháng sau tân dược về bệnh tim của công ty chúng tôi sẽ chính thức đưa ra thị trường, đến lúc đó cũng cần quý bệnh viện ủng hộ rồi. Đó là, ở một đầu khác đúng là phụ thân của Lý Ẩn Lý Ung, Khâu chủ tịch yên tâm đi, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy rồi, sao còn phải khách sáo? Yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Sau khi cúp điện thoại, Khâu chủ tịch nhìn về một cái khung ảnh trên mặt bàn, cầm lên, hai mắt không cầm được mà nước mắt tuôn rơi. A thật. Mà Lý Ung sau khi cúp điện thoại, đột nhiên nghĩ đến, thật lâu không cùng Lý Ẩn liên lạc. Cái tên nhi tử này thật là, vẫn còn ngoan cố, nói muốn chính mình tự tìm việc làm, không phải vẫn còn viết tiểu thuyết trên trang web sao. Lý Ung thật sự không rõ, dùng tài năng của nhi tử, đảm đương một bác sĩ vương bài trong bệnh viện không phải là không thể, hắn vì cái gì lại lãng phí tài năng đi viết cái gì tiểu thuyết inter. Ngược lại là thê tử lại hăng hái đọc tác phẩm của hắn. Không nghĩ ra hắn suy nghĩ cái gì. Vị trí viện trưởng tương lai, còn không phải lưu lại cho hắn làm sao. Phù sa còn có thể chạy ra ruộng người ngoài sao. Tiểu tử này không nghĩ đã phụ lòng ta đối với hắn tài bồi sao. Lại nói cũng thực quái, tiểu tử này đến cùng đang ở nơi nào, ngay cả số điện thoại cũng đều không nói. Kha Ngân Vũ nhìn huyết tự chỉ thị. Ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến ngày 8 tháng 1. Dừng lại ở ngoại ô thành phố Ý thẳng tới trấn Vĩnh Cửu. Thời gian trôi qua là có thể trở về nhà trọ. Mặt khác, từ khi huyết tự chỉ thị tuyên bố bắt đầu, sẽ tuyên bố hạ lạc của mảnh vỡ địa ngục khế ước. Địa ngục khế ước là Đoan huyết tự đằng sau làm Kha Ngân Vũ cực kỳ khiếp sợ. Y theo lệ cũ, những hộ gia đình nhận được huyết tự chỉ thị sẽ tập trung dưới lầu. Kha Ngân Vũ ngồi thang máy, đi xuống dưới. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy được hai người đã ngồi trong đại sảnh. Một người là Trương Tinh phòng 1102, một người khác là Lương Băng phòng 1104. Khi Trương Tinh liếc thấy Kha Ngân Vũ cùng ca ca của nàng Kha Ngân Dạ từ trong thang máy đi tới, vốn sững sờ, lập tức hỏi, à, hai huynh muội các ngươi lại tiếp tục cùng chấp hành huyết tự chỉ thị à? Đúng, đúng rồi, các ngươi có nhìn thấy cái đoạn nội dung kia? Không, Kha Ngân Dạ lắc đầu nói, chấp hành huyết tự chỉ Ngân Vũ mà thôi. Cái lúc này lại một cửa thang máy mở ra, đi tới chính là Triệu Ngọc San phòng 509. Cùng với Trương Tam mập mạp phòng 808. Ân, không phải chứ, ngươi tên mập mạp này. Trương Tinh vừa nhìn thấy Trương Tam liền đau đầu, hắn và tên sắc lang A Tô đều là kẻ tám lạng người nửa cân, nghe nói trước khi tiến vào nhà trọ từng là một tên lưu manh, dựa vào thu phí bảo hộ để sống qua ngày. Gặp gỡ người như vậy, thực là phiền toái. Sóc. Trương Tam tức thì đáp lê nói, bổn đại gia chẳng lẽ không tới được cái quỷ trấn kia. Không nói cái này, đoạn nội dung kia các ngươi thấy được chưa? Đúng vậy, quả thực khó có thể tin. Lương Băng phòng 1104 đứng lên, Lương Băng đeo một cái kính không gọng, bộ dáng rất là hữu lễ, hắn trước khi tiến vào nhà trọ là một nghiên cứu sinh, sau khi vào nhà trọ thì đã buông tha nghiên cứu. Kế tiếp, một mực không có người nữa xuất hiện. Chúng ta, 5 người. Lương Băng đẩy kính mắt, nhìn 4 người khác, nói, vậy, chúng ta bắt đầu thảo luận. Về, địa ngục khế ước. Các vị, chờ một chút. Kha Ngân Dạ bỗng nhiên hạ giọng nói. Vừa rồi Ngân Vũ đã đem nội dung sau huyết tự nói cho ta biết. Chuyện này chắc hẳn cũng làm các ngươi cực kỳ khiếp sợ. Ta tại nơi này cho các người một cái kiến nghị, chính là, tạm thời không nên đem sự tình địa ngục khế ước nói cho hộ gia đình khác. Chuyện này, không nói cho những người khác. Lương Băng tức thì ngạc nhiên không thôi, như thế nào, có thể giấu giếm một chuyện trọng yếu như vậy. Dù sao, đây cũng là ma vương cấp huyết tự chỉ thị. Ta biết. Nhưng các ngươi chẳng lẽ chưa suy nghĩ qua. Chuyện này nếu tất cả mọi người biết mà nói, sẽ có hậu quả như thế nào sao? Hậu quả? 4 người khác đều ngây ngẩn cả người. Cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Lại có người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, những lời cổ nhân nói các ngươi có lẽ cũng biết. Huống chi tại nơi khủng bố này, thì càng nên hiểu rõ. Lúc này, Lương Băng đã phản ứng, a, đúng, đúng vậy. Kha tiên sinh ngươi nói rất có đạo lý. Các ngươi đều minh bạch là tốt, Ngân Dạ như trước đệ thấp thanh âm. Chuyện này, người biết càng ít càng tốt. Một khi sự tình địa ngục khế ước bại lộ, sẽ phát sinh hỗn loạn đáng sợ. Đến lúc đó, chúng ta mỗi người đều không thể thoát khỏi, cho dù toàn bộ nhà trọ trở thành máu chảy thành sông, cũng rất bình thường đấy. Hiểu chưa? Thế nhưng mà Lương Băng còn nói thêm, tính chúng ta không nói ra, nhưng tương lai những người nhận được tuyên bố địa ngục khế ước huyết tự chỉ thị, sẽ có khả năng nói ra. Cái này, tương lai ta sẽ nghĩ biện pháp, đem vấn đề trước mắt giải quyết rồi nói sau. Cái này tất cả mọi người do dự. Kỳ thật, bọn hắn không chỉ giữ riêng phần mình, với những hộ gia đình khác, cũng là thường thường khích lệ cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, khát vọng có một ngày nào đó ly khai cái nhà trọ này. Nhưng nội dung lần huyết tự này tuyên bố, quá mức kinh người. Nếu quả thật như là Ngân Dạ thu hoạch được một tin tức tình báo quan trọng như vậy, tương lai càng so với những người khác, thành công chấp hành ma vương cấp huyết tự chỉ thị, thoát khỏi nhà trọ. Đối mặt với hấp dẫn cực lớn này, cái gì mà hữu nghị, đạo nghĩa, căn bản không đáng nhắc tới. Trong mắt mỗi người, cũng bắt đầu lập lòe bất định. Ngân Dạ nhìn từng người cơ hồ đều đồng ý với mình, xem ra mục đích ban đầu sơ bộ đã đạt tới. Vì vậy, lại thêm một bước truy vấn, hiện tại ta hỏi một câu, các ngươi có ai nói sự tình địa ngục khế ước cho hộ gia đình nào khác chưa? Mỗi người đều lắc đầu. Tức khắc, Ngân Dạ nhẹ nhàng thở ra. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi, Kha tiên sinh. Trước khi chỉ thị tiếp theo tuyên bố, chúng ta tuyệt đối không đem sự tồn tại của địa ngục khế ước nói ra. Ngày thứ hai. Lễ Giáng sinh ngày 25 tháng 12. Thật có lỗi, Kaka, không có biện pháp cùng ngươi đi xem bác sĩ đường chấp hành huyết tự chỉ thị. Trong phòng 1407, Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ ngồi đối diện nhau. Ta biết rồi. Đây là lần thứ tư ngươi chấp hành huyết tự chỉ thị. Kha Ngân Dạ thâm ý nhìn nàng một cái, tùy thời gọi điện thoại nói cho ta tình huống, ta sẽ tận lực tìm ra sinh lộ. Ân Kha Ngân Dạ miễn cưỡng cười cười, nói, vào ở nơi này, đã gần một năm rồi a. Thời gian, trôi qua thật nhanh. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên phi thường cổ quái. Ca. Đông nhiên Kha Ngân Dạ nhìn về ca ca phía trước mặt, trong mắt rưng rưng nước, nói, ngươi lúc trước vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì muốn tiến vào nhà trọ này? Vì cái gì? Ta vĩ đại như vậy sao? Đáng giá cho ca ca vì ta mà trả giá hết thảy. Ca ca ngươi không nên vì bất hạnh của ta mà đến, ngươi cũng có hạnh phúc của ngươi. Ngươi biết rõ. Kha Ngân Dạ ý vị thâm trường nói những lời này, bởi vì là ngươi. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Lần thứ tư rồi. Kha Ngân Vũ rất rõ ràng, lần thứ tư huyết tự chỉ thị sự hung hiểm không thể so được với ba lần trước. Lúc trước vô luận Hạ Huyên hay là Lý Ẩn, đều đối mặt với hiện tượng cực kỳ quỷ dị. Mặc dù có tin tưởng tìm ra sinh lộ, nhưng ai cũng không thể bảo đảm sẽ không phát sinh điều gì. Trước đó, ta nghĩ muốn tới viếng A Thận một lần. Kha Ngân Vũ hạ quyết tâm, nói, có lẽ là một lần cuối cùng, đi bái tế A Thận rồi. Cao ốc tổng bộ công ty chế dược Ninh An Đường. Khâu chủ tịch đang xem các loại tài vụ báo cáo hàng tháng, đồng thư ký của nàng đi đến, nói, chủ tịch, Kha tiểu thư, nàng muốn gặp ngươi. Tay Khâu chủ tịch run lên, lập tức ngẩng đầu hỏi, cái gì? Ngươi nói cái gì? Kha tiểu thư, Kha Ngân Vũ tiểu thư, nàng muốn gặp ngươi. Khâu chủ tịch dường như đang đấu tranh tâm lý kịch liệt, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói, được rồi. Mang nàng tới phòng khách. Sau công việc bề bộn, Khâu chủ tịch rời văn phòng, tới phòng khách quý bên cạnh, thời điểm cầm tay cửa, thậm chí cảm giác đầu có chút chóng mặt. Lập tức, mở cửa đi vào. Là nàng. Nữ nhân giống như một cơn ác mộng, Kha Ngân Vũ, đang ngồi ở bên trong, nhìn nàng. Đóng cửa lại, Khâu chủ tịch ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Kha Ngân Vũ, hỏi, ta nghĩ chúng ta, không nên tất yếu tiếp tục gặp mặt. Nếu có thể, ta cũng không hy vọng cùng ngươi gặp mặt. Kha Ngân Vũ thong dong hồi đáp, nhưng ta có lý do nhất định đến. Thì ngươi nói cho ta biết, A Thận được chôn cất ở nơi nào? Cái gì? Ngươi? Ta, chỉ là muốn đi bái tế hắn mà thôi, không có ý tứ gì khác. Đến nay ta cũng không có tìm ngươi hỏi vì ta biết, tính ta hỏi ngươi, ngươi cũng không trả lời. Đúng vậy. Khâu chủ tịch đống nhiên thất thố gào thét, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đến gần A Thận. Nhưng là thì ngươi hãy nói cho ta biết. Ta, khả năng còn sống không được bao lâu. Ít nhất hy vọng trước khi chết, gặp lại A Thận một lần. Giọng điệu băng lãnh, Kha Ngân Vũ nói ra nguyện vọng cuối cùng. Chương 3, vết nước. Chương 3. Cửa hàng Bách Lạc lầu 7. Một người mặc áo khoác bằng da màu tím, trung niên phu nhân ước chừng năm mấy tuổi, đang xách vài cái túi mua sắm, cân nhắc muốn mua một bộ y phục. Ân. Kiểu dáng này không tệ, có thể hay không tươi hơn một chút? Ân, cái này cũng không tệ. Trung niên phu nhân đi đi lại lại, đột nhiên sau lưng đụng vào cái gì đó, vội vàng nhìn lại. Phía sau lại là một người mẫu tợ là tiếp. Ân. Trung niên phu nhân bỗng cảm giác rất kỳ quái. Gương mặt bên trái của người mẫu tợ là tiếp đã nứt ra một khối lớn, hơn nữa còn có xu thế không ngừng mở rộng. Đây chuyện gì xảy ra à? Cái vết vỡ kia xuất hiện trên mặt người mẫu nhựa tợ là tiếp, rất giống như một người bị thụ thương rất nặng. Đúng là có chút dọa người. Nàng lập tức quay người sải bước đi không nhìn đến người mẫu nhựa kia nữa, vội vội vàng vàng rời khỏi. Không biết vì cái gì, người mẫu nhựa kia làm nàng rất không thoải mái. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, vội vàng lấy ra nhận cuộc gọi. Này, a, đúng, là ta. Khâu chủ tịch. A, thật lâu không nói chuyện, ngài có khỏe không? Lần gặp mặt trước, là tại lễ tang của con trai độc nhất của Khâu Chủ tịch. Sau lần đó, cùng với trượng phu của Khâu Chỉ tịch gặp nhau vài lần, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy Khâu Chủ tịch.
Ân, tốt.
Cuối tuần ta có rảnh, đến lúc đó gặp mặt. Thực ra, lệnh lang chết, ngài cũng đừng nên quá khổ sở. Đã qua một năm, nhưng dường như Khâu Chủ tịch vẫn không cách nào dễ rủa khỏi bi thống, cũng mấy tháng trước, rốt cục có chút tinh thần miễn cưỡng kinh doanh công ty. Sau khi cúp điện thoại, trung niên phu nhân bỗng như là nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, gọi điện thoại cho nhí tử. Lúc này nàng cũng đã tới khu Nam Trang, quyết định chọn vài bộ đồ vẹn. Đồng thời, điện thoại cũng đã thông. Nhi tử, ngươi khỏe, là mụ mụ trung niên phu nhân nói, là như thế này, Tết Nguyên Đán ngươi có rảnh không? Chắc có lẽ không rảnh a. Mà ở một đầu khác của điện thoại. Đúng là Lý Ẩn đang cùng với Kha Ngân Dạ thảo luận về Ma Vương chỉ thị. Mụ mụ đột nhiên gọi điện thoại tới, làm Lý Ẩn rất kinh ngạc, hắn đáp, ngày hôm đó, ta có chuyện, thật có lỗi, mụ mụ, chỉ sợ. Có chuyện cũng phải để xuống cho ta. Thế là, dĩ ngươi lần này vất vả giúp ngươi chọn được một cô nương rất không tệ, người ta vừa du học hải ngoại về, ảnh chụp ta cũng đã nhìn rồi, lớn lên thật sự phi thường xinh đẹp, tuyệt đối xứng với ngươi. Đừng nói nữa, ngày hôm đó, dĩ ngươi sẽ mang nàng đến lúc đó ngươi phải ở nhà cho ta, quần áo ta cũng đã mua, ngươi cũng nên kết hôn đi, đừng có ở đó làm chuyện không đàng hoàng. Cũng nhân cơ hội này, trở về kế thừa bệnh viện phụ thân đi. Ngươi nếu thật sự không muốn, cũng có thể sau khi kết hôn, hai người cùng đi nước Mỹ du học. Lý Ẩn thời khắc này làm gì còn tâm tư. Huống chi, hắn một lòng chỉ yêu thích Tử Dạ. Mà ngày hôm đó, hắn còn phải tới cửa hàng bách hóa, giúp bác sĩ Đường thoát chết. Đối với Lý Ẩn mà nói, bác sĩ Đường, y lý thuật cùng y lý đức so với nhiều bác sĩ khác, kể cả phụ thân dơ bẩn kia cũng không thể nào so sánh. Đều là bác sĩ, nhưng có thể kém lớn như vậy. Bởi vậy, hắn vô luận như thế nào đều muốn bác sĩ Đường có thể sống sót. Lý Ẩn A mẫu thân còn chưa từ bỏ ý định muốn khuyên hắn, phụ mẫu cô bé này. Mụ mụ. Lý Ẩn ngắt lời, thực xin lỗi. Tết Nguyên Đán ta có chuyện rất trọng yếu, không thể tới, thực xin lỗi. Ta hiện tại cũng không có ý định kết hôn, cho nên coi như xong đi. Ngươi. Lý Ẩn, chuyện gì ta cũng đều đáp ứng ngươi, không kết hôn không nói, chuyện ngươi rời khỏi nhà. Đều một mực không nói cho chúng ta biết địa chỉ, mỗi tháng cũng chỉ ngẫu nhiên gọi về nhà vài lần. Hơn nữa thời điểm mừng năm mới. Ngươi cũng không về nhà, chẳng lẽ mừng năm mới năm sau ngươi cũng không về nhà? Lại chẳng phải đi nơi nào khác, vẫn tại thành thị ca nhi tử, ngươi cũng nên thông cảm cho mụ mụ, mụ mụ chỉ muốn gặp ngươi một lần. Nếu như bình thường, nhắc tới tâm tình mụ mụ, Lý Ẩn có lẽ cũng đáp ứng. Nhưng tình huống hiện tại, hắn căn bản không có biện pháp. Lúc mẫu thân Lý Ẩn nói chuyện, ánh mắt vô tình lướt qua một người mẫu nhựa nam giới. Mà mặt người mẫu nhựa kia, ở trán bắt đầu vỡ ra một khối lớn, từng đạo khe rãnh xuất hiện. Làm cho người xem cảm giác rất quỷ dị. Vì bất chợt nhìn vào đạo vết rãnh kia, giống như một cái miệng đang há lớn. Đây là có chuyện gì? Thật có lỗi, mụ mụ, ta thật sự không thể tới, thời điểm mừng năm mới, ta sẽ tranh thủ về thăm người cùng phụ thân. Cứ như vậy đi. Sau khi cúp điện thoại, nội tâm Lý Ẩn cũng rất thất vọng. Tuy cha mẹ đều là người vì tiền tài không từ thủ đoạn, nhưng cha mẹ cuối cùng vẫn là cha mẹ, công ơn nuôi dưỡng lớn hơn trời, Lý Ẩn dù không thích việc làm của bọn hắn. Cũng không có khả năng cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Không có biện pháp. Dù sao, người không ai có khả năng lựa chọn phụ mẫu. Lý Ẩn tắt điện thoại, làm mẫu thân của Lý Ẩn, Dương Cảnh Huệ tức giận một hồi. Nhi tử này không thể nào bất lo lắng. Học đại học khoa học tự nhiên thành tích rất tốt, lòng tràn đầy hy vọng cho rằng khi tốt nghiệp, hắn sẽ tới bệnh viện chính thiên công tác, qua vài năm để bạn hắn làm phó viện trưởng, đợi đến lúc phụ thân hắn về hưu, Lý Ẩn tự nhiên thuận lý thành chương trở thành viện trưởng rồi. Đứa nhỏ này tiên đồ cẩm tú không cần cứ thế đi làm viết lách cái gì inter, đây không phải đùa giỡn hay sao? Tuy nghe nói trên mạng nổi danh một chút, một năm lợi nhuận lên tới 100 vạn đồng, thế nhưng cũng chỉ là số ít người thôi. Tiểu thuyết của nhi tử coi như cũng có chút danh khí, thế nhưng cách cự ly thu nhập một năm 100 vạn vẫn là chênh lệch quá xa xôi. Thật không thể chịu được, hắn có hiểu hay không ta thực sự rất buồn. Dương Cảnh Huệ thả điện thoại lại vào người, trong cơn tức giận đi ra khỏi khu Nam Trang. Nhưng đúng vào lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác một hồi kỳ quái, lập tức quay đầu, nhìn về phía người mẫu nam cỡ lặt tiệp vừa rồi. Chỗ vỡ vụn ở trán, còn lớn hơn rất nhiều lần. Thậm chí bao trùm cả con mắt. Hơn nữa, so vừa rồi càng thêm rõ ràng giống như đang ngoác miệng. Cái này. Dương Cảnh Huệ chầm chậm đi tới, nhìn kỹ một chút, trong lòng không khỏi sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Thời điểm gọi điện thoại vẫn là nhìn chầm chầm cái người mẫu này, vết rách như thế nào đột nhiên lớn ra. Chẳng lẽ vừa rồi ta nhìn không rõ ràng? vừa rồi gọi điện thoại tới, là mẹ của ngươi. Kha Ngân Dạ nhìn Lý Ẩn sau khi nghe điện thoại tâm thần có chút bất định, hỏi, nàng nói cái gì sao? Nhìn ngươi bộ dạng rất không yên lòng. A, không có gì. Nàng bảo ta Tết Nguyên Đán về nhà, ngươi cũng biết, ngày hôm đó ta đi chợ giúp bác sĩ Đường. Cũng không biết, bác sĩ Đường có bao nhiêu khả năng sống sót. Đúng rồi, muội muội của ngươi đâu? Hình như không thấy nàng, ta nhớ bình thường huynh muội ngươi luôn như hình với bóng. Nàng Kha Ngân Dạ muốn nói lại thôi, ra ngoài xử lý một chút sự tình. Ta biết ngày Tết Nguyên Đán nàng cũng nhận được huyết tự chỉ thị. Đây là lần thứ tư nàng chấp hành huyết tự chỉ thị A. Hy vọng có thể thông qua. Nhất định có thể. Cặp mắt Kha Ngân Dạ như trước không có bất kỳ biến hóa nào, mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, Ngân Vũ, nàng rất kiên cường, nhưng, cũng rất yếu ớt. Tới được đây ta cũng một mực rất bội phục các ngươi. Kha Ngân Dạ lắc đầu, nói, chúng ta cũng chỉ là những người rất bình thường mà thôi. Thời điểm nói những lời này, hai mắt Kha Ngân Dạ chợt hiện lên một tia yêu thương sâu sắc. Đây là lần thứ nhất Lý Ẩn nhìn trong mắt hắn, đọc lên tình cảm chấn động rõ ràng như vậy. Ngươi, trước mắt không có ý định chấp hành ma vương cấp huyết tự chỉ thị A. Ngân Dạ đột nhiên hỏi. Ân, tạm thời không có. Trước kia, Hạ Huyên cùng hắn nói qua, lần thứ 6 huyết tự chỉ thị bắt đầu, chính là tình huống vô cùng quỷ dị hung hiểm. Khi đó gặp phải, tuyệt đối không thể so sánh với chỉ thị lần thứ 5. Lần thứ 6 Hạ Huyên chấp hành huyết tự chỉ thị, thậm chí còn chưa bắt đầu, đã bị quỷ hồn lập tức giết chết. Chỉ sợ, hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ tìm ra sinh lộ. Vậy còn chính mình, có thể hay không vừa bắt đầu chấp hành lần thứ 6 huyết tự chỉ thị, sẽ gặp phải hoàn cảnh giống như địa ngục? Không, có lẽ còn đáng sợ hơn. Cho nên hắn có thể lý giải được cách nghĩ của bác sĩ Đường. Nghĩ tới những thứ này, so với ma vương cấp huyết tự chỉ thị, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm hơn. Cùng lúc đó, cửa hàng Bách Lạc. Tất cả những người mẫu tợ lặt tiệp trong cửa hàng quần áo hay trang sức, đều không hẹn mà cùng xuất hiện những vết rách nhỏ cổ quái. Chương 4, cửa hàng Bách Lạc, trong phòng tổng giám đốc. Chương 4, cửa hàng Bách Lạc, trong phòng tổng giám đốc. Khuôn mặt nghiêm túc, tổng giám đốc Trương Nho Nhã, đang xem tài vụ vài tháng vừa rồi. Đột nhiên trên trán của hắn, xuất hiện một vết rách rất nhỏ. Lúc ban đầu cũng không phải rất rõ ràng, nhưng thời gian dần qua, lại không ngừng mở rộng, thậm chí tình trạng vỡ vụn càng thêm lợi hại. Vô số xúc tu hồng sắc từ trong vết rách bò ra ngoài. Mà một màn quỷ dị này, cũng không chỉ xuất hiện trong văn phòng quản lý. Buổi tối lễ Giáng sinh, tất cả nhân viên của công ty, vô luận là người bán hàng, bảo an, nhân viên quản lý, thậm chí cả khách nhân xuất hiện trong cửa hàng Bách Lạc, đều xuất hiện cùng loại hiện tượng. Viện trưởng bệnh viện chính Thiên Lý Ung giờ phút này tan việc. Hắn vừa ra khỏi cửa bệnh viện liền nghĩ, tối nay mang Lý Ẩn tới cửa hàng Bách Lạc mua cho hắn vài bộ đồ vét, buổi chiều dẫn hắn đi xem mắt. Quản hắn có đồng ý hay không? Đi ra cửa lớn bệnh viện, tới gần bãi đỗ xe, đột nhiên dừng bước. Sau đó, trên mặt Lý Ung, xuất hiện một vết rách. Vết rách không ngừng bao trùm toàn bộ khuôn mặt hắn, từng khối vụn, không ngừng rơi vãi rơi trên mặt đất. Mà hắn giống như vô tri vô giác, lập tức, bên trái gương mặt đã hoàn toàn vỡ vụn vươn ra vô số xúc tu. Tay phải của hắn đã vỡ vụn đến tình trạng khó tin, ngực cũng nát một khối lớn, hơn nữa xu thế đang không ngừng mở rộng. Thân thể Lý Ung bắt đầu phát sinh ra một bước tiến hóa. Toàn bộ gương mặt vỡ vụn nhưng lại trồi ra một cục thịt. Mà cái cục thịt kia đang vặn vẹo tạo nên một khuôn mặt, ngày càng rõ ràng. Cùng lúc đó, trong siêu thị Bách Lạc, những người mẫu nhựa tờ là tiếp. Gương mặt vỡ vụn đang không ngừng tiến hóa, từng bước, những bộ phận vỡ vụn kia không ngừng dài ra một đám đầu lâu tràn đầy máu đen. Một người mẫu nhựa tờ là tiếp, thường dài ra vài cái đầu lâu. Là giờ tan việc, nên mọi chuyện diễn ra không một ai biết được. Tối hôm đó, Kha Ngân Dạ ngồi trước giường Ngân Vũ, đợi nàng ngủ rồi, mới an tâm. Hôm nay đi gặp nữ nhân kia, đối với Ngân Vũ mà nói là dày vò rất lớn. Giúp nàng đắp kín mền, mới đi ra khỏi phòng, tắt đèn. Mà Lý Ẩn đứng ngoài cửa, hỏi, không sao chứ? Ân, hôm nay nàng đã quá mệt mỏi. Bất quá, cuối cùng cũng thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng, gặp được người yêu đã mất. Nhưng ta lo lắng sẽ làm cho ý chí sinh tồn của nàng yếu bớt. Sau khi người yêu chết đi, nàng vẫn khá tiêu cực. Đóng cửa lại, Kha Ngân Dạ lộ ra chút phiền muộn, nói, tốt rồi, ngươi tới phòng ta. Đàm luận chuyện về ma vương cấp huyết tự chỉ thị. Các ngươi, không phải thân huynh muội? Lý Ẩn đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Kha Ngân Dạ không có nhiều kinh ngạc, gật đầu, nói, đúng. Chúng ta cũng không có quan hệ huyết thống. Nhưng, Ngân Vũ thật sự chỉ đối với ta như một ca ca mà thôi. Các ngươi lớn lên hoàn toàn không giống nhau. Tuy ta cũng rất muốn coi nàng là muội muội thế nhưng mà, còn bé vẫn tốt, theo thời gian trôi qua, lại bất chi bất giác đem nàng trở thành một nữ nhân. Kha Ngân Dạ ngữ khí có chút tự dễ ước, nhưng Lý Ẩn cũng rất hiểu. tình cảm của con người không dễ dàng khống chế. Mà thời gian cũng rất nhanh trôi qua. Ngày 31 tháng 12 đã đến. Vậy, Kaka, ta đi nhé. Ở cửa ra vào nhà trọ, cùng Kha Ngân Dạ ôm nhau một hồi, Kha Ngân Vũ quyết định ly khai. Đã điều tra vị trí của thị trấn Vĩnh Viễn, thành phố T vốn cách khá gần thành phố K, mà trấn Vĩnh Viễn nằm tại khu vực giao giới giữa hai nơi này. Đi thôi, Kha tiểu thư. Phụ trách lái xe Lương Băng mang ba lô cùng đồ ăn đều đặt ở phía sau xe, mở cửa, nói, Kha tiên sinh, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo hộ tốt muội muội của ngươi. Tùy thời cùng ta liên lạc, biết không? Kha Ngân Dạ liên tục dặn dò Kha Ngân Vũ, ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm ra sinh lộ. Kha Ngân Vũ nhẹ nhàng cười cười, nói, ca ca ngươi yên tâm đi. Ta sẽ còn sống trở về. Đưa mắt nhìn Ngân Vũ lên xe, Kha Ngân Dạ vẫn tiếp tục nhìn theo cho tới khi tới cửa lớn cư xá. Nếu như không phải ta biết ta đi theo sẽ làm Ngân Vũ vương hữu, ta thực sự không tiếc muốn cùng nàng tới chỗ kia. Kha Ngân Dạ bỗng nhiên đối, với, Lý Ẩn đi theo sau nói, ta nói là sự thật. Trong đám người này, lo sợ bất an nhất, chính là Đường Lan Huyễn. Ngày mai, sinh tử của hắn sẽ được quyết định. Mấy ngày nay hắn cơm ăn không trôi, người sụt mất vài cân. Mọi người vẫn an ủi cùng cổ vũ, thế nhưng Đường Lan Huyễn đối, với, tồn tại của Ma Vương, như trước vô cùng sợ hãi. Ngày mai, Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị thần bí sẽ bắt đầu. Chương 5, phong ấn Ma Vương phương pháp. Chương 5, phong ấn Ma Vương phương pháp. Lúc này, Lương Băng đang lái xe, đã tiến vào khu rừng tiếp cận trấn. Theo bản đồ, rất nhanh sẽ tới trấn Vĩnh Viễn rồi. Kha Ngân Dạ ngồi kế bên tài xế tay cầm bản đồ nói, so với bọn Lý Ẩn lần đi U Thủy Thôn kia tốt hơn rất nhiều, ít nhất có thể ở lại lữ điếm. Như vậy thì tốt. Trương Tam nhìn rừng cây ngoài cửa sổ, lo lắng mà nghĩ, có thể hay không, đột nhiên xuất hiện một nữ quỷ áo trắng. Hoặc là, oan hồn treo cổ. Sắc trời đã dần tối, ở hoàn cảnh này chạy xe, ít nhiều cũng làm cho lòng người rung động. Nhưng không có biện pháp, dù sao vẫn phải chạy tới. Nửa đêm không giờ có thể tới nơi hay không, Trương Tinh bỗng nhiên lo lắng, vạn nhất xe chết máy, hoặc là xe không. Lương Băng tràn đầy tự tin nói, đã tính xe chết máy, hiện tại lộ trình nhiều lắm cũng không đến 2 cây số, đi bộ cũng có thể tới. Nói cũng đúng. Vừa lúc đó, Triệu Ngọc San ngồi phía sau bỗng nhiên phát ra tiếng hét thất thanh, Lương Băng sợ tới mức vội vàng phanh xe, quay đầu lại hỏi, sao? Làm sao vậy? Quỷ xuất hiện. Ta Triệu Ngọc San chỉ vào trong bụi cây, nói, ta vừa rồi nhìn thấy một tên hề, trong bụi cây đi qua. À. Lương Băng nghe xong hận không thể bóp chết nữ nhân này, mọi người đã sợ hãi như vậy, nàng còn hù dọa. Nữ nhân nhát gan cũng không tính, nhưng nhìn thấy một tên hề có cần sợ hãi như vậy không? Trương Tam cũng nói, đúng đấy, thằng hề cũng sợ, chẳng lẽ ngươi chưa từng xem xiếc thú sao? Thế nhưng mặt của hắn, vẽ rất dọa người, ta. Tốt rồi, đi thôi. Lương Băng không hề để ý tới Triệu Ngọc San, đã khởi động xe. Bất quá lập tức lại cảm thấy không đúng, chẳng lẽ nói cái trấn nhỏ kia cũng có một đoàn xiếc thú sao? Cũng không nhất định, nói không chừng có. Có một vài gánh xiếc thú là biểu diễn lưu động, điều này cũng khó nói chính xác. Lúc này Ngân Vũ nói chuyện, không nói chuyện nữa, chúng ta trước thảo luận một chút, về sự tình khế ước địa ngục A. Lúc ấy, huyết tự chỉ thị đã nói như vậy, địa ngục khế ước, bị phân thành 7 mảnh vỡ. Tương lai tại thời điểm tuyên bố chỉ thị sẽ tiết lộ địa điểm của 7 mảnh vỡ. Một khi có thể thu thập đủ 7 mảnh vỡ khế ước địa ngục, có thể hợp thành một bản khế ước nguyên vẹn. Hộ gia đình nắm giữ khế ước, thời điểm tương lai chấp hành mà vương cấp huyết tự chỉ thị, trong phạm vi 10 mét, lấy ra khế ước địa ngục, sẽ có khả năng phong ấn ma vương. Khế ước địa ngục là một tấm da dê dài chừng nửa thước, bên trên ghi chép một số sự tình rất khó phân biệt, là một vài hình vẽ cùng những văn tự chú ngữ cổ xưa. Phía trên vẽ một đầu ác ma. Địa ngục khế ước. Trương Tinh chật chật nói, thứ này cứ như gian lận trong game online vậy. Lương Băng nhìn tình hình giao thông phía trước, nói, ai biết. Chỉ là huyết tự đã nói như vậy, chứng tỏ khế ước thật sự có thể phong ấn ma vương được đó. Hộ gia đình đạt được khế ước địa ngục nguyên vẹn, tương đương có thể ly khai nhà trọ rồi. Bất quá đau đầu chính là, như thế nào thu thập đủ 7 mảnh vỡ. Còn phải đợi nhà trọ tuyên bố chỉ thị mới chỉ ra địa điểm hạ lạc của những mảnh vỡ còn lại. Cái này độ khó tuyệt đối không nhỏ hơn so với hoàn thành 10 lần chỉ thị. Đương nhiên, nhất định là muôn vàn khó khăn. Hơn nữa địa ngục khế ước chỉ có một bản, 7 mảnh vỡ thiếu một cũng không được. Ma vương một khi bị phong ấn, như vậy, ma vương cấp huyết tự chỉ thị cũng không tiếp tục công bố được nữa. Mọi người chỉ còn biện pháp hoàn thành 10 lần huyết tự chỉ thị để đạt được tự do rời khỏi nhà trọ. Ngân Vũ nói chuyện, bất quá, một hộ gia đình như thế nào có thể thu thập đủ 7 mảnh vỡ. Hơn nữa thiếu một mảnh cũng không được. Nếu trong một lần thực hiện chỉ thị hộ gia đình nắm giữ mảnh vỡ bị giết chết, hoặc không tìm được mảnh vỡ khế ước. Vậy khế ước địa ngục sẽ không cách nào tập hợp đủ. Tình huống lý tưởng nhất tình huống là nhiều hộ gia đình cũng nắm giữ nảy mảnh vỡ. Sẽ cần những người này tập trung cùng một chỗ, chấp hành ma vương cấp huyết tự chỉ thị, giúp đỡ nhau phong ấn ma vương. Nhưng, những người biết rõ chuyện này nhất định sẽ đề phòng lẫn nhau, dùng hết mọi cách để biết được ai là người đang nắm giữ mảnh vỡ. Kha Ngân Vũ cảm giác được, đây quả thực là nhà trọ cố ý làm bọn hắn tự giết lẫn nhau. Mọi người sống ở nơi này, đều ôm cách nghĩ lo giữ thân mình sống chết người khác mặc kệ, đạt được khế ước nguyên vẹn, ai còn để ý tới chết sống của những hộ gia đình khác, tự nhiên phải lập tức chấp hành ma vương cấp huyết tự chỉ thị, đi phong ấn ma vương. Dù sao nếu như nói cho những hộ gia đình khác biết được, rất khó bảo toàn đối phương không nảy sinh ý muốn cướp đoạt. Phải biết rằng, đạt được khế ước địa ngục, chẳng khác nào có thể trực tiếp ly khai nhà trọ. Ai lại không đỏ mắt? Mặc dù cùng nhau chấp hành huyết tự chỉ thị có thể phong ấn ma vương sẽ sống sót, nhưng đối với những người không nắm giữ khế ước, tất nhiên sẽ lo lắng tính mạng của mình. Thẳng thắn nói, muốn đem khế ước địa ngục hoàn toàn tập hợp, sau đó phong ấn ma vương, là việc cơ hồ không thể. Triệu Ngọc San cảm thán nói, cái hy vọng này, làm người ta cảm giác tồn tại, nhưng lại chạm không đến. Lại nói tiếp, cái địa ngục khế ước kia có khả năng phong ấn ma vương, chỉ cần trước mặt ma vương đưa ra là được, không biết có hay không hạn chế gì. Ma vương có thể hay không công kích người nắm giữ khế ước. Điều này cũng không cần lo lắng. Lương Băng tiếp lời nói, huyết tự chỉ thị nói nhất định trong phạm vi 10 thước khi ma vương xuất hiện sử dụng địa ngục khế ước, phương pháp chính là lấy ra khế ước, đưa nó đối diện với ma vương là được rồi. Chỉ cần như vậy, ma vương sẽ một lần nữa rơi vào địa ngục. Mà chính vì như vậy, ma vương cấp huyết tự chỉ thị cũng được thông qua, những người tham gia có thể rời khỏi nhà trọ. Triệu Ngọc San thở dài, nói, bác sĩ Đường, hắn không có cách nào sử dụng phương pháp này được nữa. Kỳ thật nếu như lạc quan một chút, chỉ cần tập trung đủ mảnh vỡ địa ngục mà nói, như vậy toàn bộ nhà trọ có thể lập tức chấp hành ma vương cấp huyết tự chỉ thị, chỉ cần phong ấn ma vương, toàn thể mọi người có thể thoát ly trói buộc mà rời đi. Tin tức này lúc đó nếu bị nhà trọ phơi bày ra, mọi người sẽ tuyệt đối nổi giận. Kha Ngân Dạ là vì tinh tường điểm này, mới dặn dò bọn hắn, tạm thời không nên nói cho những hộ gia đình khác. Hơn nữa tính nói thẳng ra, cũng sẽ bị mọi người hoài nghi có che giấu những tin tức có liên quan hay không. Như vậy không bài trừ sẽ có hộ gia đình đối với Ngân Vũ tổn hại. Còn nữa, hắn cũng hy vọng mình đạt được những tin tức này, sẽ càng dễ dàng tìm ra khế ước địa ngục. Lương Băng rốt cục lái xe tiến vào trong trấn Vĩnh Viễn. Cái trấn nhỏ này đường đi cũng không rộng lớn và nhộn nhịp, từng dãy phòng ốc tính ra vẫn còn chẳng chịt, tuy không phải rất hiện đại hóa. Nhưng là, theo cột điện ven đường có thể xác định, ít nhất thông tin cũng không phải rất bế tắc. Rất rõ ràng, nơi này đa số đều là nhà dân, cửa hàng cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn là một vài tiệm tạp hóa. Trên đường cũng chỉ có top 5 top 3 người đi lại, lộ ra chút quẩn cung ẽ. Hơn nữa, phổ biến toàn là người già. Bất quá cũng rất bình thường, dù sao không giống U Thủy Thôn. Nơi này khá tiếp cận thành thị, người trẻ tuổi có lẽ đều đi làm công trong thành thị rồi. Đồ điện tựa hồ tại cái trấn nhỏ này còn thuộc về hàng tiêu dùng cao cấp, vì cơ hồ không thấy được cửa hàng đồ điện. Thật vất vả mới tìm được một khách sạn nhỏ 3 tầng. Kiếm chỗ dừng xe, 5 người liền đi tới. Lão bản khách sạn là lão nhân 50 tuổi đầu trọc, nhìn chứng minh nhân dân của 5 người, liền cấp bọn hắn 3 gian phòng, thu tiền đặt cọc. Lão bản Lương Băng đột nhiên hỏi, cái trấn này có một gánh xiếc thú hay không? Gánh xiếc thú? Lão bản nghi hoặc nhìn Lương Băng, lắc đầu, nói, không có, gánh xiếc thú. Ta đời này còn chưa có xem qua. Vậy trong trấn này có người nào có sở thích ăn mặc thành thằng hề không? Thằng hề? Không biết. Ta không nhớ có người như vậy. Lương Băng nhẹ gật đầu, lập tức 5 người kéo theo hành lý đi lên lầu. Ngươi vẫn còn để ý những lời Triệu Ngọc San nói à? Trương Tinh nhìn Lương Băng còn đang trầm tư, nói, ngươi không phải là, suy nghĩ nhiều quá đấy chứ, một tên hề mà thôi. Cần ngạc nhiên như vậy sao? Ân, đại khái là ta suy nghĩ nhiều quá. Nhưng Kha Ngân Vũ vẫn tiếp tục nghĩ ngợi. Thằng hề. Câu nói của Hạ Huyên, không bỏ qua bất luận điều gì mất tự nhiên dù là nhỏ bé nhất. Bởi vì, tại địa điểm chấp hành huyết tự, bất kỳ một điều bất tự nhiên nào đều có thể là điểm chí mạng. Suốt quá trình lên lầu Ngân Vũ luôn vuốt ve cái nhẫn đeo ở ngón vô danh bên tay trái. Chiếc nhẫn A Thận đưa cho nàng. Chương 6, không có một bóng người thị trấn nhỏ. Chương 6. Không có một bóng người thị trấn nhỏ. Con mắt Ngân Vũ có chút đau nhức. Dùng tay trái ngăn trở ánh mặt trời đập vào mi mắt, đập vào mắt là chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh. Người phụ trách gác đêm qua là Triệu Ngọc San. Nhưng nhìn bên cạnh, nàng đã tựa vào vách tường ngủ từ lúc nào. Khá tốt mình đã tỉnh lại. Lần huyết tự chỉ thị thứ 4, nhất định vô hạn hung hiểm. Cũng không biết, hôm nay bác sĩ Đường có thể tránh được một kiếp hay không. buổi chiều, nên gọi điện thoại hỏi một câu. Ca ca, cũng sẽ tới cửa hàng Bách Lạc. Rùi rùi con mắt, Ngân Vũ mặc áo ngoài, mà Triệu Ngọc San cũng vừa tỉnh lại. A, Kha tiểu thư, chào buổi sáng. Triệu Ngọc San bỗng nhiên ý thức được cái gì, lập tức kinh hoàng nói, a, ta ngủ quên. Triệu Ngọc San đã từng chấp hành hai lần huyết tự chỉ thị, lần thứ nhất may mắn thông qua, lần thứ hai thoáng có chút hung hiểm, nhưng vẫn an toàn trở lại nhà trọ, cho nên trong tiềm thức của nàng có chút coi thường rồi. Xuống lầu dưới ăn điểm tẩm, ta nhớ tầng dưới cùng có nhà hàng. Kha Ngân Vũ tươi cười ấm áp nói, với Triệu Ngọc San, Ngọc San tiểu thư, buổi tối hôm nay ta sẽ gác. Ân. Tốt, được rồi. Thực xin lỗi Á Kha tiểu thư, ta rõ ràng ngủ quên mất. Hiện tại ngẫm lại, không bị quỷ hồn giết chết trong mơ, thật sự là may mắn trong bất hạnh. Thời điểm ra khỏi cửa phòng, Triệu Ngọc San cẩn thận nhìn Ngân Vũ, đống nhiên nói, cái kia, Kha tiểu thư, ngày hôm qua ta chú ý tới. Ngươi dường như rất bảo vệ chiếc nhẫn này, ngươi, đã kết hôn. Hay là của bạn trai tặng cho? Ngân Vũ giơ tay nhìn cái chiếc nhẫn kia, nói, là bạn trai tặng ta. Hắn là người ta yêu thương nhất. Nhưng hắn, đã không trên đời này rồi. Triệu Ngọc San lắp bắp kinh hãi, lập tức ý thức được mình hỏi điều không nên hỏi, vội vàng khoát tay nói, thực xin lỗi Kha tiểu thư, ta không nên. Không việc gì đâu. Đôi mắt Ngân Vũ vẫn dừng lại trên mặt nhẫn, nói, là chuyện đã qua rồi. Trái ngược hoàn toàn với Ngân Dạ. Ngân Vũ đối đãi với bất luận một người nào đều là vẻ mặt tươi cười, khéo hiểu lòng người, như là một cơn gió xuân ôn hòa, cho nên trước kia thân phận tài nữ của nàng có bao kẻ hâm mộ, cũng chưa từng có ai ghen ghét, bất luận một người nào cùng với Kha Ngân Vũ ở chung, đều cảm giác rất vui vẻ. Cho nên, khi biết được Kha Ngân Dạ không phải là thân ca ca của Ngân Vũ mọi người cũng không có biểu hiện ngạc nhiên. Hai huynh muội này không chỉ có bề ngoài không giống, mà tính cách cũng hoàn toàn trái ngược. Kha Ngân Vũ làm người ta cảm giác rất thâm thúy thần bí. Không dễ dàng cùng người tiếp xúc, cũng rất ít khi mỉm cười, đối với bất cứ chuyện gì đều nghiêm túc chăm chú, lúc ấy bị người gọi là Tam Không Nam. Hơn nữa, Ngân Vũ học là văn học Tây Phương, mà Ngân Dạ học chính là quốc học, hơn nữa đều nghiên cứu rất sâu. Ngân Dạ thích nhất chính là kinh thi, kinh dịch, mà Ngân Vũ thì thường xuyên cầm xạ kẻ sắp giờ toàn tập cùng 10 ngày đàm. Bất quá, tình cảm giữa hai huynh muội vô cùng tốt. Cho nên khi học đại học, mỗi người đều biết rõ về hai anh em nổi tiếng này. Mà Kha Ngân Dạ phi thường thoải mái đậu học vị tiến sĩ, Kha Ngân Vũ cũng thi đậu học vị thạc sĩ, hai người có thể nói là tiền đồ vô lượng. Mà hôm nay, vô luận như thế nào, nhất định phải cho ca ca sống sót, ly khai khỏi nhà trọ. Tuy không có huyết thống, nhưng là ca ca, còn có ba ba cùng mụ mụ, đều đối với nàng như người một nhà thực thụ, không thiên vị chút nào. Tại xã hội ngày nay, là một điều khó có thể tưởng tượng được. Ngân Vũ tự hỏi cả đời đều không thể nào báo đáp được ân tình thâm hậu này. Rất rõ ràng, tình cảm của Ngân Dạ đối với nàng đã vượt mức anh em, thậm chí cha mẹ cũng từng nhiều lần muốn tác hợp hai bọn hắn. Nhưng Ngân Vũ đối với Ngân Dạ, Thủy Chung chỉ coi hắn như ca ca mà thôi. Lúc này, trong nhà ăn dưới khách sạn. Nhưng, toàn bộ nhà hàng đều trống rỗng không có một hai ngoài ba người Lương Băng. Chuyện gì đã xảy ra? Triệu Ngọc San cảm giác không thích hợp, đi đến trước mặt Lương Băng, hỏi, như thế nào lại không một bóng người? Ta cũng cảm giác rất kỳ quái. Lương Băng nhìn nhà hàng to như vậy. Nhưng lại không có một bóng người, nói, lúc ta tới đây đã là như vậy. Ngân Vũ đột nhiên cảm thấy một cái gì đấy, lập tức lao ra bên ngoài nhà hàng. Trên đường phố, hoàn toàn không có một bóng người. Yên tĩnh quá mức quỷ dị. Trong vòng một đêm, trên đường phố rõ ràng không còn một ai tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Kha tiểu thư, như thế nào một người đều không có? Tuy nói không phải là một thành phố lớn, nhưng cả một con đường, nửa bóng người cũng không tìm thấy. Mà quỷ dị hơn. Rất nhiều cửa hàng cũng không có người kinh doanh. Sau đó, 5 người bắt đầu tìm tòi các nơi trong thị trấn, rất nhanh, xác nhận một suy đoán khủng bố. Trấn Vĩnh Viễn, tựa hồ chỉ còn lại 5 người bọn hắn. Toàn bộ trấn nhỏ, không một ai tồn tại. Cái này cũng quá khoa trương đi. Lương Băng đã sợ đến mặt mũi trắng bệnh, nói, cư dân ở đây đều đi nơi nào rồi. Ngày hôm qua, còn có nhiều người như vậy. Nhưng không ai có thể trả lời hắn. Chỉ qua một buổi tối, toàn thể cư dân không thấy đâu. Đây là nhà trọ nguyền rủa. Thế nhưng cũng quá mức quỷ dị. Mấy tháng trước Lý Ẩn đi U Thủy Thôn, cũng chỉ liên lụy một số thôn dân chết, thế nhưng lần này, người dân toàn bộ thị trấn đều biến mất. Trở lại nhà khách, mọi người đều tập trung tại nhà ăn dưới lầu, yên lặng không nói. Nên làm cái gì bây giờ? Trương Tinh phá vỡ trầm mặc, chẳng lẽ chúng ta, cứ như vậy chờ đến ngày 8 tháng 1 sao? Trương Tinh rất sợ hãi, chẳng lẽ bọn hắn cũng sẽ giống những người dân nơi này biến mất không rõ tung tích? Mà cái trấn này lại không có biện pháp ly khai. Quá mức kỳ quái, Ngân Vũ có điều suy nghĩ nói, người ở nơi này tính ra nhiều lắm, nhà trọ có tất yếu phải biến mất tất cả dân cư ở thị trấn nhỏ này không? Đây có thực sự biến thành một tòa trấn không người không? Ai biết nhà trọ đang suy nghĩ gì? Trương Tam mập mạp hậm hực nói, chúng ta lại không thể ly khai cái địa phương quỷ quái này, nhất định phải đợi tới nửa đêm không giờ ngày 8 tháng 1 mới có thể rời khỏi. Ta xem ra vẫn phải tiếp tục ở lại cái khách sạn này, xem trước tình huống một chút ta. Lương Băng lại nhìn cửa vào nhà hàng, nói, tóm lại, trong trấn khẳng định ẩn nút một quỷ hồn, hoặc là, một đám quỷ hồn cũng không biết chừng. Mỗi người cũng không khỏi nhìn chung quanh, hoài nghi có hay không xuất hiện một cái quỷ hồn khủng bố. Vậy, chúng ta không bằng tìm một gian phòng lớn trong khách sạn, tất cả mọi người ở cùng một chỗ. Trương Tinh đề nghị, dù sao, khách sạn cũng không có một bóng người. Ta thậm chí hoài nghi, những người chúng ta chứng kiến ngày hôm qua, có thể là ảo ảnh hoặc căn bản chính là quỷ hồn. Chớ nói nhảm. Lương Băng trừng mắt liếc Trương Tinh, lập tức lại tự hỏi. Thị trấn nhỏ trở nên không một bóng người, không khí khủng bố lập tức tăng lên vô số lần. Ai cũng không biết cái u linh quỷ mị ẩn núp nơi nào, lúc nào sẽ xuất hiện, như thế nào lấy đi tính mệnh của bọn hắn. Dù sao trong 8 ngày thời gian, từng giây từng phút, đều là nguy cơ từ phía. Hơi không cẩn thận, có thể sẽ mất mạng. Điểm tâm, mọi người quyết định vẫn là dùng đồ ăn mình mang theo, như vậy tương đối an toàn, dù sao mỗi người đều mang đầy đủ lương thực cho 8 ngày. Sau khi ăn xong, mỗi người đều mở to mắt mà ngồi, cũng không dám đi ra khỏi nhà hàng một bước. Chúng ta trước tìm một gian phòng có thể ở được 5 người. Lương Băng đề nghị đầu tiên, dù sao ngồi không cũng không phải chuyện quan trọng. Thế nhưng không ai dám di chuyển. Ai cũng không biết quỷ quái sẽ từ nơi nào chạy ra, chỉ bằng 5 người bọn hắn, căn bản trong nháy mắt cũng bị diệt toàn bộ. Cho nên, ai cũng không dám di chuyển. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt bởi mỗi lần chấp hành huyết tự, thời thời khắc khắc xơi lấy nội tâm của bọn hắn. Vừa lúc đó, Lương Băng theo thói quen nhìn hướng cửa ra vào khách sạn, nhưng chỉ là liếc qua sẽ thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn nghĩ chắc cũng không thấy gì. Nhưng mà, tại khi hắn thu hồi ánh mắt mới kịp phản ứng. Hắn vừa rồi thấy trước cửa nhà hàng đứng một người. Nhưng thời điểm hắn kịp phản ứng quay đầu lại, cửa ra vào, đã giống tuyết. Toàn bộ quá trình, nhiều lắm chỉ hơn một giây. Người vừa rồi, cả mặt bôi quét rất quái dị, được bao phủ bởi một tầng phấn lót trắng, trên miệng cặp môi đỏ mọng càng dị thường khoa trương. Thằng hề. Đó là một tên hề. Tức khắc hắn đột nhiên nhớ lại, Triệu Ngọc San đã từng đề cập tới, lúc đi qua rừng cây nhìn thấy một tên hề. Lương Băng lúc này hô to, chúng ta ra xem, vừa rồi ở cửa ta nhìn thấy một người. Bốn người giống như chim sợ cành cong lập tức đứng lên, nhìn cửa nhà hàng, tức khắc tất cả mọi người tràn ngập hoảng sợ. Tại một thị trấn trống không xuất hiện một người. Đó là người sao? Lao ra nhà hàng, Lương Băng nhìn chung quanh, nhưng cái gì cũng không trông thấy. Như cũng là con đường trống trải tịch liêu, người nào cũng không có. Nhưng hắn xác định vừa rồi nhìn thấy, đích thật là một tên hề. Chẳng lẽ cùng Triệu Ngọc San trông thấy là cùng một người? Như vậy, cái thằng hề kia vì cái gì xuất hiện? Hắn ý bắt đầy bao phủ toàn thân Lương Băng. Thành phố Ca, trước cửa hàng Bách Lạc. Làm đường Lan Huyễn Phi thường ngoại ý muốn chính là, những người chính thức nguyện ý tới nơi này với hắn, cũng chỉ có 6 người. Những người khác dù sao cũng phi thường kiên kỵ, tính sẽ không chết. Nhưng đến cái loại địa phương khủng bố này, ai cũng chẳng nguyện ý giống như xem phim kinh dị, ngươi biết sẽ không bị quỷ hồn bên trong phim giết chết, thế nhưng không phải ngươi vẫn sợ sao. Huống chi đây là quỷ chính thức, không phải phim kinh dị. Mà 6 người kia là Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Kha Ngân Dạ, Hoa Liên Thành, Y Lì Hàm cùng với Dương Lâm. Dương Lâm Thủy Trung không cách nào quên, ở núi Hoa Nham, bác sĩ Đường vì cứu mình, lúc ấy chỉ vừa cột chắc sợi dây thừng, nhìn thấy mình rớt xuống, rõ ràng túm lấy dây thừng nhảy xuống cứu. Hắn nhiều lần nghĩ, nếu như mình ở vào vị trí của bác sĩ, vô luận như thế nào cũng không có dũng khí đó. Cái này không liên quan đến thiện ác của mỗi người, thuần túy là bản năng cầu sinh của nhân loại. Dù sao vạn nhất tốn không được cành cây hay dây thừng không chịu đủ tải trọng của hai người, vách núi cao 200 mét rớt xuống, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Bởi vậy Dương Lâm đối với bác sĩ Đường cảm kích không thể nói được bằng lời, lần này bác sĩ Đường gặp đại nạn, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, chính mình sẽ không bị ma vương giết chết. Hắn nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ bác sĩ Đường sống sót. Mà vợ chồng Hoa Liên Thành cùng Y Dì Hàm, đối với bác sĩ Đường cảm tình cũng rất thâm hậu, hai người bọn họ đều là người cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, cho nên tự nhiên cũng tới. Về phần Kha Ngân Dạ, hắn một lòng muốn nhìn xem cái ma vương cấp huyết tự này tìm ra sinh lộ, nếu quả thật có biện pháp xử lý, có lẽ chính mình cùng Ngân Vũ sẽ có biện pháp ly khai nhà trọ. Bác sĩ Đường Dương Lâm nắm thật chặt tay của hắn, nói, chúng ta, cùng đi vào. Trước mắt là đại môn của Bách Hóa Bách Lạc. Mà Dương Lâm nhìn chằm chằm vào cái cửa kia, cũng phi thường khẩn trương. 7 người, tiến vào trong đại môn. Bác sĩ Đường, chớ khẩn trương, hít sâu vài cái. Dương Lâm Thủy Trung nhắc nhở Đường Lan Huyễn, sợ đột nhiên thoát ra một cái quỷ hồn tới giết hắn. 7 người chậm rãi đi về hướng cầu thang cuốn tự động, dù sao nơi này không có khả năng có địa phương an toàn, còn không bằng đi lên lầu. Thời điểm đi vào lầu 3, 6 người vây Đường Lan Huyễn cực kỳ chặt chẽ, không hề ngắt quãng mà chú ý bốn phía. Nhất định tìm cho y hề một đường sống. Chương 7, yêu dị chi nguyệt. Chương 7, yêu dị chi nguyệt. Tại thị trấn Vĩnh Viễn, bọn Lương Băng về tới khách sạn. Tuy không biết ở nơi nào trong cái trấn nhỏ này có thể tính là an toàn, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này. Trong phòng không khí thập phần cứng ngắc, mỗi người đều là hai mặt nhìn nhau. Mọi người cũng không biết nên làm cái gì mới tốt, muốn thảo luận tìm ra sinh lộ, nhưng trước mắt không tìm ra manh mối gì đáng nói à. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài hành lang truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trong nhất thời gian phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Sau đó, có tiếng bước chân rất nhỏ, bắt đầu vang lên. Cái tiếng bước chân kia. Trương Tam giờ phút này sợ tới mức lạnh run, rõ ràng trốn đằng sau Triệu Ngọc San, nhưng cả cơ thể lắm thịt của hắn lộ gần hết ra ngoài. Mà Lương Băng cũng một hồi hoảng sợ, lập tức đem thân thể dán lên cửa, thông qua mắt mèo nhìn tình huống bên ngoài. Một bước. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nhưng mà đúng lúc này một hiện tượng càng thêm quỷ dị đã xảy ra. Trương Tam trong lúc vô tình quay đầu xem xét cửa sổ, tức khắc há miệng muốn hét dầm lên, may mắn Trương Tinh lập tức che miệng của hắn lại, hung hăng trừng mắt một cái, sau đó nhìn về phía cửa sổ, hắn cũng cơ hồ ngã nhào trên mặt đất. Làm sao có thể? Quỷ dị cũng nên có hạn độ A. Bây giờ là xế chiều, thế nhưng bên ngoài, lại biến thành đêm tối. Thậm chí, cả ánh trăng cũng nhìn thấy. Hơn nữa, vừa rồi, bên ngoài vẫn là cảnh ban ngày. Có trăng xuất hiện, cũng không thể nào là hiện tượng nhật thực. Tiếng bước chân dừng lại. Trong phòng 5 người im phăng phắc, không dám nói câu nào. Thật lâu, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, tựa hồ đi qua cửa ra vào, càng cách càng xa. Tức khắc tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, ngã ngồi dưới đất. Lương Băng cũng toàn thân sủi lơ ghé vào cửa. Đúng, một cỗ thân thể máu tươi đầm địa từ trên trần nhà rơi xuống, nặng nề đập lên sàn nhà. A! Triệu Ngọc San không nhịn được hoảng sợ kêu to lên, cỗ thi thể kia ngực bị mở phanh ra, đầu lâu bị cắt đứt hơn phân nửa. Đây quả thực là cảnh tượng làm cho người ta phải sợ hãi trong phim kinh dị. Hơn nữa, cỗ thi thể này từ đâu xuất hiện? Trên trần nhà không hề có lỗ thủng. Giờ khắc này Kha Ngân Vũ đem ánh mắt rời về phía ánh trăng ngoài cửa sổ. Cái mặt trăng kia thật sự phi thường tròn, nhưng lại lộ ra chút quỷ dị. Hai cái quang điểm màu đen dần dần hiện ra trên mặt trăng, cái quang điểm kia thoạt nhìn giống như là một nếp vốn cực lớn, không ngừng làm mặt trăng như bị vặn mẹo. Giờ đây toàn bộ mặt trăng, nhìn như là một khối thủy tinh cầu vỡ nát, có trăm ngàn khe rãnh. Đây tuyệt đối không phải tư thái mặt trăng nên có. Nơi này, thật sự là tại trấn Vĩnh Hằng sao. Lao ra khỏi gian phòng, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi hơn nữa còn ở phía sau. Vách tường, thang lầu, bất luận nơi nào tầm mắt có thể nhìn thấy, không một nơi nào không dính máu tươi, mùi máu tươi đậm đặc đến mức làm cho mọi người muốn nôn ọe. Ly khai nơi này. Lương Băng lập tức làm ra quyết định, ly khai cái khách sạn này. Kỳ thật căn bản không cần hắn nói, tất cả mọi người hạ quyết tâm giống nhau, thoát khỏi khách sạn. Sau khi rời khỏi khách sạn, Ngân Vũ lại ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Ánh trăng. Giờ phút này đã bị vặn vẹo thành một cái đầu ác ma. Chúng ta. Kế tiếp đi nơi nào? Bước đi trong trấn nhỏ cổ quái không một bóng người, lại ngẩng đầu nhìn mặt trăng như muốn nuốt chửng người, ai cũng có cảm giác tinh thần như muốn sụp đổ. Mọi người trước đừng hoảng hốt. Kha Ngân Vũ biết rõ giờ phút này ổn định nhân tâm là điều phi thường trọng yếu. Lập tức phân tích, xuất hiện hiện tượng dị thường là tất nhiên, mà những cái này, ta cho rằng vừa may là một cái chuyển cơ. Chuyển cơ? Lương Băng khó hiểu hỏi, Kha tiểu thư, ý của ngươi là sinh lộ có khả năng liên quan tới những hiện tượng này. Rõ ràng là một thị trấn nhỏ bình thường, chẳng những trong vòng một đêm đã không có một bóng người, hơn nữa hiện tại là ban ngày lại biến thành đêm tối, đây không phải thật kỳ quái sao? Chẳng lẽ hiện tại toàn bộ Bắc Bán Cầu đều có thể nhìn thấy cái mặt trăng quỷ dị này? Cái kia? Sẽ không phải a? Ngân Vũ lấy điện thoại di động, quyết định gọi cho Kaka, hỏi một chút tình hình bên đó như thế nào. Nhưng gọi điện thoại lại không có tín hiệu. Mọi liên quan cùng ngoại giới đã bị chặn hoàn toàn. Khép điện thoại lại, Ngân Vũ lập tức nói, tóm lại, trước hết ghi chép lại thời gian. Nếu đêm tối vẫn cứ tiếp tục, khó tránh khỏi chúng ta đánh mất khái niệm về thời gian. Ghi chép thời gian để có thể biết đã trải qua bao lâu là điều rất trọng yếu. Vĩnh Viễn chuẩn bị quỷ nguyệt chiếu rọi. Một mảnh hào quanh cổ quái bao trùm, tất cả công trình kiến trúc, đều chiếu rọi ra rất nhiều các loại dị sắc. Phảng phất, như tiến vào một thế giới muôn nghìn tầng lớp. Nhưng hiện tượng quỷ dị, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Đi lại trong trấn nhỏ không một bóng người, trong lòng năm người đều rất bất ổn, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh hiện tượng cổ quái gì. Mà sau đó, cái này, đây là cái gì? Trương Tam chợt dừng bước, nhìn cảnh tượng trước mắt, hoảng sợ lui về phía sau vài bước. Mà thời điểm những người khác nhìn về phía tiền phương, cũng cảm giác toàn thân sợ run. Ngân Vũ một mực chấn định, cũng thoáng mở to hai mắt. Trên một cái đèn đường, rủ xuống hai cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ. Mà trên người hai cái thi thể kia, huyết nhục dường như toàn bộ đều bị cắt đi, bộ mặt cũng hư thối có thể trông thấy xương cốt. Nhưng lờ mờ có thể phân biệt rõ dung mạo. Hai cổ thi thể kia, rõ ràng là Lương Băng cùng Trương Tinh. Sao, làm sao có thể? Trương Tinh nghẹn họng nhìn chân chối, không ngừng tới gần hai cỗ thi thể bị treo, nhưng vẫn không dám tin. Lương Băng còn hơi chút tỉnh táo, nhưng hai cái đùi đã sớm ngăn không được run rẩy. Mà Triệu Ngọc San lại là phát ra âm thanh kinh thiên động địa thét lên, chỉ vào Lương Băng cùng Trương Tinh nói, ngươi, các ngươi là quỷ. Lập tức nàng không chút do dự quay đầu, vung chân liều mạng chạy trốn. Hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, tùy tiện chọn một cái phương hướng mà chạy tới. Bình thường mọi người đều tốn hao đại lượng thời gian tập luyện chạy bộ, mỗi người chạy đều là bước đi như bay, Triệu Ngọc San thể trọng lại nhẹ, cho nên tốc độ rõ ràng cũng tương đối nhanh, lại buộc phát thêm tiềm lực lúc sinh tử. Trong nhất thời không có người đuổi kịp nàng. Tên ngu ngốc này. Ngân Vũ lập tức lấy điện thoại di động gọi cho nàng, nói, chẳng lẽ không biết một mình một người sẽ càng thêm nguy hiểm sao? Nhưng cho dù có số của Triệu Ngọc San, vẫn không cách nào liên lạc được. Triệu Ngọc San cũng không biết chạy được bao lâu, lại lần nữa ngắm nhìn bốn phía, đã nhìn không thấy mấy người bọn hắn. Mà ngẩng đầu, chứng kiến mảnh quỷ nguyệt, nàng tức khắc bị dọa đến hoang mang lo sợ. Chính mình làm sao lại tùy tiện rời khỏi bọn hắn? Lúc này, những phòng ốc bên cạnh được chiếu rọi càng không ngừng phát ra sắc thái rất quỷ dị, không ngừng vặn vẹo hình thành một đám vòng xoáy, như hút ánh mắt con người vào trong. Cái chỗ này, là ở nơi nào? Chẳng lẽ là linh dị không gian? Nếu thật là dị độ không gian, như vậy làm sao trở về? Đã tính hết kỳ hạn, như thế nào ly khai trở lại nhà trọ? Cũng không phải lần thứ 6 chấp hành huyết tự chỉ thị, có thể trực tiếp trở về nhà trọ. Càng nghĩ, Triệu Ngọc San càng cảm giác khủng bố. Nàng lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho Kha Ngân Vũ, nhưng vừa mới nhấn dãy số, lại cảm giác một hồi tim đập cổ quái. Chuyện gì xảy ra? Nàng không khỏi quay đầu lại. Đầu lâu của nàng, rõ ràng trên mặt đất không ngừng lăn lông lốc, mà tiếp cận nàng. Đầu lâu kia treo một tia cười thảm, dùng biểu lộ cực độ âm trầm nhìn mình. Triệu Ngọc San sợ tới mức lập tức đem điện thoại ném về phía cái đầu lâu kia, xoay người tiếp tục bỏ chạy. Điên rồi. Cái thế giới này điên rồi. Cái nhà trọ kia đến cùng có thần thông gì? Lại biến thế giới biến thành bộ dáng này. Nhưng quay đầu lại nhìn, đầu lâu của Triệu Ngọc San như trước ra tốc đuổi theo nàng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chương 8, dị không gian. Chương 8, dị không gian. Triệu Ngọc San xuyên qua vài con đường, vọt tới trước mặt một ngôi nhà lầu, mà cửa không khép, nàng không chút do dự chạy vào, đóng cửa lại, sau đó trông thấy một cái thang lầu, liền lập tức xuống tới. Nơi này tựa hồ như một nhà trọ, tổng cộng 4 tầng. Thời điểm chạy đến tầng thứ 4, Triệu Ngọc San chạy vào một căn phòng, gắt gao đóng cửa lại, kéo bức màn phủ cửa sổ lại. Dùng ghế sofa chặn cửa ra vào, lúc này mới dựa vào vách tường, nhẹ nhàng thở ra. Dù sao đầu lâu kia tốc độ quá là nhanh, chạy căn bản chạy không thoát, có lẽ như vậy, có thể trốn được. Chính mình như thế nào, lại ném di động đi. Dùng cái gì để liên hệ với Kha Ngân Vũ đây? Lý Ẩn đã từng nhiều lần đề cập qua, trí tuệ của Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ, không hề thua Hạ Huyên. Nhưng bây giờ nói những lời này còn có tác dụng gì? Sớm biết như vậy còn không bằng giống bác sĩ Đường, đi chấp hành cái ma vương cấp huyết tự chỉ thị, cũng không lọt vào không gian quỷ dị này, nói không chừng đến lúc đó căn bản trở về nhà trọ cũng không được. Ma vương huyết tự có thể để cho những hộ gia đình nhiều kinh nghiệm, như Lý Ẩn, Kha Ngân Dạ bọn hắn đến trợ giúp, nói không chừng. Bác sĩ Đường hiện tại cũng không biết thế nào, hắn không phải đã thông qua, đạt được tự do. Nghĩ ngợi lung tung, gian phòng cũng càng lộ ra vẻ tịch liêu. Không. Không đúng, nếu có cái khế ước kia thì tốt rồi. Triệu Ngọc San tiến nhà trọ, tự cho mình cao hơn người, bởi vì nàng tốt nghiệp đại học danh tiếng, mọi thứ đều so người khác càng thêm hiếu thắng, hơn nữa lớn lên coi như xinh đẹp, nàng hy vọng tương lai tự mình có thể gây dựng sự nghiệp. Đầu tiên, quyết định đầu tư cổ phiếu, nhưng bởi ngày hôm đó, thị trường chứng khoán bị đóng băng không thể hoạt động, tâm tình không tốt uống nhiều hơn mấy chén, không hiểu sao lại đi về phía cư xá kia, tiến vào trong ngõ hẻm. Cứ như vậy đần độn u mê bước vào nhà trọ. Lúc ban đầu thật sự sợ hãi choáng váng. Vốn nàng căn bản không tin có cái gì quỷ hồn, cho rằng đây nhất định là chướng nhãn pháp cao cấp nào đó, nhưng lại không dám thật sự ly khai nhà trọ vượt qua 48 tiếng đồng hồ. Nhưng về sau khi thấy vài hộ gia đình chấp hành huyết tự chỉ thị trở về, trước cửa nhà trọ bị một nữ quỷ tươi sống nuốt vào trong bụng, cảnh tượng khủng bố cũng không dám không tin nữa. Vì nghĩ biện pháp tẩy bỏ nguyên rủa, nàng chạy tới rất nhiều chùa miếu, mỗi ngày cầu thần bái Phật, thậm chí còn nhờ quan hệ tìm không ít cao nhân, nghiên cứu địa điểm phong thủy các loại, nhưng tốn thời gian rất lâu vẫn không có tí thu hoạch nào. Căn bản tìm không ra biện pháp đối kháng với nguyên rủa của nhà trọ. Lần huyết tự chỉ thị thứ nhất, địa điểm là trong một bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe nằm dưới mặt đất, thỉnh thoảng truyền đến quái thanh, sau đó bỗng từ đâu xuất hiện một lão quái bà gương mặt dữ tợn, gặp người sẽ cầm dao phay bổ tới, chính mình trốn ở trong một cái cốp xe, sợ tới mức không thể khống chế, mới thoát chết được. Lần thứ hai, tại một kiến trúc bị bỏ hoang đã lâu, chỗ đó có một cái bình phong hình mỹ nữ, rất mê hoặc lẳng lơ, bị mọi người cùng nhau tiêu hủy. Nhưng sau đó thì có người không hiểu sao chết đi. Lần đó còn có lão hộ gia đình là Âu Dương Tinh, Đường Văn Sơn hai người hỗ trợ. Nàng mới thoát khỏi cái kiến trúc cổ kia, nếu không căn bản không thể sống đến bây giờ. Hiện tại, chẳng lẽ đã xong? Nữ quỷ khủng bố ở kiến trúc cổ lần trước vẫn làm lòng nàng sợ hãi, tùy thời tùy chỗ, bất kỳ địa phương nào cũng có thể xuất hiện vô hình mà giết người, có khi tại góc hành lang, có khi là sau lưng, có khi ngoài cửa sổ, sau một khắc, sẽ xuất hiện trước mặt ngươi, làm ngươi nhất thời phản ứng không kịp. Cái đầu lâu kia, sẽ xông tới sao? Còn có, tại sao lại xuất hiện thi thể của Lương Băng cùng Trương Tinh? Chẳng lẽ bọn hắn thật sự đã chết? Nếu mình còn sống, tại sao lại gặp đầu của mình? Chẳng lẽ là quỷ hồn biến ra? Nội dung cốt truyện này, trong tiểu thuyết kinh dị cũng không phải chưa thấy qua. Lý Ẩn nhiều lần cương điệu, không có khả năng có khủng bố khó giải, nói cách khác, nhất định có sinh lộ tồn tại bị nhà trọ ẩn giấu đâu đó. Mà cái đường sống chấp hành độ khó sẽ không lớn, tìm ra sinh lộ có thể tìm ra đường sống. Như vậy, lần này sinh lộ là cái gì? Kha Ngân Vũ nói, hết thể dị thường đều là nhà trọ đối với chúng ta nhắc nhở để tìm ra sinh lộ. Thực là như thế sao? Nhưng nàng thật sự không rõ. Đột nhiên biến thành đêm tối, khắp nơi là thi cốt máu tươi, ánh trăng biến thành khô lâu, còn gặp được thi thể cùng đầu lâu của mình. Đúng rồi, còn có, cái tên hề kia. Chính mình cùng Lương Băng đều trông thấy qua một tên hề. Mình nhìn thấy ở bên ngoài trấn Vĩnh Viễn, mà Lương Băng là ở bên ngoài nhà hàng khách sạn nhìn thấy. Như vậy, cái tên hề kia chính là quỷ. Đúng. Nhất định là như vậy. Hàn thằng hề là một cái nhắc nhở trọng yếu. Nhưng Triệu Ngọc San đối, với, thằng hề cũng không hiểu rõ, không phải là đem mặt vẽ rất khôi hài hay sao. Cẩn thận ngẫm lại, vì cái gì lúc ấy nhìn thấy tên hề, liền bị dọa kêu to một tiếng. Bất quá chỉ là một tên hề. Chỉ là thằng hề mà thôi. Thời điểm nghĩ tới đây, nàng đống nhiên cảm giác có một đạo thiểm điện xẹt qua thân thể. Một loại dự cảm mãnh liệt bắt đầu sinh ra. Mà cái phòng nhỏ này, nàng nhìn nơi nào cũng có thể xuất hiện quỷ hồn. Thời điểm này, Triệu Ngọc San đỗng nhiên quay mạnh nhìn về phía cửa sổ. Sao, làm sao có thể? Bức màn vừa rồi được nàng kéo lại, đã hoàn toàn bị kéo ra. Ngoài cửa sổ, đối diện là ánh trăng khô lâu cự đại. Lúc này, bọn Ngân Vũ đang khắp nơi tìm kiếm Triệu Ngọc San. Cái trấn nhỏ này thật sự rất lớn, dọc theo phương hướng nàng vừa đào tẩu, trong lòng bốn người đều bất ổn. Triệu Ngọc San, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tại thời điểm đi qua một con đường, một loạt đại môn phòng ốc bên tay phải, đống nhiên phanh một tiếng tất cả đều mở rộng ra, làm bốn người sợ hãi kêu lên. Nhưng không có bất kỳ người nào hay hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi. Đông Kha Ngân Vũ trông thấy. Trên mặt đất, một cái điện thoại di động. Nàng vội vàng đi tới nhặt lên. Cái này, đúng là điện thoại của Triệu Ngọc San. Thời điểm nàng túi người nhặt điện thoại, vừa vặn đưa lưng về một dãy phòng ốc bên trái. Mà ba người kia đều ghé vào trước cửa nhà trọ, nhìn nhìn nghĩ nghĩ. Mà sau lưng Ngân Vũ cũng có một cái cửa phòng. Cánh cửa kia, chậm rãi mở ra, lập tức, một cái tay, đưa ra ngoài, dần dần tiến về phía sau lưng Ngân Vũ. Ngân Vũ cảm giác được, Triệu Ngọc San rất có thể đã tao ngộ bất trắc. Lúc này, đông nhiên Trương Tinh quay đầu đối, với, Ngân Vũ nói, Kha tiểu thư, trong phòng này dường như không có người. Ân, ngươi cầm điện thoại. Tại nháy mắt Trương Tinh quay đầu lại. Sau lưng Ngân Vũ lại khôi phục bình thường, cái kia cửa kia vẫn hoàn hảo đóng như trước. Triệu Ngọc San khả năng ở ngay gần nơi này, Ngân Vũ nắm thật chặt điện thoại trong tay, nói, chúng ta nghĩ biện pháp tìm nàng. Đây là điện thoại của Triệu Ngọc San. Trương Tinh tiến lên nhìn kỹ, lập tức cảm giác được, Triệu Ngọc San chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Mà giờ khắc này Triệu Ngọc San, nhìn thấy bức màn vô cớ bị kéo ra, lập tức sợ tới mức chuyển ghế sofa, mở cửa ra rón rén hướng cầu thang đi tới. Cái đầu kia có lẽ đã đi rồi. Tốt nhất là biến mất đi. Nhưng, nàng tiến tới địa phương trước đó là cầu thang, bây giờ lại căn bản không thấy đâu. Làm sao có thể? Triệu Ngọc San lập tức tìm khắp bốn phía, nhưng đều tìm không ra cầu thang. Vừa rồi rõ ràng là có. Đây chính là tầng 4A. Chẳng lẽ nhảy xuống hay sao? Triệu Ngọc San càng ngày càng sợ hãi, cuối cùng đành chọn đại một phòng, đi vào sau đó khóa cửa, lấy thêm một ít đồ vật chặn cửa ra vào, lập tức đi đến trước cửa sổ, hy vọng nhìn thấy bọn Kha Ngân Vũ. Nhưng, lại không dám hô lớn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm một sợi dây thả xuống dưới. Đừng nói giỡn, vạn nhất lúc đó quỷ quái xuất hiện thì làm sao? Đến lúc đó muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Gian phòng này cũng không lớn, cơ hồ không có phòng nhỏ, nàng thời thời khắc khắc đều chú ý biến hóa khắp bốn phía, chỉ sợ đột nhiên nhảy ra một con quỷ. Cứ tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn sẽ bị chết. Thế nhưng độ cao 4 tầng lầu, nhảy xuống căn bản không có ai cứu được. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhà cách mình gần nhất cũng xa hơn 10 thước. Cái độ cao này khiến người khác rét run. Mà vừa duỗi đầu ra cửa sổ, trong lúc vô tình liếc qua, cửa sổ gian phòng bên cạnh. Nhưng nàng lại thấy được. Mặt thằng Hề trong rừng ngày hôm đó. Cái tên Hề kia vẫn là gương mặt bôi quét cực kỳ khoa trương làm cho người ta sợ hãi, cũng thò đầu ra cửa sổ, gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng. A. Triệu Ngọc San lập tức đem đầu rụt trở về, đóng cửa sổ khóa lại, sau đó kéo bức màn, lại đem thêm một cái bàn chèn lên, gia tăng chướng ngại vật, sau đó dùng thân thể gắt gao trụ vững. Không muốn. Không muốn. Không được qua đây. Nhưng cầu nguyện cũng không như nguyện. Rất nhanh, âm thanh cánh cửa gian phòng bên cạnh bị đá văng ra. Tiếp đó là tiếng bước chân đồng dạng như ở khách sạn nghe được. Tên Hề kia, muốn đến phòng này giết nàng. Triệu Ngọc San bỗng nhiên cảm giác hạ thể mội hồi ấm áp, nhưng giờ phút này nàng bất chấp xấu hổ, tiếp tục dùng thân thể trụ vững cửa. Cái hy vọng kia tên Hề không nên bảo. Nhà trọ sinh lộ là cái gì? Đến cùng sinh lộ là cái gì a? Có biện pháp nào cho tên Hề này không giết chính mình? Có quy tắc gì? Thí dụ như nói hoặc làm một hành vi nào đó. Ý nghĩ Triệu Ngọc San đã hoàn toàn hỗn loạn. Mà giờ khắc này, tiếng bước chân đình chỉ. Dừng lại trước cửa ra vào nàng đang cố thủ. Sau đó, sau lưng, truyền đến một hồi va chạm cực độ kịch liệt. Chương 9, thằng Hề xuất hiện. Chương 9, thằng Hề xuất hiện. Yêu Nguyệt chiếu rọi mặt đất phía dưới, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặt đất không ngừng rạn nước, trở nên gồ ghề, xuất hiện hàng ngàn khe nước to nhỏ. Hơn nữa, mùi hôi thối không ngừng từ dưới mặt đất bốc lên, cái mùi tanh hôi này thật sự làm người ta buồn nôn tới cực điểm, mà Trương Tam đã bắt đầu nôn mửa liên tục. Cái này là mùi gì vậy, chết ít nhất mấy ngàn năm mới có thể phát ra được cái mùi ghê tởm như thế. Thật sự thối quá. Trương Tinh cũng không khỏi bịt mũi. Mà Ngân Vũ dần dần chú ý tới. Phát sinh biến hoa không riêng mặt đất. Những cửa hàng, phòng ốc bên cạnh, đều không ngoại lệ, trên tường các vết nứt xuất hiện trên phạm vi lớn, lộ ra vẻ cổ xưa cùng rách nát. Phảng phất như một thị trấn chết đã rất nhiều năm không có người ở. Lương Băng hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, hắn kềm nén không được đành phải hỏi Kha Ngân Vũ, Kha tiểu thư, chúng ta, bây giờ nên làm như thế nào? Ngươi đã có gợi ý tìm ra được sinh lộ chưa? Hiện tại không có cách nào liên hệ với Lý Ẩn, Kha Ngân Vũ trở thành cây cỏ cứu mạng lớn nhất trong đầu Lương Băng. Giờ phút này Ngân Vũ cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, đi tới, thời điểm đi qua một cái cửa hàng, Ngân Vũ thông qua tủ kính nhìn thoáng vào bên trong. Dường như là một cửa hàng bán vải, bên trong đặt rất nhiều vải vóc đủ mọi màu sắc. Còn nhìn thấy bên trong có một cái máy khâu. Mà Ngân Vũ khi nhìn thấy máy khâu, trong đầu ký ức chợt vừa về. A Thận, tương lai ta giúp ngươi may quần áo, ta đã học qua vài năm, chắc chắn không có vấn đề. Ngân Vũ đối với nữ công cũng có hứng thú, đã từng hứa hẹn qua như vậy với A Thận. Giờ phút này trông thấy máy khâu, nàng nhất thời có chút thất thần. Làm sao vậy? Kha tiểu thư. Trương Tinh thấy nàng như vậy. Liên hỏi, cái cửa tiệm này có vấn đề gì hả? Không, không có gì. Ngân Vũ vừa quay đầu lại, đồng nhiên. Nàng đột nhiên lại quay mạnh đầu về phía tủ kính. Làm sao lại như vậy? Vị trí cái máy khâu lúc trước dường như khoảng cách tới cái tủ kính gần hơn trước rất nhiều. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Cái này làm Ngân Vũ lập tức cảnh giác. Mà ba người còn lại, rõ ràng còn không có phát hiện ra vấn đề. Lập tức rời khỏi đây, vẫn theo lý mà nói, gặp nguy hiểm nên lập tức tránh xa. Nhưng cũng không bài trừ cái này có thể là nhắc nhở về sinh lộ của nhà trọ. Bất quá liên tục cân nhắc, thủy chung quá mức nguy hiểm, vẫn nên ly khai mới thỏa đáng. Vì vậy nàng quay đầu lại nói, chúng ta đi. Kha tiểu thư. Trương Tinh lập tức kêu to, ngươi, ngươi xem. Quay đầu lại xem xét. Ngân Vũ thình lình nhìn thấy, đầu lâu của nàng được đặt trên bàn máy khâu. Mà chuyện kinh khủng còn ở phía sau. Không biết từ lúc nào, một tên hề đem mặt bôi quét phi thường cổ quái, xuất hiện phía sau bàn máy khâu, bắt đầu thao tác, cây kim máy khâu lập tức cắm vào đầu của mình. Trong khoảnh khắc đó, đầu lâu của mình vậy mà rú lên thảm thiết. Ngân Vũ trợn mắt nhìn. Nàng quyết định thật nhanh lập tức hô, trốn. Cơ hồ cùng một thời gian, tất cả mọi người vung chân chạy xa khỏi cửa hàng, nhưng cái tiếng thét chói tai như cũ vẫn không ngừng quanh quẩn, mặc kệ chạy đi rất xa, vẫn có thể nghe thấy, quả thực tiếng kêu như muốn xé rách linh hồn. Thời điểm Ngân Vũ đưa mắt nhìn về phía hai bên, mới hiểu được vì sao tiếng thét này thủy chung vẫn quanh quẩn bên hai. Vô luận chạy đến đâu, trong cửa sổ phòng ốc hai bên, cũng có thể trông thấy tên hề kia đem kim hoặc đao nhọn cắm vào đầu mình, cái đầu không ngừng nổi giận, máu tràn ra tung tóe, cái miệng không ngừng hét lên những tiếng hét thảm thiết. Vô luận chạy đến đâu đều đồng dạng. Dường như cái chấn nhỏ này có vô số thằng hề, chạy đến bất kỳ địa phương nào, đều có thể nhìn thấy hắn. Đây chính là thằng hề Triệu Ngọc San cùng Lương Băng đã đề cập qua. Quả nhiên Lương Băng sắc mặt trắng bệch nói, là thằng này, lúc trước ta nhìn thấy chính là hắn. Rốt cục, trước mắt xuất hiện một con đường tắt, sau khi xông vào không còn phải trông thấy những cửa sổ nữa. Trong quá trình chạy mọi người vẫn quan sát xung quanh, nhưng Thủy Chung không nhìn thấy thằng hề tái xuất hiện. Ta chạy không nổi rồi. Trương Tam Ngục kịch rốt cục không chạy nổi nữa, vị lấy đầu gối nói, các ngươi chờ ta một chút. Thế nhưng chẳng có ai đứng lại, Trương Tinh còn bỏ đá xuống giếng, náo tản mới chờ ngươi. Trương Tam vẫn cố gắng đuổi theo, nhưng mắt thấy ba người kia chạy vọt vào một đoạn rẽ, hắn lại hộp tốc tiến tới. Phía trước là một đầu giao lộ rộng lớn, thế nhưng ba người kia lại không nhìn thấy đâu nữa. Mà bọn Lương Băng chạy được một đoạn, quay đầu lại xem xét, cái tên Trương Tam lại thật sự không có chạy theo. Cái này Trương Tinh dừng bước, thoáng có chút lo lắng nói, mập mạp chết bầm này không thật sự tụt lại phía sau rồi chứ. Nếu không, chúng ta quay lại tìm hắn. Lương Băng cũng do dự, dù sao ở chung thời gian dài như vậy, nhiều ít cũng có cảm tình. Huống chi giữa những hộ gia đình cũng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, chỉ cần không tổn hại chính mình, vẫn là nên tận lực giúp đỡ. Nhưng khi Lương Băng vừa muốn chạy lại chỗ cũ, thì ở góc quẻo lộ ra một cái giày màu đen. Thế nhưng mà Trương Tam lại đi giày thể thao. Tức khắc Lương Băng không hề do dự, lập tức quay đầu lại, ba người lại lần nữa điên cuồng chạy trốn. Mà Trương Tam chạy đến phía trước, nhìn thế nào cũng không thấy ba người kia. Cái này, đây là đi nơi nào? Hắn nhất thời sợ hãi. Hẳn là, ba người kia đều bị tên hề giết chết. Không thể nào đâu. Không có gì là không có khả năng. Huyết tự chỉ thị, quỷ hồn, không cái nào là không quỷ dị khó lường. Trương Tam mập mạp tức khắc rất hoảng sợ, không biết nên tiến hay nên lui. Giờ phút này chỉ có thể chắp tay trước ngực không ngừng cầu nguyện. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Trương Tam mập mạp cuối cùng vẫn quyết định thử chạy trở về nhìn xem. Chạy ra khỏi đường tắt, xem xét trên đường phố, cửa sổ phong ốc hai bên đường, nhìn không thấy thằng hề kia nữa. Trương Tam thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn tràn ngập sợ hãi nhìn khắp bốn phía. Nói cũng thật kỳ quái, rõ ràng trên bầu trời có mặt trăng lớn như vậy, thế nhưng cảm giác vẫn rất u ám. Tuy còn chưa tới tình trạng đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng những cảnh vật hơi xa một chút vẫn có chút mơ hồ. Cái tên hề kia, có thể hay không từ nơi nào đó trong bóng tối xuất hiện, tới giết chính mình. Trương Tam nghĩ tới đây, hai chân không ngừng run rẩy. Mặc dù biết huyết tự chỉ thị sẽ rất nguy hiểm, nhưng bình thường cũng đi bên cạnh những người khác, lá gan cũng to hơn một chút, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình. Thật sự quá kinh khủng. Đến tột cùng sinh lộ là cái gì? Trương Tam sờ lên người, muốn tìm điện thoại, nhưng vừa lấy ra, lại phát hiện điện thoại không hoạt động. Mở thế nào cũng không lên. Thậm chí thay tin dự phòng cũng không có hiệu quả. Con đường trước mắt u ám, giống như cái miệng rộng của con mãnh thú, tùy thời muốn cắn nuốt sạch sẽ hắn. Mặc dù không nhìn thấy quỷ hồn, cũng đủ khủng bố rồi. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Triệu Ngọc San dùng thân thể gắt gao ngăn cánh cửa lại, nhưng va chạm lại càng thêm kịch liệt. Mỗi một lần va chạm, nàng đều cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng muốn chấn động theo. Đừng! Chớ vào! Đừng giết ta! Van cầu ngươi, đừng giết ta. Triệu Ngọc San sợ tới mức mặt đã không còn chút máu, nàng không muốn chết ta. Đáng tiếc, lực lượng ngoài cửa không vì lời cầu xin của nàng mà yếu bớt. Triệu Ngọc San nhìn trong phòng còn có đồ vật nào để chặn cửa nữa hay không, tất cả những đồ vật có trong nhà này đều đã bị nàng đẩy tới trước cửa, ở đâu còn có những vật khác. Lúc này, nàng cũng chỉ có thể bất chấp hô lớn, Ngân Vũ, Trương Tinh, Trương Tam, Lương Băng. Van cầu các ngươi cứu ta. Cứu ta. Hai tay đã sử dụng khí lực bú sữa mẹ để ngăn cản, mà cửa vẫn như trước không ngừng chấn động, bất quá cái cửa dường như khá chắc chắn, không có dấu hiệu bị đạp hư mất. Mà Triệu Ngọc San vẫn không ngừng hô to, cứu ta. Cứu ta a. Trương Tam. Lương Băng. Ngân Vũ. Các ngươi, có nghe được tiếng kêu của Triệu Ngọc San. Ngân Vũ giờ phút này lờ mờ nghe được tiếng la từ một nơi xa xôi nào đó, tựa hồ như thanh âm của Triệu Ngọc San. Ta cũng nghe được Trương Tinh gật đầu khẳng định, là Triệu Ngọc San. Chạy ra khỏi đường tắt, chủ nhân của đôi giày đen cũng không tiếp tục đuổi theo. Mà thanh âm kêu cứu của Triệu Ngọc San bọn hắn đã nghe khá rõ ràng. Ngân Vũ đối với Trương Tam bị tụt lại phía sau cũng có chút tiếc nuối, nhưng không có cách nào, lúc này không ai dám trở về tìm hắn. Ai biết được tên hề kia có chờ mình ở đâu đó hay không? Không có khả năng vì một người, mà hy sinh tính mạng của ba người. Phương hướng này. Ngân Vũ xác định phương hướng nơi phát ra thanh âm, đối, với, Lương Băng cùng Trương Tinh nói, chúng ta đi cứu Triệu tiểu thư. Triệu Ngọc San cảm giác mình đã đến cực hạn rồi. Lực lượng va chạm ngoài cửa càng ngày càng lớn mạnh, chỗ nối giữa vách tường và cửa, đã xuất hiện vài vết nứt, bản thân cánh cửa cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Ngăn không được rồi. Cái tên hề kia sẽ vào. Sau khi vào, không hề nghi ngờ, sẽ giết chết chính mình. Ngay khi Triệu Ngọc San gần như tuyệt vọng, đồng nhiên, va chạm ngoài cửa đình chỉ. Triệu Ngọc San cơ hồ không thể tin được, còn tưởng rằng đối phương đang tích sức cho một cú cuối cùng. Thế nhưng vượt qua hơn 10 giây, vẫn như trước không có động tĩnh, nàng bắt đầu mừng rỡ. Hẳn là, cái tên hề này đã buông tha cho nàng. Nhưng, nàng vẫn không dám buông lỏng, vẫn dùng sức chặn cửa, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa sổ phía sau lưng. Nhà trọ tựa hồ cấp một vài hạn chế cho tên hề. Không có khả năng trôi nổi hay xuyên tường, nếu không hắn đã có thể trực tiếp vào được. Đúng, nhất định là như vậy. Bởi như vậy, tên hề này cũng không có gì đáng sợ a. Nhẹ nhàng thở ra, nàng có cảm giác như sống sót sau tai nạn. Bất quá, nàng lập tức nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ hắn đang tìm một cái công cụ nào đó để mở cửa, điều này cũng không phải là không thể. Vì vậy nàng tiếp tục hô lớn, Ngân Vũ, Trương Tam, Lương Băng. Cự ly với tòa nhà phát ra tiếng kêu, càng ngày càng gần. Ngân Vũ và ba người rốt cục tới nơi. Đúng là nơi này. Ngân Vũ ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà 4 tầng cao nhất, vô cùng rõ ràng nghe được tiếng kêu gào. Triệu tiểu thư. Ngân Vũ hô lớn, ngươi nghe thấy không? Ta là Kha Ngân Vũ. Nghe thấy tiếng kêu, Triệu Ngọc San lập tức vui mừng, nàng vội vọt tới trước cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên là ba người Ngân Vũ. Được cứu rồi. Ngân Vũ. Nàng lập tức hô, cứu ta. Ta bị nhốt trong một căn phòng, thằng hề. Hắn muốn giết ta. Các ngươi nghĩ biện pháp cứu ta, có thể tìm cái đệm gì đó đặt ở dưới để ta có thể nhảy xuống dưới. Ngân Vũ nhíu mày. Cái đệm. Tính thật sự có, từ tầng 4 nhảy xuống có thể triệt tiêu được bao nhiêu lực trùng kích đây. Bất quá, nàng lập bắt đầu nghĩ biện pháp. Thời điểm này, Triệu Ngọc San bỗng nhiên nghĩ đến, vạn nhất lúc này thằng hề thừa dịp chui vào phòng thì sao? Nàng lại lập tức chạy tới giữ vững cửa phòng, tiếp tục hô, Ngân Vũ. Van cầu ngươi cứu ta. Đại ân đại đức ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đống nhiên Triệu Ngọc San cảm giác không thích hợp. Nàng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tên hề kia, giờ phút này đang bám trên trần nhà phía đối diện. Cái gương mặt bị bôi quét vô cùng khoa trương, đảo lại đối diện với Triệu Ngọc San, nhai răng phát ra tiếng cười khủng bố. Chương 10, căm hận chi nhãn. Chương 10, căm hận chi nhãn. Cùng lúc đó, trong siêu thị Bách Lạc, Đường Lan Huyễn cùng bọn người Dương Lâm đang bên trong một quán cà phê tại lầu 4. Lúc này bên trong có rất nhiều người, Đường Lan Huyễn cũng hơi có chút dũng khí. Bác sĩ Đường, ngươi chớ khẩn trương. Y thì hàm nhìn Đường Lan Huyễn không ngừng xoa bóp hai tay, thần sắc khẩn trương tới cực điểm, nói, không có việc gì đâu. Chúng ta nhất định sẽ khiến ngươi sống sót. Dương Lâm giờ phút này không ở bên trong quán cà phê, hắn đang ở bên ngoài cầm kính viễn vọng, không ngừng chú ý những người đang đi đi lại lại bên dưới, muốn tìm ra tung tích của quỷ hồn. Mà giờ khắc này, Tử Dạ đang ở phía sau hắn. Vừa lúc đó, nàng đỗng nhiên nhìn thấy, cách đó không xa một người mẫu nhựa tỡ lạ tịt, cả gương mặt cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn. Cái vết rách kia đã làm cho gương mặt người mẫu tới tình trạng không thể phân biệt được giới tính. Ngay sau đó, toàn bộ siêu thị Bách Lạc, đỗng nhiên tất cả mọi người đều bất động. Dương Lâm cũng phát hiện ra điểm này, biến hóa này là điểm báo, trên gương mặt mỗi người đều xuất hiện rất nhiều vết nứt. Mọi người đều bị biến thành người mẫu nhựa tỡ lạ tịt. Toàn bộ ngọn đèn trong cửa hàng Bách Lạc đột ngột tắt ngúm. Âm nhạc quảng bá cũng tắt ngúm, không gian lập tức lâm vào tĩnh mịch. Trong quán cà phê Đường Lan Huyễn lập tức bị giật mình, sợ hãi không ngừng run rẩy. Hoa Liên Thành cùng Y Dì Hàm cũng kinh ngạc không thôi, tuy nhà trọ hứa hẹn Ma Vương Huyết Tự sẽ không liên lụy tới những người không chấp hành chỉ thị, nhưng vẫn là cảm giác phi thường sợ hãi. Lý Ẩn kinh ngạc một hồi, nhìn về phía những con người đang bất động. Trên mặt những người kia vết rách đang không ngừng mở rộng. Lập tức, một cái xúc tu đỏ như máu từ những vết rách kia lộ ra ngoài. Bọn hắn tận lực tránh những người đi đường bị biến thành người tợ lạc tịp, chuẩn bị chạy tới cầu thang. Chỗ đó, chắc có lẽ không tụ tập quá nhiều người. Nhưng mà, trong nháy mắt toàn bộ những người xuất hiện trong siêu thị đều biến thành người tợ lạc tịp, hơn nữa bộ mặt đều không ngừng vỡ vụn, lộ ra những cái xúc tu quỷ dị, quả thực làm cho người ta thấy khủng bố. Bất quá cũng may, trước mắt những bộ mặt vỡ vụn sinh ra xúc tu số lượng vẫn còn ít, nhưng những cái xúc tu sinh trưởng tốc độ phi thường nhanh, hơn nữa còn đang không ngừng kéo dài, rất rõ ràng đang di động hướng tới bác sĩ Đường. Tử Dạ xác định, chỉ cần có đầy đủ thời gian, những xúc tu huyết hồng tuyệt đối sẽ lan tràn khắp cửa hàng. Ngay lúc sắp đến gần cầu thang tầng 1, một người mẫu nam tợ lặt tiệp bên cạnh bỗng nhiên giải ra những xúc tu đỏ như máu, nhanh chóng hướng Đường Lan Huyễn kéo dài. Rất nhanh, xúc tu bao trùm lên tay trái của Đường Lan Huyễn. A! Đường Lan Huyễn lập tức kinh ngạc, muốn dứt bỏ cái xúc tu kia, thế nhưng ngay lập tức, xúc tu càng quấn càng chặt. Ngay sau đó, bộ mặt tợ lặt tiệp vỡ vụn, ba cái đầu lâu đỏ như máu gào thét đi ra, mà những cái xúc tu toàn bộ đều vươn ra từ trong miệng của chúng. Ba cái đầu lâu kia nhìn kỹ lại, tất cả đều rất giống như Hải Nhi. Đường Lan Huyễn nhìn thấy như vậy, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Mà Dương Lâm lập tức rút ra dao găm bổ về phía cái xúc tu kia, mà Hoa Liên Thành đứng bên cạnh Y Thì Hàm lúc này mới kịp phản ứng, rút dao găm chém tới. Nguyên lai nghĩ rằng cái xúc tu đó sẽ rất khó chém đứt, nhưng dưới một dao sắc bén đã chém đứt một đoạn, cơ hồ không tốn chút khí lực, trong lúc nhất thời Dương Lâm ngây ngẩn cả người. Hoa Liên Thành cùng Y Thì Hàm cũng không kịp xuất đao. Lại nhìn về phía người mẫu tợ lạc tiếp. Ba cái đầu lâu đã biến mất vô tung vô ảnh. Còn thân thể tợ lạt tiệp nhanh chóng vỡ vụn cuối cùng hoàn toàn vỡ ra, biến thành một đống mảnh vụn trên mặt đất. Trang cảnh quỷ dị này, không khỏi làm cho người cảm giác vô cùng sợ hãi. Không hổ là ma vương cấp huyết tự chỉ thị, chỉ vì giết một người, là mấy ngàn người trong cửa hàng này toàn bộ biến thành người mẫu tợ lạt tiệp. Mà lúc này, xa xa có không ít xúc tu huyết hồng đang không ngừng lan tràn, tốc độ sinh trưởng nhanh hơn rất nhiều. Tử Dạ hướng dưới lầu nhìn lại, tại vị trí đại sảnh lầu 1, xúc tu sinh trưởng tốc độ nhanh nhất, đã đem toàn bộ mặt đất trải thành hồng sắc. Những cái xúc tu kia, dọc theo thang cuốn tự động không ngừng sinh trưởng hướng lên. Lập tức không hề do dự, chạy lên cầu thang. Trước mắt khẳng định không thể chạy xuống, tựa hồ càng là phía dưới, tốc độ lan tràn của xúc tu càng nhanh, cho nên chỉ có thể chạy lên. Tuy có khả năng bị bức đến không có đường để trốn, nhưng ít nhất cũng phải tranh thủ một chút thời gian. Đồng thời, tại lầu 2, lầu 3, lầu 4, những người bị biến thành tợ lạc tiệp đều không ngừng mọc ra xúc tu, tốc độ lan tràn cũng không hoàn toàn gia tăng. Màu đỏ như máu, bắt đầu tràn ngập toàn bộ cửa hàng. Một hơi, chạy trốn tới tầng cao nhất. Làm người ta bất ngờ chính là, những người ở tầng cao nhất, cũng bị biến thành tợ lạc tiệp, nhưng bộ mặt bị vỡ vụn không phải đặc biệt nghiêm trọng, cũng chưa mọc ra xúc tu. Thang máy, cầu thang, thang quân tự động, tất cả những nơi này đều dùng đồ vật chặn lại. Đừng để cho những cái xúc tu kia đi lên. Tận khả năng chống đỡ tới khi thời gian kết thúc. Tử Dạ hạ chỉ thị, bọn người Dương Lâm lập tức làm theo. Cũng may đây là cửa hàng bách hóa, tìm một ít chướng ngại vật cũng không khó khăn. Chỉ là tất cả mọi người không có lòng tin có thể kéo dài thời gian ngăn cản những cái xúc tu kia hướng lên trên. Kế tiếp, nên làm cái gì bây giờ? Mà đúng lúc này, tại một nơi ở tầng trệt, đứng lặng một người mẫu tợ lặt tiệp đặc thủ. Đó chính là, phụ thân của Lý Ẩn Lý Ung. Kế tiếp, Đường Lan Huyễn quan sát cửa hàng càng ngày càng nhiều xúc tu huyết hồng, đông sinh ra một loại cảm giác. Cái xúc tu này, tựa hồ rất giống một thứ gì. Là cái gì đây? Nhưng không kịp nghĩ nhiều, hắn đối, với, ngân dạ sau lưng, Dương Lâm cùng Hoa Liên Thành nói, kế tiếp đem tất cả những người mẫu tợ lạt tiệp này, toàn bộ ném xuống tầng dưới cùng đi. Tại trung tâm của hàng bách hóa là một cái giếng trời lấy ánh sáng hình chữ nhật, bốn phía là các loại cửa hàng, cho nên từ tầng dưới cùng vẫn có thể nhìn thấy tầng cao nhất. Cách xếp đặt thiết kế như vậy, cũng làm mọi người dễ dàng ném những con tợ lạt tiệp xuống dưới. Kỳ thật, cũng có thể lựa chọn mở cửa sổ ném ra ngoài, nhưng bọn Lý Ẩn rất nhanh phát hiện một sự thật đáng sợ. Chính là, không có cách nào làm được. Mở cửa sổ ra sẽ phát hiện, bên ngoài căn bản không còn là thành thị ca, mà là một mảnh hắc ám thuần túy. Nếu mở cửa sổ ai biết sẽ có gì từ bên ngoài tiến vào. Mà những người mẫu nhược kia, đều nhẹ không hợp với thói thường, cho dù rông ruột cũng không nhẹ tới như vậy. Người ở nơi này cũng không tính là nhiều, vì vậy mọi người cùng nhau làm, rất nhanh ném được mười mấy cái tợ lặt tiệp xuống dưới. Đường Lan Huyễn vốn muốn rút, nhưng bị Lý Ẩn ngăn cản. Bác sĩ Đường, chúng ta không bị ma vương tổn thương, cho nên làm việc này thích hợp nhất, ngươi tận lực rời xa những cái tợ lặt tiệp kia là được rồi. Khi những cái tợ lặt tiệp kia bị ném xuống, Đường Lan Huyễn bỗng nhiên phát hiện những cái xúc tu đỏ như máu kia là gì? Cúm rốn. Cúm rốn Hải Nhi. Chính bởi vì là cúm rốn, cho nên đơn giản mà bị chém đứt như vậy sao? Đường Lan Huyễn cảm giác rất vớ vẩn, nhưng càng xem càng thấy giống. Hắn nhớ lại những xúc tu lúc đầu bị chém đứt. Thật sự phi thường giống cung rốn. Cái này đại biểu cho điều gì? Cung rốn là sự liên hệ cùng ràng buộc giữa mẹ và bé, càng là biểu tượng của tân sinh mệnh. Thế nhưng ma vương nguyền rủa đại biểu cho tử vong cùng hủy diệt, lại xuất hiện cung rốn. Sự thật này từng bước làm Đường Lan Huyễn bị áp đảo. Hai tay của hắn cầm chặt lấy vòng bảo hộ, lại cảm giác trước mắt không ngừng lâm vào hắc ám. Tựa hồ, một gương mặt ác ma cực lớn, lạnh lùng dừng ở trước mặt hắn. Ngươi quả nhiên, không chịu buông tha cho ta sao? Đúng vào lúc Lý Ẩn đang ném nốt 10 cái tợ lặt tiệp cuối cùng xuống dưới. Đông hắn nhìn thấy một người mẫu tợ lặt tiệp trung niên nam nhân đi tới, tức khắc hắn như bị điện giật đứng không nhúc nhích. Cha! Ba ba! Ba ba làm sao lại như vậy? Lý Ẩn vội vàng chạy đến trước mắt người tợ lặt tiệp có bộ dạng hoàn toàn giống phụ thân như lúc, thân thể hắn siêu vẹo trở nên mất thăng bằng. Phụ thân, thật sự bị biến thành một người tợ lặt tiệp rồi. Sao? Sao lại như vậy? Làm sao có thể như vậy? Ba ba! Ba ba! Ngay xưa, Lý Ẩn dù căm hận phụ thân kinh doanh bệnh viện lánh huyết như thế nào, muốn cùng phụ thân phân rõ giới hạn, nhưng hôm nay chứng kiến phụ thân bị biến thành bộ dạng này, Lý Ẩn vẫn cảm thấy bi thống không thôi. Không. Không. Nhất định có biện pháp, nhất định còn có biện pháp. Đống nhiên đầu Lý Ung rất mạnh xuống, lan tới bên chân của Đường Lan Huyễn. Thời điểm cái đầu rớt xuống mặt đất, bộ mặt liền xuất hiện một đạo vết rách. Lập tức không ngừng mở rộng. Những xúc tu đỏ như máu từ trong khe hở đi ra, khi Đường Lan Huyễn kịp thời phản ứng. Lại chỉ nhìn thấy một cái đầu lâu huyết hồng đang rẽ rùa đi ra. Nhưng cái đầu lâu này, Đường Lan Huyễn cực độ quen thuộc. Đó là gương mặt một nữ nhân. Đường Lan Huyễn vĩnh viễn không bao giờ quên được gương mặt này, thậm chí tên của nàng hắn cũng phi thường quen thuộc, từng phút từng giây không dám quên. Đầu lâu nữ nhân gắt gao nhìn chằm chằm Đường Lan Huyễn, hai mắt lộ ra oán độc cùng căm hận. Đôi mắt này, Đường Lan Huyễn vô cùng quen thuộc. Cũng giống như 10 năm trước. Nàng phải. Người Đường Lan Huyễn tự tay giết chết. Không. Không. Cũng rốn. Hài nhi. 10 năm trước, chính mình phạm phải một tội ác. Lúc đó hắn vẫn còn là một học sinh trung học, tính cách phi thường hiếu động, cũng có những suy nghĩ theo đuổi trào lưu. Đường Lan Huyễn khi đó, chưa từng nghĩ qua muốn làm một bác sĩ. Ngược lại hắn đối, với, máy tính cảm thấy rất hứng thú, khát vọng tương lai có thể làm nên ít sự nghiệp. Ngay hôm đó, là thời điểm cuối tuần, hắn đi ra ngoài mua máy tính, trên đường về nhà, phi thường hưng phấn. Đi trên đường, lòng tràn đầy sôi nổi. Mà bất hạnh chính là một khắc này. Lúc ấy, thời điểm đi vào một cái hẻm nhỏ, vừa vặn nhìn thấy một người phụ nữ có thai. Bụng của nàng rất lớn, đoán chừng không lâu nữa sẽ sinh nở. Lúc đi qua hắn đã tận lực tránh đi, nhưng bởi vì hắn một mực đi đường khá nhanh, bỗng nhiên chân bị vấp, cả người hắn đổ về phía trước, không cẩn thận xô vào lưng người phụ nữ có thai đi trước. Bởi vì dùng sức quá lớn, mà người kia cũng không chú ý, thân thể lập tức nặng nề ngã trên nền đất xi măng. Mà lúc đó người phụ nữ phát ra âm thanh rất thê lương thảm thiết, thân thể không ngừng rẽ rủa trên mặt đất, dưới thân của nàng không ngừng tuôn ra máu tươi. Đường Lan Huyễn khi đó phải mất 5 giây mới kịp phản ứng. Không, không thể nào. Ta đẩy ngã một người phụ nữ có thai. Đường Lan Huyễn chưa từng trải qua chuyện như vậy, khi đó hắn rất sợ hãi. Vốn ý định muốn giúp nàng, nhưng nhìn thấy máu chảy nghiêm trọng như vậy lại bắt đầu do dự. Máu chảy như vậy, hai tử còn có thể giữ được sao? Chắc chắn người nhà của nàng sẽ liều mạng với hắn. Cha mẹ đều là giai cấp làm công ăn lương, có thể bồi thường được sao? Nói không chừng còn muốn kiện lên tòa án, còn muốn. Tiền đồ của ta cứ như vậy mà bị hủy sao? Không. Không muốn. Đúng vào lúc này, người phụ nữ kia quay đầu lại, nàng nhìn về phía Đường Lan Huyễn ánh mắt vô cùng căm hận cùng oán độc. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, giờ phút này Đường Lan Huyễn đã chết không thể nào chết hơn nữa. Ánh mắt này làm Đường Lan Huyễn quá mức sợ hãi. Hắn lập tức quay đầu bỏ chạy ra khỏi hẻm nhỏ. Ngày đó hắn chạy về nhà, lập tức khóa mình trong nhà, không ngừng sợ hãi. Cái đứa bé kia khẳng định không giữ được, nhưng nữ nhân kia có thể gặp chuyện không may, ta nên mang nàng tới bệnh viện mới đúng à? Nàng có lẽ sẽ chết. Không không không, xanh non cũng đâu có gặp người nào chết. Không có việc gì, đây là ngoài ý muốn, ta không có trách nhiệm, ta không phải cố ý. Đêm hôm đó, hắn xem tin tức, tâm thần lo lắng bất định. Chỉ sợ sẽ có một cái tin tức đáng sợ phát sóng. Kết quả, ban đêm hắn gặp ác mộng, mơ thấy người phụ nữ đó ánh mắt oán hận dẫn cảnh sát tới nhà bắt mình, còn bị đưa lên tòa án. Ngày thứ hai, rốt cục tại tin tức buổi chiều. Người phụ nữ kia chết rồi. Lúc thấy cái tin tức này hắn giống như bị sét đánh trúng, cả người như đang nằm trong mộng. Ta! Giết người! Giết người! Chương 11, Ma Vương! Chương 11, Ma Vương! Đường Lan Huyễn không thể tin được. Chính mình rõ ràng giết người. Điện thoại của người phụ nữ có thai lúc ấy vừa vặn hết tin, mà con đường kia lại quá mức vắng vẻ, kết quả nàng kêu thảm thiết lại không có ai nghe thấy, về sau hôn mê bất tỉnh, rất lâu sau mới có người phát hiện đưa đi bệnh viện. Khi đó bởi vì máu chảy quá nhiều, nên trong quá trình cấp cứu không giữ được tính mạng. Cuối cùng, kết luận là đi bộ không cẩn thận bị trượt chân, mới đưa đến sinh non. Căn bản không ai hoài nghi có người gây tai nạn. Dù sao người phụ nữ kia không có cựu nhân, người không quen biết cũng không có khả năng vô nhân tính tới mức tự nhiên sát hại một sinh mạng vô tội. Lúc đó, người phụ nữ được đưa vào bệnh viện đã một mực hôn mê, đến khi tử vong đều không khôi phục được ý thức, cho nên cũng không cách nào nói ra là Đường Lan Huyễn hại nàng ngã sắp xuống. Lúc ban đầu Đường Lan Huyễn đối với kết quả này có chút cảm giác may mắn, không có ai tới tra khảo mình. Nhưng sau đó, là sự ám ảnh tội lỗi ghê gớm. Hắn không phải người xấu, dù sao người phụ nữ có thai chết, chính mình không cách nào trốn tránh được trách nhiệm. Nếu như lúc ấy kịp thời đưa nàng đi bệnh viện, thai nhi có thể không giữ được, nhưng ít nhất người mẹ sẽ không chết. Cái tin tức này căn bản không khiến cho bao nhiêu người chú ý, rất nhanh bị công chúng bỏ qua. Nhưng, Đường Lan Huyễn lưu lại tất cả tin tức kia, cất trong một ngăn kéo. Mỗi một ngày, đều mang ra nhìn một cái. Ta đã giết người, giết hai mạng người. Hắn mỗi ngày đều nhắc nhở chính mình. Dù không có người truy cứu tội ác của mình, nhưng là mình giết người mà lại không dám đấu tranh giành sự thật. Cũng không có dũng khí đi tự thú, bởi vì hắn sợ đối mặt với người nhà của phụ nữ có thai, cùng tự thú cũng sẽ bị xã hội khiển trách. Nhưng mà chính mình nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, lại bị tội ác tra tấn, ăn không ngon, cũng ngủ không yên. Mỗi một ngày đều sống trong sợ hãi cùng áy náy, cuối cùng hắn mang máy tính trả lại cho cửa hàng. Kết quả, bởi vì khối tâm bệnh này, thi cấp 3 kết quả không tốt, chỉ có thể học trường cao trung. Cũng vì chuyện kia mà suốt một năm sau, Đường Lan Huyễn vẫn vụng trộm đến chỗ xảy ra tai nạn đốt chút tiền giấy, cùng chút hoa. Thậm chí hắn còn điều tra người nhà thai phụ, cha mẹ của cô ấy sau khi con gái chết đều khóc đến chết đi sống lại, thân thể càng ngày càng hao gầy, thậm chí không để tâm đến công việc, qua một năm cũng không thể quên nỗi bi thống này. Mà chồng người sản phụ tuy cũng rất thống khổ, nhưng cơ bản cũng đã hồi phục. Hắn tìm được địa chỉ gia đình đối phương, nhưng lại đứng lặng ở cửa không dám vào. Nên làm cái gì bây giờ? Chuộc tội. Tạ tội. Những hành động này liệu có thể cứu vãn được điều gì đây? Tội ác của mình, cuối cùng không cách nào đền bù. Vô luận lấy cớ gì để che giấu, nhưng phạm phải hành vi phạm tội cũng sẽ không thể nào quên được. Tạo nên bi kịch cùng thống khổ, thì không điều gì có thể làm nguôi ngoai nỗi ám ảnh này. Sau này làm sao có thể sống tiếp được đây? Rốt cục Đường Lan Huyễn đã quyết định trở thành một bác sĩ. Lúc ban đầu hắn cân nhắc trở thành bác sĩ phụ sản, nhưng con trai muốn đảm nhiệm bác sĩ phụ sản thật sự không dễ dàng, cho nên cuối cùng quyết định lựa chọn ngoại khoa. Học cao trung 3 năm, hắn cả ngày lẫn đêm đều chăm chỉ học tập, quyết định làm người giỏi nhất ở đại học y khoa. Cha mẹ hắn cũng rất kinh ngạc cho rằng hắn luôn muốn trở thành tinh anh trong ngành vi tính, nhưng Đường Lan Huyễn lại biết, chính mình đã không có tư cách theo đuổi mộng tưởng nữa rồi. Có lẽ cách làm của mình rất dối trá, chỉ là giải vây, nhưng là dù sao cũng không thể làm gì tốt hơn. Ký ức giết người, nên muốn cứu càng nhiều người, hơn nữa cứu những người khác cũng là nghĩa vụ của mình. Tính không cần tiền tài, tính không cần người cảm kích, cũng chỉ muốn cứu càng nhiều người hơn nữa, đến khi chết mới thôi, cả đời này đều làm muốn làm nghề bác sĩ. Bởi vì dốc sức liều mạng cố gắng, nên kỳ thi đại học về sau, Đường Lan Huyễn đỗ thủ khoa đại học y khoa. Hắn ra sức học hành, không chỉ có khắc khổ, hơn nữa phi thường coi trọng kinh nghiệm thực tiễn, nên trong học viện thành tích của hắn cũng làm mọi người chú ý. Những bài phát biểu ngoại khoa về não, tim cùng luận văn giải phẫu thần kinh, đã lấy được sự tán đồng của vài giáo sư. Cuối cùng, trước một năm tốt nghiệp đại học, cũng có vài bệnh viện hướng hắn ra lời mời. Khi Đường Lan Huyễn có ý muốn nhận lời làm việc, trong đó có lời mời từ chính Thiên Bệnh viện. Hắn đã xem rất nhiều quyển luận văn của viện trưởng Lý Ung, thành tựu cực kỳ sâu sắc, số liệu có thể tin tưởng, nội dung nghiêm chỉnh, rõ ràng cho thấy kinh nghiệm thực tiễn phong phú đích thực là một nhân tài. Hơn nữa chính Thiên Bệnh viện có các thiết bị y học tiên tiến cao cấp nhất, cho nên Đường Lan Huyễn đã từng muốn làm việc tại bệnh viện này. Bất quá, bởi vì Đường Lan Huyễn học tập chủ yếu là Trung Y, mà chính Thiên Bệnh viện muốn bác sĩ, tựa hồ ưu tiên về Tây Y hơn. Cho nên cuối cùng hắn lựa chọn một bệnh viện khác. Sau khi chính thức nhận lời làm việc, Đường Lan Huyễn phi thường nghiêm khắc với công việc, đối với từng người bệnh đều phi thường thân thiết, mỗi lần trong phòng giải phẫu cứu giúp người bệnh, hắn tựa như mình cùng bản thân người bệnh giống nhau. Một bên bác sĩ tuyên bố đã không có hiệu quả rồi, hắn vẫn liều mạng hết sức cố gắng. Nếu như người bệnh cuối cùng vẫn chết ở trên bàn giải phẫu, hắn sẽ cùng người nhà bệnh nhân cùng một chỗ khóc giống, thậm chí nhiều lần mang theo hoa tươi đi an ủi gia đình bệnh nhân. Đương nhiên, đa số tình huống, hắn làm giải phẫu đều rất ít thất bại. ví dụ thậm chí có nhiều bệnh nhân đang trong giai đoạn nguy hiểm nghiêm trọng đều được hắn cứu sống. Người nhà bệnh nhân đã từng rất nhiều lần tặng hắn tiền lì xì, hắn đều trả lại toàn bộ sau khi phẫu thuật. Đối với hắn mà nói, tánh mạng là vô giá, huống chi chính bản thân hắn không có tư cách, vì cứu sống một người mà đòi thu lợi lấy tiền tài. Mà cái tiền lì xì này, cho dù có một phần công sức của hắn, nhưng vẫn không thể tha thứ được. Hắn rất nhiều lần bị coi là làm ra vẻ, vậy nên ngược lại nhân duyên rất kém cỏi. Nhưng Đường Lan Huyễn cho tới bây giờ cũng không thèm để ý những chuyện này, đối với hắn mà nói, chỉ có cứu chữa người bệnh là trọng yếu nhất, những thứ khác, toàn bộ đều không cần để tâm. Đường Lan Huyễn có thể đơn giản quên đi chính mình cứu sống người bệnh, nhưng nếu như là chính mình không thể cứu sống được người bệnh, hắn sẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tên của bọn hắn, dung mạo, tính cách, yêu thích, thậm chí sinh nhật, nhóm máu, tính danh người nhà, hắn đều cực kỳ nhớ rõ, hơn nữa mỗi năm cũng sẽ đến thăm viếng, hướng thân nhân của bệnh nhân tặng hoa, cùng chúc lễ mừng năm mới. Ta chính là vì cứu người khác mà sống, cái này đương nhiên không thể đền bù được tội ác mà chính mình đã gây ra, nhưng là điều tốt nhất ta có thể làm. Coi như là không cẩn thận tiến vào nhà trọ, Đường Lan Huyễn cũng như trước không có từ bỏ ý nghĩ này. Với hắn mà nói, trở thành bác sĩ, là thời khắc quyết định chuộc tội với chính mình, những người bên cạnh có thể nguy hiểm tính mạng, nhưng tuyệt đối không thể làm như không thấy. Cho dù có nguy hiểm tới tính mạng chính mình, cũng muốn giải cứu bọn họ. Cho nên, ban đầu ở núi Hoa Nham, khi Dương Lâm rớt xuống vách núi, trong mắt Đường Lan Huyễn tựa như người phụ nữ có thai bị mình đẩy ngã 10 năm trước. 10 năm trước, hắn đã đào tẩu. 10 năm về sau, hắn còn có thể lại một lần nữa lùi bước sao? Cho nên, dù nguy hiểm cực lớn, hắn cũng cầm chặt lấy dây thừng, từ trên vách núi 200m nhảy xuống, cứu Dương Lâm. Cơ hồ, căn bản không có chần chờ. Nhưng là, coi như mình cứu được nhiều người như vậy, thậm chí có thể từ bỏ chính mình. Nhưng giờ phút này cái đầu đỏ như máu cùng 10 năm trước hoàn toàn giống nhau đầy oán độc cùng căm hận, lại một lần đẩy hắn vào sợ hãi. Chính mình là tội nhân, vĩnh viễn không thể tha thứ. Giết chết một hài tử còn chưa ra đời cùng mẫu thân. Cái kia chính là cuống rốn của trẻ con mới sinh, nhiễm đầy máu tươi, bắt đầu quấn chặt lấy hai chân Đường Lan Huyễn, không ngừng lan tràn lên phía trên. Ngươi làm sao vậy? Bác sĩ Đường. Thanh âm của Lý Ẩn làm Đường Lan Huyễn tức khắc tỉnh táo lại, nhìn về phía mặt đất, như cũng là cái đầu người mẫu bằng nhựa tợ lạc tịp, không có bất kỳ vết rách. Ảo giác. Không. Đường Lan Huyễn khẳng định đây không phải là ảo giác, mà rất chân thật. Mặc dù đã qua 10 năm, người phụ nữ có thai, còn có con của nàng, vẫn là biến thành lệ quỷ, thời thời khắc khắc nguyền rủa chính mình, căm hận chính mình. Tử Dạ đem người mẫu nhựa tợ lạc tịp cuối cùng ném xuống dưới. Cuối cùng, đã không còn sự uy hiếp đến từ tầng trệt. Mà lúc này, đồng nhiên, tất cả mọi người chứng kiến, màn hình trên cửa thang máy bắt đầu lập lòe, từ tầng trệt không ngừng đi lên. Trong chớp mắt, mỗi người đều cảm giác được thiên địa trở thành một mảnh hắc ám, tựa như linh hồn của mình căn bản không tồn tại trong thân thể, thậm chí không cảm nhận được sự hiện hữu của mình, ngoại trừ hắc ám, vẫn là hắc ám, theo thang máy đang dần nâng lên, loại cảm giác này, càng ngày càng rõ ràng. Là lỗi của ta. Đường Lan Huyễn ôm đầu té trên mặt đất, nói, 10 năm trước ta phạm phải tội nghiệt, là không thể tha thứ, cho nên đây chính là báo ứng của ta. Mọi người giờ phút này đều cảm giác được sức mạnh hắc ám cực lớn bao trùm, vô luận Lý Ẩn, Tử Dạ, hay là bọn Ngân Dạ, Dương Lâm. Giờ phút này đều hoài nghi mình còn sống hay không. Ma Vương, muốn tiến đến. Mà Đường Lan Huyễn, cũng cảm giác trước mắt giống như bị vây hãm trong muôn trùng hắc ám, điều duy nhất có thể nhìn rõ ràng, chính là những con số trên thang máy. 7, 8, 9. Thang máy đang không ngừng đi lên. Đường Lan Huyễn lúc này đã quỳ ngồi trên mặt đất, sợ hãi, tuyệt vọng đều nhanh chóng bao trùm tâm trí. Hắn giống như bị điêu khắc quỳ trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa thang máy. Không có người có thể cứu hắn. 6 người khác, giờ phút này muốn bảo trì ý thức cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Mỗi người đều không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn thang máy cứ tiến lên cao. Đường Lan Huyễn hai mắt đã là một mảnh tuyệt vọng cùng tái nhợt. Lúc này, cửa hàng Bách Lạc mỗi nơi đều bắt đầu vỡ vụn, mục nát, trên mặt đất vết nứt đã nhiều đến hàng hà sa số. Theo thang máy không ngừng đi lên, Đường Lan Huyễn rốt cục cảm nhận được cái gì là khủng bố lớn nhất. Ta. Tầng cao nhất cũng bắt đầu sụp đổ, công trình kiến trúc nghiêng dần. Mà kỳ quái chính là, ở tầng cao nhất nhiều nơi đã lồi lõm nứt gãy, bởi vì mục nát mà sụp đổ, nhưng những người khác cũng không té xuống. Phảng phất bỏ qua trọng lực mà trôi nổi lơ lửng. Cả tòa kiến trúc không có địa phương nào còn thế thể đứng nổi. Cái này, là địa ngục. Sau đó, cửa thang máy mở ra. Vô số chướng ngại vật ầm ầm sụp đổ, đất đá rơi xuống như mưa. Thế nhưng bên trong thang máy, lại không có một bóng người. Chỉ có Đường Lan Huyễn, rất hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước mắt, cơ bắp toàn thân co rút. Sau đó thời gian đình trệ, mỗi người phảng phất như bị đưa vào một cái không gian giống nhau. Tất cả tràng cảnh trước mắt, đất đá gạch vụn, toàn bộ lơ lửng trong không trung. Đường Lan Huyễn vẫn quỳ rạp như vậy trước cửa thang máy. Bên trong thang máy mở rộng cửa, như trước không có một bóng người. Hình ảnh trước mắt, càng ngày càng mơ hồ. Mơ hồ. Mơ hồ. Cuối cùng, mỗi người đều thấy ngẩn ngơ. Sau khi tỉnh lại, bọn hắn phát hiện, chính mình đang ở tại lầu 4, đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, hình ảnh quảng bá phát ra âm nhạc du dương. Hết thể vừa rồi, tựa hồ như chưa từng phát sinh. Mỗi người giờ phút này giống như vừa nằm mộng thức giấc, nhìn cửa hàng bách lạc trước mắt. Lý Ẩn lập tức minh bạch. Những thứ hiện ra. Cũng rốn đỏ máu, đầu lâu hài nhi, tất cả cùng với đôi mắt oán hận của người phụ nữ 10 năm trước mà bác sĩ Đường không thể nào quên. Chỉ sợ, hết thể là chính là chấp niệm cường liệt nhất trong nội tâm bác sĩ Đường. Chính vì cái chấp niệm này, tại thời điểm chấp hành mà Vương chỉ thị, liền biến thành hiện tượng khủng bố, ám ảnh nhất đối với hắn. Kỳ thật người phụ kia cũng được, hay thai nhi trong cơ thể nàng cũng vậy, căn bản không thể biến thành quỷ hồn một mực căm hận bác sĩ Đường. Mà chính vì bác sĩ Đường một mực luôn cho rằng mình đã phạm phải một tội ác không thể tha thứ. Tình nguyện cho rằng nàng cùng cốt nhục trong bụng luôn ất hận mà bám theo mình một mực không tha. Nó trở thành một cái lỗ đen trong tâm linh của bác sĩ Đường, để rồi tất cả liền biến thành hiện thực. Bản thân Đường Lan Huyễn chưa bao giờ thoát khỏi nỗi ám ảnh đó, cũng chưa bao giờ tự tha thứ cho chính bản thân mình. Bác sĩ Đường, chính là bị tâm ma của mình hủy diệt. Bên trong siêu thị Bách Lạc toàn bộ những khách hàng bị biến thành người mẫu tợ lạc tịp, kỳ thật tất cả đều bình yên vô sự. Lý Ẩn lập tức chạy tới tầng cao nhất không ngừng tìm kiếm, kết quả, tại một tiệm bán quần áo gặp được bóng lưng phụ thân. Phụ thân, quả nhiên còn sống. Thấy một màn như vậy, Lý Ẩn không khỏi lệ nóng lưng tròng. Lúc này, phụ thân bỗng nhiên xoay đầu lại, Lý Ẩn lập tức quay lưng đi, hướng dưới lầu đi xuống. Thật tốt quá, ba ba, hắn còn sống. Nhưng là, bác sĩ Đường, lại chân chính biến mất. Đã xong. Ma Vương huyết tự, cứ như vậy đã xong. Trang cảnh một lần nữa chuyển đổi tới Vĩnh Viễn Trấn. Lúc này, Kha Ngân Vũ tự nhiên thấy rùng mình. Người làm sao vậy? Kha tiểu thư. Thoạt nhìn sắc mặt rất kém cỏi. Lương Băng ở một bên hỏi, chúng ta, làm sao bây giờ? Là đi lên hay là? Đồng nhiên, một tiếng thủy tinh thanh thúy vang lên, sau đó, chỉ thấy một thứ rớt xuống lăn lốc lốc trên đất. Đó là đầu của Triệu Ngọc San. Ba người đều ngạc nhiên nhìn một màn này, lập tức hai chân không tự chủ được lui về phía sau. Nghĩ muốn thét lên, nhưng như thế nào cũng kêu không được. Giờ phút này, Trương Tam thì vẫn đang đứng phân vân tại một góc Vĩnh Viễn Trấn. Mặt đất rạn nước ngày càng nghiêm trọng, mà cái mùi xác thối cũng bốc lên thêm nồng nặc. Mặt đất rạn nước làm Trương Tam cảm giác quỷ dị. Mặt đất theo từng bộ phận vỡ ra, bắt đầu không ngừng bành trướng trồi lên, khi dẫm lên không giống như đang dẫm trên mặt đất, cảm giác có chút tới nát. Có chút giống như dẫm phải thi thể thối nát. Vị trí khe hở phát ra mùi tanh hôi, nhìn kỹ lại cũng rất giống miệng vết thương của con người. Rõ ràng còn chứng kiến trong khe không ngừng chảy ra chất lỏng như là máu tươi. Mà biến hóa này cũng lan tràn tới những công trình kiến trúc bên cạnh. Những bức tường bên ngoài phòng ốc xuất hiện rất nhiều khe hở, không ngừng nô lên rồi chảy máu. Mà biến hóa quỷ dị này vẫn tiếp tục kéo dài. Ba người Ngân Vũ cũng đã rời khỏi tòa nhà, thấy được trên mặt đất, vách tường xuất hiện hiện tượng đồng dạng. Mùi hôi đã đậm đặc đến mức cực hạn, không bịt mũi lại cũng không có biện pháp tiến về phía trước. Nếu nhắm mắt lại mà nói, tuyệt đối sẽ nghĩ rằng mình đang ở trong bãi tha ma. Ngân Vũ cũng bắt đầu cảm giác không đúng lắm. Vốn là người dân toàn bộ thị trấn nhỏ lập tức bốc hơi, lại xuất hiện yêu nguyệt cổ quái, tiếp theo, toàn bộ thị trấn như biến thành địa ngục. Trấn Vĩnh Viễn Trấn này là một tồn tại tuyệt đối chân thật, lúc trước cũng đã điều tra xác nhận. Nhưng vì cái gì mà toàn thể người dân đều bị xóa đi? Có tất yếu cần giết chết nhiều người như vậy sao? Loại hiện tượng này thật sự rất ít khi phát sinh. Quỷ hôn mặc dù ảnh hưởng tới những người xung quanh, nhưng cùng lắm là chỉ mười mấy người, vượt qua 30 người cũng là điều rất ít thấy, mà lần này. Chẳng lẽ cùng với Ma Vương xuất hiện có quan hệ? Mặt đất càng dẫm lại càng cổ quái. Lương Băng kềm nén không được, ngồi xổm người, vuốt ve mặt đất một chút. Như thế nào? Cái cảm giác này. Trương Tam bắt đầu phát hiện một ít biến hóa đáng sợ. Những hình dáng đang trồi lên tại các khe hở, dần dần hiện ra. Ngũ quan. Vô luận mặt đất, vách tường, đều xuất hiện rất nhiều ngũ quan con người. Hình dáng cực kỳ rõ ràng, không khỏi làm cho người ta rùng mình. Mà những khuôn mặt đó kinh khủng nhất chính là con mắt. Mọi ánh mắt xuất hiện đều đổ dồn về phía Trương Tam. Đại khái sau nửa giờ, Trương Tam đã cảm giác cực độ kinh hoàng. Toàn bộ những gương mặt hung ác đều chìm chằm chằm vào Trương Tam, không biết chúng có ma lực gì làm Trương Tam căn bản không thể nào động đậy. Chương 12, huyết tự sinh lộ. Chương 12, huyết tự sinh lộ. Kha Ngân Vũ phát hiện, cái chấn nhỏ này biến hóa lại tiến thêm một bước. Những bộ phận nhô lên trên mặt đất càng lúc càng giống khối thịt, hơn nữa. Nàng cảm giác được, thân ảnh tên hề kia, khoảng cách tới nàng ngày càng gần. Thang hề, có liên quan tới sinh lộ của huyết tự hay không? Kha Ngân Vũ không thể xác định, nhưng cũng không bài trừ khả năng này. Nói tới thang hề, làm cho người ta nghĩ đến trêu chọc buồn cười, siết thú vê vê, đương nhiên, cũng có một loại thuyết pháp, chính là châm chọc kinh miệt đối với con người. Châm chọc. Khinh miệt. Chẳng lẽ sinh lộ, là đối, với, cái tên hề kia mỉa mai cùng cười nhạo. Nhưng như thế nào nếm thử? Cười nhạo thằng hề kia, ai dám làm như vậy? Huống chi sinh lộ thật sự sẽ đơn giản như vậy sao? Hay là ngôn ngữ? Thằng hề tiếng Anh là cỡ lão, có hàm nghĩa sâu sắc gì sao? Còn có, cái tên Vĩnh Viễn chấn này. Lương Băng, Trương Tinh Kha Ngân Vũ quay đầu lại hỏi, Vĩnh Viễn hai chữ, các ngươi ấn tượng đầu tiên là cái gì? Vĩnh Viễn Lương Băng nghiêng đầu một hồi, nói, thẳng đến Vĩnh Viễn. Vĩnh Viễn. Nghe thực dọa người, trong hoàn cảnh này nghe được cái từ Vĩnh Viễn này. Vĩnh Viễn. Là ý tứ gì? Trương Tinh lại bổ sung cái nhìn của hắn, có thể nói cách khác như chính xác, Vĩnh Viễn, Vĩnh Hằng. Dường như cũng rất cổ quái. Trong tiếng Anh mà nói, thẳng, trực tiếp, thẳng tắp, sở trại tơ, Vĩnh Viễn là forever. Chữ cái đầu là SF. Ân. SF. Dường như trên Inter, SF có ý tứ là sofa. Bất quá, đại khái không có liên quan. Cũng có thể là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, sở science fiction. Khoa học viễn tưởng. Hoàn toàn chính xác rất huyễn, nhưng là khoa lại tìm không thấy. Thằng hề cớ lão cũng có bất luận hàm nghĩa gì. Trong lúc nhất thời, lâm vào cục diện bế tắc. Đồng nhiên, trên đường phố hắc ám phía trước xuất hiện một thân ảnh. Lúc ban đầu ba người cũng hoảng sợ, nhưng nhìn kỹ nhưng lại thì ra là Trương Tam. Nhưng kỳ quái, Trương Tam lại không mặc áo, tư thế đi bộ cũng rất cổ quái. Các ngươi nhìn giúp ta sau lưng. Cảm giác, thật cổ quái. Thời điểm cách mọi người tầm 5 mét Trương Tam liền dừng lại, sau đó, hắn bỗng nhiên quay người để lộ ra phần lưng. Tức khắc, ba người đều mở to hai mắt mà nhìn. Làm cho người ta sợ hãi chính là sau lưng Trương Tam vô số gương mặt lúc lúc, bao trùm dày đặc, có chừng 20-30 cái. Mà kinh khủng hơn còn ở phía sau. Những gương mặt kia không ngừng bành trướng, giống như một quả bong bóng bị bơm căng, bỗng nhiên chúng giống lên thảm thiết rồi toàn bộ đều bạo liệt. Huyết nhục vỡ tan lan tràn trong không trung, một gương mặt cổ quái lộ ra. Đúng là gương mặt thằng hề âm hồn bất tán, lại lần nữa hiện trước mặt bọn hắn. Trương Tam giờ phút này đã biến thành một đống huyết nhục vỡ vụn. Gương mặt trắng bệnh, đôi môi đỏ chót, một thân quần áo sặc sỡ, đi một đôi giày lớn màu đen, trên người dính đầy vết máu. Dưới ánh trăng yêu dị, thằng hề đung đưa đầu, lộ ra chút buồn cười. Nhưng, giờ phút này trong mắt ba người Ngân Vũ chính là bắt đầu một màn khủng bố. Lập tức trong đầu ba người chỉ có một chữ. Trốn. Người phản ứng đầu tiên chính là Trương Tinh. Trong nháy mắt nhìn thấy tên hề kia hắn liền quay người chạy như điên, mà Lương Băng sau khi sửng sốt một chút cũng liền đào tẩu. Ngân Vũ phản ứng cũng không chậm, xuyên qua nguyệt quang nhìn thấy rõ diện mục thằng hề liền lập tức xoay người bỏ trốn. Giây khác chạy trốn, nàng đã nhớ rõ toàn bộ đặc điểm của tên hề. Tuy không biết trong đó có sinh lộ ẩn giấu hay không, nhưng tổng quan phải thử một chút. VV. Thật kỳ quái. Ngân Vũ đống nhiên cảm thấy có một chuyện rất kỳ quái. Trong nội tâm nàng dần dần xuất hiện một cái suy đoán. Tuy không biết suy đoán này có chính xác hay không, nhưng đáng giá thử một lần. Vì cái gì chúng ta chỉ là bị động sợ hãi sự tồn tại của nhà trọ? Vì cái gì phải đối mặt với 10 lần huyết tự không được lùi bước, hơn nữa khi tử vong gặp tới, tại sao lại tràn ngập cảm giác vô lực? Tại sao theo số lần huyết tự chỉ thị tăng lên, hộ gia đình sống sót càng ngày càng ít? Bởi vì sợ hãi. Sợ hãi chính là nguyền rủa lớn nhất của nhà trọ. Kha Ngân Vũ đã sớm hiểu rõ nhà trọ dùng một cái gông xiềng để khống chế nội tâm mỗi người. Cái gông xiềng kia, so bất luận quỷ hồn hay ma vương các loại, đều muốn đáng sợ hơn. Bị tước đoạt tự do, không có lựa chọn lưu lại, phảng phất như một cái xác không hồn bị thao túng, loại ý chí này sinh ra ngay từ lúc ban đầu làm các hộ gia đình lâm vào một cái lồng giam tâm lý chung. Chúng ta bị ép để chấp hành huyết tự này. Mà chấp hành huyết tự này chúng ta nhất định sẽ chết. Cái ý nghĩ này sinh ra từ lúc khởi đầu đã tước đoạt đi ý chí mưu sinh của nhân loại, quỷ hồn cùng những hiện tượng khủng bố liên tục làm tan rã sự tin tưởng của con người. Nhưng sự thật là đâu? Quỷ hồn kỳ thật cũng không phải tích cực cướp đi tánh mạng con người. Phân tích từ nhiều lần huyết tự chỉ thị sẽ phát hiện, nhà trọ ngược lại rất tích cực dùng các loại phương thức cảnh cáo cùng ám chỉ cho các hộ gia đình, quỷ hồn xuất hiện là có thời gian chờ đợi thậm chí là bên bờ vực sinh tử. Thế nhưng có rất ít người đối mặt điểm này, so với nhắc nhở về sinh lộ của nhà trọ, bọn hắn càng chứng kiến nhiều hơn nữa, là tử vong cùng khủng bố không thể nào nghịch chuyển của huyết tự. Con người không có cách nào chiến thắng quỷ hồn, vô luận dùng biện pháp gì cũng không thể nào giết chết. Phảng phất như sự tồn tại của duy tâm, năng lực của con người không cách nào chống lại, cuối cùng đã bị nhà trọ gieo vào sợ hãi rồi bị gông xiềng trói buộc. Giết chết những hộ gia đình thường thường chính là bản thân họ, mà không phải nhà trọ. Nếu như có thể tỉnh táo phân tích, thấy rõ sinh lộ, chưa hẳn sẽ không chết. Đáng tiếc chính là minh bạch điểm này, cũng chỉ có Hạ Huyên, Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ cùng một số ít hộ gia đình mà thôi. Ngân Vũ cùng ca ca của nàng Ngân Dạ đã bắt đầu nghiên cứu nhà trọ từ rất sớm, hơn nữa phát hiện, huyết tự chỉ thị, tất cả khủng bố rất nhiều điều là chính những hộ gia đình tự gây ra. Năng lực chi phối không gì không được của nhà trọ, đã tạo ra sự sợ hãi mù quáng cho những hộ gia đình đối với huyết tự. Đại đa số huyết tự chỉ thị bề ngoài nhìn thấy rất khó khăn, nhưng bất quá chỉ là trình độ quỷ dị cùng khả năng chạy trốn cao hơn mà thôi, nhưng không ảnh hưởng tới lời giải của sinh lộ. Ngân Dạ chỉ vào tất cả chỉ thị xuất hiện trên màn hình máy tính, nói, hơn nữa quỷ hồn rõ ràng không tích cực công kích nhân loại, mỗi lần xuất hiện khoảng cách đều rất dài. Thậm chí có những khoảng thời gian chờ đợi có thể nhẹ nhàng giết chết người chấp hành chỉ thị, nhưng hết lần này tới lần khác đều lựa chọn khoảng thời gian chạy về nhà trọ mới tấn công dồn dập. Nhà trọ rất rõ ràng đã cung cấp thời gian để các hộ gia đình tìm ra sinh lộ. Bất quá có chút không hiểu, mục đích của nhà trọ là gì? Ngân Vũ nói, một phương diện bắt buộc hộ gia đình đối mặt với quỷ hồn, một phương diện lại để cho bọn hắn tự nghiên cứu tìm ra sinh lộ. Xác thực không hiểu, giống như là trò chơi sinh tồn, bất quá, đa số hộ gia đình bởi vì sợ hãi mà không thể tỉnh táo phân tích ra sinh lộ, có thời gian chờ đợi để phân tích, nhưng lại không có đảm lượng nếm thử. Mặc dù nhiều sinh lộ rất khó để tìm ra, nhưng càng phân tích, thực hành sẽ thấy độ khó cũng không phải cao. Cho nên, trên lý luận, hoàn thành 10 lần huyết tự cũng không phải là sự tình không thể chạm tới. Sau khi phân tích sẽ dần phát hiện. Dưới tình huống không có nhắc nhở sinh lộ, quỷ hồn hoàn toàn không hề xuất hiện, giết chết hộ gia đình. Chỉ có tại thời điểm nhắc nhở sinh lộ, mới có thể triển khai giết chóc. U Thủy Thôn, Lý Ẩn lúc ban đầu chứng kiến trong thùng nước của A Tú xuất hiện mặt nữ quỷ, chính là nhắc nhở nữ quỷ ở bên người A Tú. Đây là nhắc nhở sinh lộ, không nên tiếp cận A Tú. Quỷ Úc, nhắc nhở quỷ hồn ẩn thân ở trong phòng, tìm ra hóa thân sẽ có khả năng ly khai, ám chỉ một khi tìm ra hóa thân của quỷ hồn. Cho dù có thể ly khai quỷ ốc cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh. Chơi trốn tìm, trên ký tự huyết tự có nhắc nhở. Không được thể, sinh lộ còn không rõ ràng lắm. Ngân Nguyệt Đảo, lúc ban đầu nữ quỷ đứng chắn cửa ra vào nhà vệ sinh, tức là nhắc nhở sinh lộ quỷ hồn là vô hình, sau đó dùng rất nhiều phương thức mờ mịt để ám chỉ điều này. Rất rõ ràng nữ quỷ giết người mỗi một phương thức đều rất mờ ảo, nếu thật muốn giết sạch bọn hắn, sớm đã làm xong. Như vậy lúc này là gì? Nhà trọ khẳng định cung cấp ra nhắc nhở về sinh lộ. Tại mỗi một địa phương, trấn Vĩnh Viễn, Thàng Hề, Khô Lâu Yêu Nguyệt, thị trấn không một bóng người, thi cốt của Trương Tinh cùng Lương Băng, đại địa mục nát. Mà ngoại trừ điều cuối cùng cùng điều thứ nhất, mặt khác Triệu Ngọc San bị giết cho ra một cái nhắc nhở hư hư thực thực. Trên đường vào Vĩnh Viễn trấn, Triệu Ngọc San phát hiện Thàng Hề. Phát hiện, Thàng Hề. Thàng Hề. Ngân Vũ cơ hồ kêu ra tiếng. Nguyên lai là như vậy. Huyết tự sinh lộ chỉ sợ sẽ là cái này. Thang Hề, giờ phút này vẫn còn không ngừng đuổi theo sau lưng, nhưng Ngân Vũ đã không hề sợ hãi. Nàng dừng bước, quay đầu lại đối mặt với Thang Hề. Thang Hề, từng bước một đến gần nàng. Đừng ngụy trang nữa. Ngân Vũ lạnh lùng cười, nói, ta sẽ không sợ ngươi. Lương Băng cùng Trương Tinh chạy được một đoạn đường, thấy Ngân Vũ không có đuổi theo, lập tức quay đầu lại xem xét, Ngân Vũ rõ ràng thẳng tắp đứng ở nơi đó. Ngươi bất quá chỉ là, tưởng tượng của ta mà thôi. Triệu Ngọc San nói mình thấy được một tên hề. Mà Ngân Vũ từ khi đó bắt đầu chú ý. Trương Tinh. Lương Băng. Ngân Vũ đống nhiên hô to, các ngươi nói cho ta nghe. Tại trước mắt các ngươi, nó là cái gì? Sau đó, nàng chỉ thẳng vào tên hề khoảng cách đến nàng đã không đủ 5 mét. Ngươi. Ngươi điên rồi. Trương Tinh hô to, ngươi không trốn chúng ta cũng không quản ngươi nữa. Hình tượng thằng hề từng bước một tới gần, theo cách nghĩ của Ngân Vũ mà bắt đầu vặn vẹo cải biến. Cái gương mặt bôi quét đến cổ quái, bắt đầu trở nên bành trướng, càng thêm buồn cười. Quả nhiên đúng vậy. Sợ hai chính là quỷ hồn lớn nhất trong trấn Vĩnh Viễn này. Thang Hề, bất quá chỉ là một con quái vật sinh trưởng nhờ được ý chí thúc đẩy mà thôi. Nói cho ta biết. Ngân Vũ tiếp tục hô to, cái này liên quan tới sinh lộ. Đương nhiên. Đương nhiên là tên Hề. Mặt lục lục, một cái mũi đỏ, ăn mặc một bộ quần áo không bình thường. Lục. Ngân Vũ nhìn về phía tên Hề. Vô luận là vừa rồi hay hiện tại, trên mặt tên hề này đều không có bất kỳ màu xanh lá nào. Nói thằng hề, sẽ nghĩ đến cái gì? Gương mặt bôi quét đủ loại màu sắc, đeo một cái mũi đỏ to đùng, quần áo sặc sỡ khó tưởng tượng, đại đa số mọi người đều sẽ nghĩ tới điều đó. Nhưng gương mặt cụ thể lại tùy từng người mà khác nhau. Cẩn thận suy nghĩ miêu tả, khác nhau lại càng lớn. Mà lúc này, hình tượng tên hề kia lại càng thêm biến hóa, thân thể thậm chí bắt đầu bành trướng, giống như một cái khinh khí cầu. Quả là thế. Ngân Vũ rốt cục đã xác định, tên hề này là một tồn tại không chân thật, mà là sợ hãi trong tâm bọn hắn sinh trưởng ra. Ác ngộng. Tại đây không phải trấn vĩnh viễn. Khi tỉnh lại, chứng kiến Triệu Ngọc San cũng đang ngủ. Nàng, không phải quá mệt mỏi mới ngủ sao? Không, không phải. Nàng chìm vào giấc ngủ là nhà trọ an bài. Chỉ sợ tinh thần dù tỉnh táo thế nào, cũng sẽ ngủ. Sau đó, đến bây giờ cũng chưa có tỉnh lại. Ngân Vũ đối với hai người sau lưng nói, chúng ta bây giờ đang ở trong ngộng. Chúng ta đang ngủ tại khách sạn của Trấn Vĩnh Viễn. Nơi đây chính là thế giới trong ngộng. Trấn Vĩnh Viễn không một bóng người, yêu dị chi nguyệt, mặt đất vỡ ra, những gương mặt núp nhích, toàn bộ đều là mộng cảnh. Có lẽ thằng hề chỉ là Triệu Ngọc San ngẫu nhiên nhìn thấy một người qua đường, nhưng bên trong ngộng lại biến thành quỷ mị đáng sợ. Sinh lộ chính là, phát hiện tất cả chỉ là mộng mà thôi. Bất quá, trong ngộng bị giết chết, cũng chính là thật sự bị giết. Ngộng. Lương Băng ngạc nhiên. Hắn giờ phút này chứng kiến thằng hề như trước đang tiếp cận chính mình. Có giấc mộng thật tới như vậy sao? Cùng lúc đó, vết rách trên mặt đất không hề nhìn thấy, mùi tanh hôi cũng hoàn toàn biến mất. Quả nhiên, ý chí của mình có thể ảnh hưởng tới cảnh trong mơ. Nhưng hết thời làm mộng, cũng chỉ có thể dựa vào ý chí mãnh liệt để tỉnh lại. Tuyệt đại đa số người đang mơ đều không có ý thức được mình đang mơ, khi tỉnh giấc nhớ lại, mới biết rằng mình đã mơ. Trong giây lát, Ngân Vũ lập tức cảm giác được thế giới chung quanh đang sụp đổ. Sau đó, nàng mở hai mắt ra. Giờ phút này nàng nằm trong phòng khách sạn Trấn Vĩnh Viễn. Nhìn về bên cạnh, nhìn thấy thi thể Triệu Ngọc San té trên mặt đất, đầu lâu rơi xuống một bên. Nàng bị thằng hề trong ngộng giết chết chính mình. Chung kết tác ngộng. Ngân Vũ sở dĩ phát hiện đó là ngộng, bởi vì nàng phát hiện, hình tượng tên hề kia, vô luận là mặt mũi hay là quần áo, đều nhất trí như những gì nàng tưởng tượng ra khi nghe Triệu Ngọc San đề cập tới. Không có khả năng trùng hợp như vậy. Ngân Vũ đi ra khỏi phòng. Xuất hiện trên hành lang, vừa vặn gặp được Lương Băng lưng cong Trương Tinh, hắn hô lớn, chúng ta đi. Thời gian trong ngộng quá ngắn, hôm nay đã là ngày 1 tháng 9 rồi. Thời gian trong ngộng cùng hiện thực chênh lệch nhau lớn tới như vậy. Thật là khủng khiếp, nếu như tỉnh lại chậm một chút nữa, vượt qua 48 tiếng đồng hồ, vậy hết thể đã xong. Nhất định phải lập tức trở về nhà trọ. Bên ngoài trời đã tối hoàn toàn. Chạy xuống phía dưới khách sạn, tiến vào trong xe, đặt Trương Tinh ở chỗ ngồi phía sau, Ngân Vũ đối với Lương Băng nói, ta phụ trách lái xe, Lương tiên sinh phiền ngươi đánh thức Trương Tinh dậy. Sau đó nàng liền lên xe, lập tức khởi động động cơ, đạp chân ga. Không lâu sau xe đã ra khỏi Trấn Vĩnh Viễn, nhưng giờ phút này Trương Tinh vẫn không tỉnh, tựa hồ vẫn còn rẽ rủa trong cơn ác ngộng. Xem ra hắn không tin mình ở trong ngộng, nên không có cách nào tỉnh lại. Hắn có lẽ vẫn còn bị thằng hề không tồn tại đuổi giết. Bầu trời, đông nhiên bắt đầu u ám, mặt trăng cùng những vì sao triệt để bị che đậy. Sau đó, bắt đầu tí tách mưa, rất nhanh dần dần hình thành xu thế mưa như chút nước. Đây là... Ngân Vũ nhìn xem cửa sổ xe không ngừng bị mưa quất vào, trong nội tâm khẩn trương, không thể không thừa nhận, mưa càng lúc càng lớn, thiên không càng ngày càng mờ mịt, con đường phía trước đã rất khó để nhìn ra. Lương Băng vẫn ngồi phía sau không ngừng hô hoán Trương Tinh, thế nhưng hắn vẫn như trước không tỉnh. Có lẽ, trừ khi chính bản thân hắn tự tỉnh dậy, nếu không không có cách nào gọi tỉnh được hắn. Nên làm cái gì bây giờ? Mưa rơi càng lúc càng lớn. Tim Ngân Vũ càng đập càng nhanh. Kế tiếp, chuyện càng thêm đáng sợ xảy ra. Bởi vì bầu trời càng ngày càng tối, làm cho tầm nhìn phía trước không ngừng giảm xuống, xe đang chạy trên đường bỗng nhiên va phải một khối đá nhô lên, xe văng sang bên đường, Ngân Vũ không thể khống chế tốt tay lái, nhất thời làm đầu xe đập vào một thân cây tùng. Bởi vì nguyên nhân khẩn cấp, cũng không có thắt dây an toàn, cả người đập lên cửa sổ thủy tinh, ngã về sau, bất tỉnh nhân sự. Lương Băng cũng bị đụng một cú khá đau, bất quá cũng không thụ thương quá nặng. Nhưng nhìn Ngân Vũ đã hôn mê, tức khắc cũng âm thầm kêu khổ. Không có biện pháp, hắn chỉ có mở thể cửa xe, đi về phía trước, muốn cứ gọi Ngân Vũ tỉnh lại, thế nhưng đẩy như thế nào, một điểm phản ứng cũng không có. Này Bibi, không thể nào. Kha tiểu thư nàng có phải hay không? Ngân Vũ mất đi chi giác, cảm giác tinh thần như bị ném vào một cái vực sâu không đáy, thời điểm nàng mở mắt, lại phát hiện, chính mình lại đứng trên đường phố của Trấn Vĩnh Viễn. Mặt đất như trước xuất hiện không ngừng từng vết rách tanh hôi. Mà yêu nguyệt khô lâu trên bầu trời trở nên càng lúc càng lớn, thoạt nhìn như ở rất gần trái đất. cái ánh trăng kia đã hoàn toàn vặn mẹo, càng trở nên khủng bố kinh dị. Ngân Vũ biết rõ, chính mình lại lần nữa tiến vào thế giới ác ngộng. Đã tính rời khỏi trấn Vĩnh Viễn, điểm này cũng không có chút biến hóa. Ta muốn tỉnh lại. Ta muốn tỉnh lại. Nhưng một điểm cũng không dùng được. Đoán chừng nguyên nhân đã bị hôn mê, loại tình huống này, sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Mà trong cơn ác ngộng một khi chết đi, trong hiện thực đồng dạng cũng chết, điểm này xác định không thể nghi ngờ. Chính mình hay là nên một lần nữa đối mặt với tên hề. Bọn người Ngân Vũ ở trong ngộng cảnh cảm giác chỉ mới trôi qua một ngày, nhưng trong hiện thực đã trôi qua vài ngày. Từ cửa hàng Bách Lạc trở về nhà trọ, Ngân Dạ liền gọi điện thoại cho Ngân Vũ, nhưng thế nào cũng không liên lạc được. Hắn căn bản không thể chờ đợi, rõ ràng tự mình tiến về trấn Vĩnh Viễn. Nhưng không nghĩ tới tại ngọn núi gần trấn, bởi vì lũ bất ngờ mà đất đá trôi xuống cản đường, thẳng cho tới hôm nay, mới vừa vặn xử lý xong, có thể thuận lợi thông xe. Kha Ngân Dạ đợi giờ khắc này muốn mòn con mắt, sau khi thông xe lập tức chạy tới thẳng tới trấn Vĩnh Viễn, vừa đi cố gắng liên lạc với Ngân Vũ. Nhưng điện thoại vẫn không có người nào tiếp. Mưa chút xuống ngày càng to, làm Kha Ngân Dạ càng thêm lo lắng. Liều mạng dẫm chân ga, Ngân Dạ lòng nóng như lửa đốt phóng tới phía trước, không ngừng cầu nguyện Ngân Vũ không có việc gì. Hắn một mực hy vọng, thông qua kinh nghiệm thực hiện chỉ thị tìm ra nhắc nhở sinh lộ, sau đó có lẽ Ngân Vũ càng thêm thoải mái vượt qua được chỉ thị. Chỉ cần vì Ngân Vũ, hắn cái gì cũng có thể làm được, cái gì cũng có thể hy sinh. Ngân Vũ dần dần phát hiện, đường đi trở nên ngày càng hẹp, mà phong ốc hai bên, cách mình ngày càng gần. Loại cảm giác này thật sự rất không thoải mái, nhất là chứng kiến vách tường những gương mặt nổi cộm lên. Ác mộng như thế nào tỉnh lại? Đợi đến lúc chính mình tự nhiên thức tỉnh. Nói như vậy, như thế nào đối mặt với thằng Hề? Không, có lẽ trong mộng cảnh sẽ càng thêm quỷ dị. Vô luận như thế nào, cái này nhất định là ác mộng. Đồng nhiên lúc này, phía trước xuất hiện một ngã tư đường. Cái ngã tư đường này xuất hiện, làm Ngân Vũ cảm giác một hồi quỷ dị. Nàng chậm rãi. Chậm rãi. Đi tới trung ương ngã tư. Giờ khắc này, yêu nguyệt khô lâu cực lớn đã đạt tới tình trạng khó tin, phảng phất như cách bầu trời trấn nhỏ này chỉ tầm 100 mét. Đứng tại ngã tư đường, Ngân Vũ cảm giác tứ phương đều có một cỗ sát khí xâm nhiên đánh lại. Không cách nào kháng cự, không cách nào tránh né. Nhưng mà đúng lúc này, hiện tượng quỷ dị càng thêm khủng bố xảy ra. Bốn phương tám hướng ngã tư đường, toàn bộ đều xuất hiện một cái bóng đen. Dưới ánh trăng yêu dị, rất nhanh đem bóng đen chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Tất cả bóng đen đều là thằng Hề. Dùng một dáng đi cổ quái tiến tới. Tránh cũng không thể tránh. Vô luận phương hướng nào, đều có thằng Hề tồn tại. Ngân Vũ cảm thấy tuyệt vọng. Tỉnh lại a! Nàng dứt khoát quỳ xuống, dùng đầu hung hăng va chạm mặt đất, nhưng cho dù cằm cùng trán đã chảy máu, nàng vẫn như cũ không có tỉnh lại, cảm giác đau nhức vẫn tồn tại. Ngân Vũ lại lần nữa ngẩng đầu lên, chỉ thấy. Bốn phương tám hướng, tất cả thằng Hề chỉ còn cách nàng không tới 10 mét. Mà cùng một thời gian, tại thế giới thật sự. Lương Băng lái xe tiếp tục xuyên qua màn mưa. Đột nhiên điện thoại vang lên, hắn vội vàng lắng nghe, hỏi, ai? Là ta. Kha Ngân Dạ. Lương Băng, Ngân Vũ nàng ổn không? Tạm thời, khá tốt. Ta bây giờ đang ở phía đông núi, trấn Vĩnh Viễn. Cái gì, ngươi tới chỗ này? Ngươi không sợ chết sao? Tóm lại nói cho ta biết vị trí bây giờ của ngươi. Trong cơn ác ngộng, thằng Hề đang không ngừng tiếp cận Ngân Vũ. Chương 13, 10M. Chương 13. 10M. Thị trấn Vĩnh Viễn yêu dị. Yêu nguyệt khô lâu cực lớn bao trùm lấy toàn bộ thị trấn nhỏ, mà mặt đất không ngừng vỡ ra, trồi lên những gương mặt nhân loại hư thối. Mỗi một tòa nhà, đều rậm rạp chẳng chịt thi cốt cùng u linh. Địa ngục, cảnh tượng cũng chỉ tới như vậy. Tại trung ương ngã tư đường, Ngân Vũ đối mặt với những tên hề từ bốn phương tám hướng. Trốn, căn bản không có khả năng, vô luận là hướng nào, mình cũng không thể thoát. Đây là mộng, là giấc mộng của chính mình. Ngân Vũ không ngừng nhắc bản thân. Sau đó tưởng tượng một con đường trong đó căn bản không có thằng Hề nào tồn tại. Thế nhưng bất luận nghĩ như thế nào, những tên Hề kia như trước vẫn không ngừng tới gần. Yêu Nguyệt không ngừng phát ra hào quang cổ quái, khắp nơi chung quanh bị chiếu rọi lại càng thêm quái dị. Mà Ngân Vũ bắt đầu sợ hãi. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Ma lực chi phối giấc mơ tựa hồ như tăng lên rất nhiều. Cùng một thời gian, tại thế giới hiện thực. Mưa như trước không ngừng chút xuống, mà trên đường cao tốc, Ngân Dạ rốt cục gặp được Lương Băng. Trên đường lớn giờ phút này hầu như không có cái xe nào, chỉ có hai chiếc xe trơ trọi đứng đối nhau, Ngân Dạ cầm dù xuống xe, đi về hướng xe Lương Băng. Lương Băng mở cửa xe, nói, Kha tiên sinh, Trương Tinh hiện tại đang hôn mê, muội muội của ngươi bị thương ở đầu giống như những gì ta đã nói trong điện thoại, nàng bây giờ đang ở trong thế giới ác ngộng, nếu nàng trong ác ngộng bị giết chết, như vậy tại thế giới hiện thực cũng sẽ chết đi. Ngân Dạ mở cửa xe, đỡ Ngân Vũ ra, đối, với, Lương Băng nói, ta biết rồi, Lương tiên sinh ngươi đi trước đi. Ta cùng Ngân Vũ sẽ đi đường khác về nhà trọ. Vô luận là quỷ hồn trong ngộng cảnh hay là cái gì, chỉ cần có thể đưa Ngân Vũ trở về trong căn hộ, tánh mạng của nàng sẽ được bảo đảm. Lương Băng sửng sốt một chút, nhưng cũng không nói thêm cái gì, trở lại xe tiếp tục lên đường. Đưa Ngân Vũ vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho nàng, Ngân Dạ nhìn vết thương trên trán của Ngân Vũ, nội tâm kịch liệt đau nhức. Sau đó hắn thắt dây an toàn khởi động động cơ. Thời điểm tên hề đi đến trước mặt Ngân Vũ, đồng nhiên ở phía sau hắn chạy ra một người, kết quả va mạnh vào người tên hề. Đó chính là Trương Tinh. Vì trốn tránh thằng hề đuổi giết mà không ngừng chạy, kết quả lúc hắn đang nhìn đằng sau không chú ý tới phía trước, lại rõ ràng va vào người tên hề. Cơ hội tốt. Ngân Vũ không hề do dự, lập tức cất bước về một phương hướng mà chạy vội đi. Về phần Trương Tinh, hắn không tin đó là một giấc mộng, sống chết không muốn tỉnh lại, mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, tình huống trước mắt, không có khả năng cứu hắn. Ngân Vũ tuy thiện lương, nhưng không phải loại người cổ hủ. Tự hỏi, không thể làm được như Đường Lan Huyễn, tinh thần vì người quên mình. Trong mộng cảnh, Ngân Vũ phát hiện thể lực của nàng không sai biệt lắm với lúc đầu, tuy chạy một đoạn đường rất dài, nhưng thể lực cũng không tiêu hao bao nhiêu. Nhưng càng chạy, con đường phía trước càng hẹp, mà Ngân Vũ cũng nghe thấy, sau lưng tiếng bước chân truy đuổi dồn dập. Cùng với, một mùi huyết tinh nồng nặc. Đông nhiên, trên mặt đất xẹt qua một cái bóng, một vật hình tròn lăn lộc lốc trên đường. Đó là, đầu của Trương Tinh. Trong xe của Lương Băng tóe lên đại lượng máu tươi, hắn sợ tới mức vội vàng phanh lại, nhìn Trương Tinh ngồi phía sau đã là đầu một nơi thần một nẻo. Tức khắc hắn cảm giác một trận hoảng sợ, may mắn hắn sớm tỉnh lại, nếu không. Cái thằng hề này, làm hắn nhớ tới bộ phim kinh dị nổi tiếng Mánh Quỷ Nhai, trong đó hình tượng khủng bố nhất là Phất Thụy Địch. Phất Thụy Địch có thể kéo con người vào trong ác mộng để cho những quỷ quái khủng bố giết chết. Phương pháp duy nhất chống lại Phất Thụy Địch chính là không được ngủ gật. Cái này có nói cũng tương đương với không nói. Con người dưới tình huống không ngủ sao có thể sinh tồn. Cùng lúc đó, bên trong ác mộng khủng bố, Ngân Vũ chạy trốn tới trước mặt một ngôi nhà lầu. Cái ngôi nhà tan hoang kia ước nhường cao 10 tầng, tại đây cũng là cuối ngã tư đường, ngoại trừ đi vào không có biện pháp khác. Sau lưng tiếng bước chân truy đuổi không ngừng tới gần. Ngân Vũ cắn răng, xông vào cái nhà lầu kia. Tình cảnh bên trong nhà cũng giống như ở bên ngoài. Trên vách tường không ngừng lồi ra những gương mặt người, trên mặt đất mùi hôi thối cực kỳ nồng đậm, sàn nhà cùng cầu thang đều không ngừng rạn nứt, rỉ ra rất nhiều máu tươi. Để đọc chuyện, không cách nào từ trong ác mộng tỉnh lại, kết quả chính mình cùng Triệu Ngọc San, Trương Tam đồng dạng. Mà hôm nay chỉ có thể không ngừng trốn, kỳ vọng có thể trèo trống đến khi trở về nhà trọ. Không có biện pháp khác. Càng lên cao mùi tanh hôi cũng càng ngày càng đậm. Mà tiếng bước chân truy đuổi phía dưới càng ngày càng gần, hơn nữa lại càng thêm dồn dập. Mưa rơi càng lúc càng lớn, Kha Ngân Dạ giờ phút này lòng nóng như lửa đốt. Hắn đã nghe Lương Băng nói về sự tình của giấc mơ. Trước mắt Ngân Vũ trong mộng cảnh, đang bị thằng hề kia đuổi giết. Không ngừng đạp chân ga, tốc độ tăng vọt, hắn liều mạng hết thảy. Vô luận như thế nào cũng muốn mang Ngân Vũ về kịp trong nhà trọ. Đáng tiếc, Ngân Dạ dùng cách nào cũng không thể kêu gọi Ngân Vũ tỉnh dậy, đoán chừng não bị va đập mạnh, hiện thời không cách nào tỉnh lại. Chỉ sợ trở về nhà trọ là phương pháp duy nhất. Ngân Vũ rốt cục chạy tới tầng cao nhất. Nàng dọc theo hành lang không ngừng chạy, mà tại hành lang có rất nhiều nhánh nhỏ, tùy cơ hội cho nàng tiến vào trốn tránh, mà lúc này, âm thanh truy đuổi sau lưng đã truyền tới. Cái thằng hề kia thật đúng là đuổi theo không bỏ. Ngân Vũ bắt đầu cân nhắc, khả năng vật lộn cùng với hắn. Nhà trọ căn cứ vào độ khó của huyết tự sẽ hạn chế hành động của quỷ hồn. Nhưng trong cái mộng cảnh này, thằng hề đến tột cùng có sức mạnh như thế nào đây? Lại nói, thằng hề cũng chỉ là kết quả của trí tưởng tượng chính mình, khả năng ý thức của mình sẽ có đại ảnh hưởng tới hành động của tên hề kia. Vọt tới trên một hành lang, sau cùng có một căn phòng, Ngân Vũ nhanh lẹ tiến vào. Gian phòng này, ngược lại rất rộng rãi, nhưng là đồ dùng trong nhà cực ít, chính giữa có một cái giường lớn. Thời gian trong ngộng cùng hiện tại là hoàn toàn bất đồng. Sự thật thời gian trong ngộng trôi qua nhanh hơn nhiều lắm. Thời điểm Ngân Vũ tiến vào phòng, Ngân Dạ đã lái xe vào nội thành ca. Bởi vì trời mưa, giao thông phi thường hỗn loạn, Ngân Dạ lòng nóng như lửa đốt. Nhưng cơn mưa chết tiệt này thủy chung vẫn không ngừng. Dựa theo tốc độ này, quỷ mới biết lúc nào có thể về tới nhà trọ. Hắn lo lắng không thôi, cắn răng, quyết định bỏ xe. Có Ngân Vũ đang hôn mê, mở cửa xe, chạy hướng trạm xe lửa. Lúc trước, mọi người nghiên cứu giao thông quanh cư xá không biết bao lâu, tổng kết nên rất nhiều những lộ tuyến ngắn hơn, nhưng giao thông hỗn loạn là một vấn đề. Tại năm trước mới xây dựng nên một điểm dừng tàu điện ngầm gần đó mới giải quyết được. Kha Ngân Dạ không ngừng đẩy người đi đường, không bận tâm tiếng la mắng của bọn hắn, sau khi tiến vào cầu thang dẫn xuống dưới. Hắn cơ hồ là nhảy 4 bậc là 1. Thời điểm tiến vào tàu điện ngầm, Ngân Dạ rõ ràng cảm giác được Ngân Vũ sau lưng đang không ngừng run rẩy. Nhất định trong mộng gặp phải cái gì a? Ngân Vũ, đừng sợ, đừng sợ. Đợi trở lại nhà trọ, đợi về tới nhà trọ, sẽ không còn chuyện gì nữa. Ngân Vũ giờ phút này nghe được, tiếng một cánh cửa bị đá văng ra, nặng nề rớt trên mặt đất. Tiếng bước chân trùng trùng điệp điệp không ngừng di động trên hành lang đang phá cửa từng phòng không ngừng tìm kiếm, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra nơi này. Ngân Vũ cảm thấy càng ngày càng sợ hãi. Ngân Dạ trên tàu điện ngầm gặp được người hảo tâm nhường cho hắn chỗ ngồi, vì vậy hắn đặt Ngân Vũ ngồi xuống, nói bên tai nàng, yên tâm đi, Ngân Vũ, không có việc gì, ngươi nhất định sẽ tỉnh lại. Tiểu hòa tử, cô nương này không sao chứ? Một lão giả râu bạc ngồi bên cạnh hỏi, ta xem bị thương không nhẹ a. Không có gì đáng ngại, Ngân Dạ miễn cưỡng cười cười, tiếp tục nhìn Ngân Vũ, nói chuyện bên tai nàng, hy vọng giảm bớt cơn ác mộng của nàng. Nhưng có bao nhiêu hiệu quả, Ngân Dạ cũng không dám cam đoan. Tàu điện ngầm đến nơi, hắn lập tức có Ngân Vũ, lao ra khỏi tàu điện ngầm xông thẳng về phía trước, lúc sắp ra khỏi, bởi vì đi đường có chút run rẩy, còn ngã một phát, thiếu chút nữa tấm vé trên tay bị rách. Hắn lập tức lại đứng lên, tiếp tục có Ngân Vũ, không ngừng chạy hướng lên. Lao ra khỏi cửa trạm xe lửa, giờ phút này khoảng cách tới chỗ cư xá nhà trọ chỉ còn tầm 3-4 đầu phố, hắn không ngừng tăng tốc độ. Bởi vì mưa to, trên lưng có Ngân Vũ cũng không có biện pháp mở dù, trên người đã sớm ướt đẫm. Mặt đất lại phi thường trơn trượt, hắn lại chạy nhanh như vậy, cho nên bị ngã khá nhiều lần. Thời điểm này, hắn cảm giác rất rõ ràng, Ngân Vũ run rẩy càng thêm kịch liệt. Ngân Vũ, ngươi chờ một lát. Ngân Dạ lại một lần nữa tiếp tục đứng lên, có Ngân Vũ xuyên qua một đầu phố. Thằng Hề rốt cục đi tới gian phòng bên cạnh. Cánh cửa bị đá văng ra nặng nề làm Ngân Vũ sợ tới mức hồn phi phách tán. Giờ phút này nàng đang cuộn mình bên dưới cái giường lớn. Chớ vào. Chớ có vào. Ngân Vũ giờ phút này nghĩ tất cả biện pháp dùng móng tay tổn thương chính mình nhìn xem có thể tỉnh lại hay không, hoặc là va vào mặt đất, nhưng mọi thứ đều thất bại. Sau đó, tiếng bước chân, đi tới trước cửa phòng này. Ngân Dạ rốt cục đi tới cửa của tiểu khu. Trong nháy mắt hắn xông vào, vừa hay nhìn thấy xe của Lương Băng đứng trong khu cư xá. Bất quá hắn cũng không có thời gian quản, không ngừng tăng thêm tốc độ chạy nước rút. Mưa, mồ hôi, bùn nhão đều hỗn tạp trên thân thể, không ngừng chạy làm hắn tiêu hao thể lực cực lớn. Nhưng Ngân Dạ vẫn không dám chậm lại tốc độ, đã tính cảm giác lục phủ ngũ tạng sóc này như muốn rời khỏi cơ thể, hắn vẫn như trước không ngừng tiến tới. Thời điểm hắn xông vào hẻm nhỏ, trong ngộng cảnh Thằng Hề cũng tiến vào trong phòng. Ngân Vũ nằm dưới giường, không ngừng lạnh run, trong hiện thực Ngân Dạ tất cả đều cảm nhận được. Cái giường kia bên trong phòng tối rất dễ làm người khác chú ý, Ngân Vũ rõ ràng chứng kiến, cái đôi giày màu đen, từng bước hướng phía chính mình đi tới. Không, không muốn. Đã đến. Sau khi tiến vào ngõ cụ kia, Ngân Dạ lại một lần nữa chạy nước rút hướng về phía nhà trọ. 30m, 20m, 15m, 10m. Nhưng mà khoảng cách giữa tên Hề so với Ngân Dạ còn muốn ngắn hơn nhiều. Trong ngộng cảnh hết thể tiến triển càng thêm nhanh chóng. Một mũi dao bén nhọn đâm xuyên qua giường, hung hăng đâm lên bờ vai của Ngân Vũ. Lúc này trong hiện thực vai của Ngân Vũ cũng tràn ra rất nhiều máu. Khoảng cách tới nhà trọ còn không đến 10m, thằng Hề đem cả cái giường lật tung lên. Ngộng, cùng sự thật, thời gian chạy hoàn toàn bất đồng. Thời gian chạy xong 10m, đã đủ để thằng Hề giết chết Ngân Vũ rồi. Không. Chứng kiến Ngân Vũ phun ra máu, toàn thân Ngân Dạ cũng cảm giác cứng ngắt lại. Con dao găm bén nhọn, lập tức hướng tới cái cổ Ngân Vũ, chỉ cần qua một giây, đầu của nàng, sẽ bay lên trần nhà. Trong nháy mắt này nàng cơ hồ cho rằng mình đã chết chắc rồi. Nhưng vào lúc này, dao găm lại không có đâm tới. Mở to mắt nhìn, Ngân Vũ tức khắc kinh hỉ vạn phần. Một thân hình kiện tráng, nam tử khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, bắt được tay cầm dao của thằng Hề. A A Thận. Nam tử kia, là A Thận. Lập tức, A Thận nổi giận gầm lên một tiếng, túm lấy thân thể của thằng Hề chạy ra khỏi gian phòng. A Thận. Đúng vậy, A Thận sớm đã chết, nhưng nơi này là trong ngộng của mình. Cũng trong nháy mắt này, Ngân Dạ có Ngân Vũ, xông vào đại môn nhà trọ. Lập tức những tràng cảnh trước mắt Ngân Vũ biến mất vô tung vô ảnh, ý thức không ngừng rõ ràng. Trong hiện thực, những vết thương trên người nàng không ngừng khép lại, giống như chưa bao giờ bị thương qua. Ngân Vũ, chậm rãi mở mắt. Ác mộng, cuối cùng kết thúc. Chương 14, bởi vì là ngươi. Chương 14, bởi vì là ngươi. Tháng 12 năm 1987, ngày đông giá rét trung tuần. Tuyết rơi, chỉ ngắn ngủn vài ngày liền biến thành phố ca thành một mảnh thế giới trắng xóa. Không khí lễ Giáng sinh sắp đã tràn ngập khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ngày 24 tháng 12, đêm trước lễ Giáng sinh. Tống Tuyết ở trong nhà đang đan một kiện áo đông nho nhỏ, bên cạnh nàng là trượng phu đang chơi đùa cũng hải nhi mới sinh. tuy bên ngoài gió lạnh gào thét, trên mái hiên cũng kết đầy băng trụ, nhưng trong phòng lại phi thường ôn hòa. Đông nhiên, Tống Tuyết ngẩng đầu, đối với trượng phu nói, cảnh thần, Du Linh không có tới ăn cơm rượu đầy tháng con chúng ta, thật sự rất kỳ quái, ngươi thực sự đã đưa thiếp mời cho bọn hắn. Văn Du Linh cùng Tống Tuyết Ngưng là bạn tốt hơn 20 năm, sau khi tốt nghiệp đại học đều lần lượt kết hôn, cũng đều tới dự hôn lễ của đối phương. Về sau, hai gia đình cũng là thường xuyên qua lại, quan hệ phi thường chặt chẽ. Mà Tống Tuyết Ngưng cùng Văn Du Linh, rõ ràng đều mang thai cùng một năm, hai người khi đó đều rất là mừng rỡ. Sau đó, hai hải tử sinh ra chỉ cách nhau 3 ngày. Sinh ra trước, là nhi tử của Tống Tuyết Ngưng, còn Văn Du Linh 3 ngày sau sinh ra một cô con gái. Cảnh thần trượng phu của Tống Tuyết Ngưng ngẩng đầu, nói, được rồi, bọn hắn chắc cũng có chuyện, huống chi bọn hắn cũng phải chuẩn bị đầy tháng của nữ nhi. Lúc này, chuông cửa vang lên. Tống Tuyết Ngưng lập tức thả áo trong tay ra, chạy vội tới mở cửa. Ở ngoài cửa chính là Văn Du Linh. Mà Tống Tuyết Ngưng nhìn thấy nàng, Văn Du Linh toàn thân co rúm lại đang ôm chặt bé gái nàng vừa sinh ra, mặt mũi tràn đầy nước mắt, nói, Tuyết Ngưng, ta chỉ có thể tới tìm người thôi. Cái này, là làm sao vậy, mau vào. Tống Tuyết Ngưng lập tức đem Văn Du Linh kéo vào phòng, đóng cửa lại, nói, ngươi làm sao? Thân thể sao lạnh tới như vậy? Hải tử không khỏe sao? Sau khi tiến vào phòng khách, cảnh thần cũng tiến tới xem, thấy Văn Du Linh đến, mừng rỡ nói, Du Linh ngươi tới rồi, Tuyết Ngưng một mực nhắc tới ngươi đây này. Đồng nhiên, Văn Du Linh ôm con gái, quỳ xuống. Hành động này làm cảnh thần cùng Tuyết Ngưng quá sợ hãi. Du Linh, ngươi làm cái gì vậy? Van cầu các ngươi. Văn Du Linh chảy nước mắt, nói, cầu các ngươi nuôi nấng nữ nhi của ta. Ta cùng chồng hiện tại, căn bản không có biện pháp chiếu cố tốt nàng. Thực xin lỗi, Tuyết Ngưng, ta biết yêu cầu này rất quá mức, nhưng ta thật sự không có biện pháp. Ta cùng chồng ta, đều không có thân nhân, nghĩ tới nghĩ lui, chứ ngươi ra, ta thật sự không có người có thể phó thác. Van cầu ngươi, chỉ cần ngươi chiếu cố nàng, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngươi. Tuyết Ngưng giật mình, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà cảnh thần vội vàng muốn nâng dậy nàng, nói, Du Linh ngươi nói đùa gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người làm khó dễ các ngươi sao? Hay là, ta không thể nói, chuyện xảy ra trên người ta, chính ta cũng không chẳng thể nào lý giải, nhưng coi như là Tuyết Ngưng, khẳng định cũng không thể nào tin nổi lời nói của ta. Ta cùng chồng của ta, tiến vào một cái nhà trọ không nên vào, sau đó chúng ta không có biện pháp đi ra. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Khá tốt đứa nhỏ này con bé. Cho nên ta muốn đem nàng phó thác cho người khác. Ta cũng không biết ta cùng chồng có thể sống được bao lâu thời gian, nếu như chúng ta có thể sống quá 10 lần, có lẽ tương lai có thể trở về mang nàng đi. Nhưng, ít nhất hiện tại, Tuyết Ngưng, thỉnh ngươi chiếu cố tốt cho nàng. Nhà trọ, có ý tứ gì? Nàng nhất thời hoài nghi Du Linh có phải hay không tinh thần không bình thường. Nàng bình thường là một người suy nghĩ rất trình tự mạch lạc, như thế nào bây giờ lại nói năng lộn xộn? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta nhờ các người chiếu cố nàng. Ta, ngay cả tên của nữ nhi cũng chưa kịp đặt, cũng chỉ có đem nàng giao cho các ngươi. Nếu như ta có thể còn sống ly khai cái chỗ kia, nhất định sẽ trở về mang nàng đi. Nếu như ta cùng chồng của ta đều chết hết, xin các ngươi đem nàng nuôi dưỡng lớn khôn, van cầu các ngươi. Nói đến đây, nàng không ngừng dập đầu xuống đất, nước mắt rơi như mưa. Đứng dậy, Du Linh, ngươi sao lại biến thành cái dạng này? Tuyết Ngưng vội vàng kéo Du Linh, thế nhưng kéo như thế nào nàng Thủy Chung cũng không chịu đứng dậy, vẫn không ngừng dập đầu. Tuy là bằng hữu quan hệ vô cùng tốt, nhưng là đem con gái ruột phó thác cho nàng chiếu cô đến lớn, lại ngay cả lý do đều không nói, Tuyết Ngưng nhất thời không cách nào kịp phản ứng. Mà đúng lúc này, Du Linh đưa con gái hướng tới trong ngực Tuyết Ngưng, nói, van cầu ngươi Tuyết Ngưng, thỉnh ngươi chiếu cố tốt cho nàng. Hãy xem tại giao tình 20 năm của chúng ta. Cũng đừng nói cho nàng ta là mẹ ruột của nàng. Ngươi cứ để cho nàng nghĩ rằng ngươi chính là mẹ ruột thân sinh. Ta phải đi. Tuyết Ngưng, đại ân đại đức của ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Sau đó, nàng không chú ý tới ngăn trở của Tống Tuyết Ngưng, hướng đại môn chạy đi. Cảnh thần cùng Tuyết Ngưng đuổi theo, nhưng lại tìm không ra Văn Du Linh. Rơi vào đường cùng, Tuyết Ngưng chỉ có tạm thời nhận nuôi con gái của Du Linh, cùng con của mình nuôi cùng một chỗ. Hai hải tử kia rất hợp duyên, ngủ cùng một giường lại cũng không ồn ào. Đều là nhìn lẫn nhau, bộ dáng tựa hồ rất ngạc nhiên. Sau đó, vợ chồng cảnh thần muốn đi tìm Văn Du Linh, lại phát hiện nàng cùng chồng sớm đã rời khỏi, liên lạc như thế nào cũng không được. Mấy tháng sau, vợ chồng hai người xác định, tạm thời không tìm thấy vợ chồng bọn hắn. Tuy báo cảnh sát, nhưng Thủy Chung vẫn không có tin tức gì. Chẳng lẽ thực sự đã tao ngộ bất chắc? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cảnh Thần nhìn hai hài nhi đang ngủ say nói, chẳng lẽ thật sự giúp Du Linh nuôi lớn đứa bé này? Còn có thể làm gì khác đây? Tuyết Ngưng thở dài nói, dù sao con gái của Du Linh, đã tính đưa đi cô nhi viện ta cũng sẽ lo lắng. Được rồi, chúng ta chỉ là nhiều hơn một cô con gái, có lẽ qua vài năm Du Linh sẽ tới đón nàng về. Ngươi a, ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy. Được rồi, qua mấy ngày nữa ta sẽ đem đứa bé này đi báo hộ tịch. Bất quá, tên gọi như thế nào mới tốt ta? Ân, đúng vậy. Nếu là nguyện vọng của Du Linh, chúng ta trước hết đem đứa nhỏ này nuôi dưỡng như con gái ruột, đối ngoại cũng không muốn nói thêm điều gì, nói bọn chúng là song bào thai a đúng rồi, chính nói là dị chứng song bào thai, ta nghe nói dị chứng song bào thai dung mạo không nhất định phải giống nhau. Về phần danh tự, nhìn xem bé gái đáng yêu như vậy, Tuyết Ngưng cẩn thận nghĩ ngợi một phen, nói, vậy tê Ngân Vũ. Kha Ngân Vũ, cái tên này như thế nào? Cùng con của chúng ta Ngân Dạ giống nhau, đều dùng chữ Ngân làm lót, Vũ là lông vũ vũ. Kha Cảnh Thần đứng ở một bên, đọc lại cái tên này một lần, nói, Ngân Vũ, ân, cái tên này không sai, vậy kêu như thế đi. Ngân Vũ tới, đối, với, nhà họ Kha mà nói, quả thực giống như thượng thiên ban ân. Thu dưỡng con gái của bằng hữu, Kha Cảnh Thần không phải không có nghĩ qua cách khác. Nhưng hắn cũng hiểu rõ tính cách của thê tử, nàng là một người rất coi trọng tình nghĩa, cũng chính bởi vì phần thâm tình này của vợ, mới đả động chính mình. Huống chi, Ngân Dạ vừa mới sinh ra. Hắn có thể nhận thức được tâm tình người làm cha mẹ. Mà thế tử, càng là vì phần giao tình lâu năm với Du Linh, liền coi Ngân Vũ như mình sinh ra. Mà đứa nhỏ này cùng Ngân Dạ cũng cực kỳ hợp ý, bọn hắn thật sự coi đối phương là huynh muội song bào thai. Tuy rất nhiều thân thích đối với chuyện này lòng dạ đều biết rõ, nhưng cũng không nói ra. Đứa nhỏ Ngân Vũ cũng phi thường hiểu chuyện nghe lời, cũng rất thông minh, tuổi còn nhỏ cùng với Ngân Dạ được xưng là thần đồng, khi đó ngược lại rất nhiều người đều tin tưởng hai người thực là song bào thai. Ngân Dạ cùng Ngân Vũ quan hệ cũng một mực rất tốt, tuy hai người trí thú yêu thích bất đồng, tính cách cũng khác biệt rất lớn, nhưng là đều được đón chào ở trường học, hơn nữa rất yêu thích học tập. Những hài tử cùng tuổi đều ưa thích mua manga, cổ tích, bọn hắn rất ít tiếp xúc với những loại đó, trên giá sách bảy phần lớn là sách vở phổ cập khoa học, hơn nữa đề tài khá rộng. Năng lực học tập của hai người phi thường mạnh, cho nên đều là một mực cạnh tranh nhau, nhưng Thủy Chung không có bất kỳ điều gì không thoải mái. Theo thời gian trôi qua, cảm tình giữa hai người càng ngày càng tốt, có những lúc chính mình cùng thê tử, cũng cho rằng bọn họ thật sự là một đôi huynh muội. Bởi vì trên danh nghĩa là song bào thai, cho nên sinh nhật của hai người biến thành cùng một ngày, trên hộ tịch ngày sinh của Ngân Vũ cũng được sửa cho giống với Ngân Dạ. Cho nên hàng năm tới thời điểm sinh nhật hai đứa, bọn hắn cũng đều rất hiểu chuyện, sẽ không đòi quá nhiều quà sinh nhật. Mà lúc đó, trong nội tâm sẽ cảm khái ngàn lần. Cha mẹ Ngân Vũ rốt cục là bị làm sao? Tại thời điểm Ngân Vũ 5 tuổi, rốt cục đã có tin tức của vợ chồng Du Linh. Khi đó tại thành thị ca có một tòa lầu muốn phá hủy, mà sau khi phá hủy, lại ở bên trong tìm thấy rất nhiều thi cốt đã bị đốt. Những thi cốt kia hình tượng cực kỳ quỷ dị, đốt thành than tổ hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái hình đầu lâu. Sau đó trải qua kiểm nghiệm thi thể, cùng đối chiếu hồ sơ mất tích cùng thẩm tra, xác định, trong đó có hai bộ hài cốt, là Văn Du Linh cùng trượng phu của nàng. Cha mẹ đẻ của Ngân Vũ rõ ràng đều bị chết thảm. Ngày đó, Kha Cảnh Thần cùng Tống Tuyết Ngưng đi lĩnh di cốt của hai người trở về. Hắn nhớ rõ, Tuyết Ngưng khóc đến thương tâm, không riêng bởi vì bạn thân mất, càng bởi vì Ngân Vũ giờ đã trở thành cô nhi. Đêm hôm đó, nàng cùng Ngân Vũ ngủ cùng một chỗ, một mực ôm cô bé thật chặt. Ngân Vũ đứa nhỏ này thực đáng thương. Hai tử tốt như vậy, sao lại gặp chuyện không may đến thế? Không sao. Kha Cảnh Thần kiên định, ta sẽ đem nàng đối đãi như con gái ruột, chiếu cố nàng. Nàng, chính là nữ nhi của ta. Đợi một ngày nàng trưởng thành ta sẽ đem sự tình cha mẹ của nàng nói cho nàng biết. Dù sao, điều này không thể vĩnh viễn giấu nàng. Thời gian trôi qua cực nhanh, Ngân Dạ cùng Ngân Vũ rốt cục đều đã đến tuổi 18. Tại buổi lễ sinh nhật Ngân Dạ cùng Ngân Vũ 18 tuổi, vợ chồng Kha Cảnh Thần thông báo về thân thế chính thức của nàng. Ngân Vũ bởi vì hai người không phải là cha mẹ ruột nên rất kinh hãi, nhưng đối với nàng mà nói, đã tính không có huyết thống, cha mẹ như cũ vẫn là cha mẹ, công ơn nuôi dưỡng vĩnh viễn không biến hóa. Đối với chính mình bỏ qua mẹ đẻ, lại không biết nên dùng tình cảm gì để đối mặt. Ngân Dạ cũng không nghĩ tới, Ngân Vũ rõ ràng không phải là muội muội của mình. Sau này, hắn cũng không có cách nào coi Ngân Vũ là muội muội nữa rồi, ánh mắt đối với nàng, cùng dĩ vãng bất đồng. Sinh hoạt dưới cùng một mái hiên, theo thời gian dần trôi Ngân Dạ phát hiện mình đối với Ngân Vũ, đang từ tình cảm huynh muội chuyển biến thành tình yêu nam nữ. Nhưng, trước mặt Ngân Vũ, Ngân Dạ vẫn như cũ trầm mặc ít nói, An nói có ý tứ huynh trưởng, khi cùng muội muội xem xét những giá trị bất đồng vẫn đối chọi gay gắt, nhưng ánh mắt nhìn nàng, luôn tràn đầy thâm tình. Ngân Vũ cũng dần dần nhận ra phần tình cảm này, nhưng nàng cũng không thể tiếp nhận. Mặc dù bọn họ là huynh muội không cùng huyết thống, Kha Cảnh Thần cùng Tống Tuyết Ngưng bởi vì sinh ý mở rộng đến nước ngoài, cho nên lựa chọn định cư tại châu Âu. Hai huynh muội vẫn ở trong nước sinh hoạt, cũng là vô ưu vô lự. Mà Ngân Vũ cùng A Thận, chính là sau đó không lâu thì gặp nhau. Lần thứ nhất hai người gặp mặt, là ở trong một cái tiệm sách. Lúc ấy A Thận học y từ nước ngoài trở về, anh Tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, học rộng tài cao, hơn nữa hay nói ẩn giấu, đối xử với mọi người ôn hòa, cùng hắn ở chung một chỗ, rất có cảm giác an toàn, cũng rất thích ghi ánh mắt của hắn tựa hồ có thể đọc hiểu tiếng nói, thanh âm mang theo từ tính, làm cho người ta mê muội. Cùng hắn cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Ngân Vũ phi thường vui vẻ, thời gian trôi qua cũng cảm giác không thấy. Không bao lâu, hai người chính thức xác nhận quan hệ yêu đương. Sau đó, nàng lập tức đem tin tức này nói cho Ngân Dạ. Từ khi nghe Ngân Vũ nói, đã có người yêu, nội tâm Ngân Dạ quả thực thống khổ trong một thời gian dài. Nhưng trước mặt muội muội, hắn vẫn như trước biểu lộ bộ dạng chân thành chúc phúc. Thế nhưng, mỗi lần đối mặt với Ngân Vũ, nội tâm cưỡng ép cùng tình cảm chân thành, cũng khó có thể áp chế. Cho nên hắn cùng phụ thân quyết định ra nước ngoài du học. Trước mắt đã hoàn thành học vị tiến sĩ, nếu như muốn tiến vào đào tạo chuyên sâu, có thể đạt được cơ hội ra nước ngoài cũng không khó khăn. Nhưng bởi vì thật sự khó có thể bình thản đối mặt với Ngân Vũ, nên hắn hy vọng nhanh chóng xuất ngoại, bất quá hứa hẹn với muội muội khi lập gia đình hắn nhất định sẽ về nước tham gia. Ngân Dạ cũng không nghĩ tới, hắn đối với Ngân Vũ cảm tình đã rất sâu đậm. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, mẫu thân của A Thận Đường Đường là chủ tịch của công ty Ninh An Đường, mà phụ thân thì là một tên quan chức bình thường. Trước mắt đã đạt học vị y học tiến sĩ, hắn và ta đều coi trọng Tây y như nhau. Ngân Vũ cười một tiếng nói, bất quá ca ca, xin nhờ a, tương lai các ngươi cũng đừng tranh chấp những điểm ưu việt của phương pháp chữa trị Trung y hay Tây y. Ngân Dạ lúc ấy hỏi, ngươi không có gánh nặng sao? Cùng gia đình bên nội ở chung một chỗ. Sẽ không, A Thận đã nói, đến cuối tuần sẽ mang ta đi gặp cha mẹ hắn, chuyện này thật sự rất khẩn trương. Trước, A Thận đã tới thăm Kha gia, mà cha mẹ đều có ấn tượng không tệ về hắn, lớn lên rất đoan chính, thoạt nhìn cũng tương đối ổn trọng, ăn nói nho nhã lễ độ, đối xử mọi người rất hiền lành. Cũng khó trách Ngân Vũ lại ái mộ hắn. Hắn ngược lại cùng Ngân Vũ giống nhau, với văn hóa Tây Phương, y học càng cảm thấy hứng thú, hơn nữa khuynh hướng so với Ngân Vũ còn rõ ràng hơn. Cũng khó trách, hắn cùng Ngân Vũ nói chuyện rất là hợp ý. Ngân Dạ nhìn ra được, người này có thể chiếu cố tốt cho Ngân Vũ, mang lại hạnh phúc cho nàng. Nhưng mà, khi Ngân Vũ cùng A Thận ra khỏi nhà không lâu sau, mẹ của A Thận, chủ tịch Ninh An Đường Khâu Tú Phượng, đối với tình cảm của hai người vô cùng phản đối. Nhưng A Thận lại nói, hắn đối với Ngân Vũ thật sự thắm thiết, cho nên, vô luận như thế nào, cũng không chia tay với nàng. Cũng bởi vậy, nhiều lần trước mặt Ngân Vũ cam đoan, tuyệt đối sẽ không bỏ nàng. Nhưng là, mẹ của A Thận cực kỳ cố chấp, lúc nào cũng giữ vững lập trường phản đối hai người. Mà nguyên nhân chủ yếu là bà đã điều tra rõ thân thế của Ngân Vũ. Cha mẹ đẻ của nàng đều chết không minh bạch, chuyện này làm bà rất không hài lòng, thậm chí nhiều lần hướng Ngân Vũ yêu cầu chia tay A Thận. Ngân Vũ tất nhiên không có khả năng đáp ứng. Tuy nhiên về cái chết của cha mẹ đẻ, Ngân Vũ tin tưởng bọn họ tuyệt đối có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Nhiều năm qua nàng cũng một mực điều tra nguyên nhân cái chết của cha mẹ mình, nhưng đến nay vẫn lâm vào ngõ cụt. Nhưng vì vậy mà bị kỳ thị. Vì vậy, không cách nào cùng A Thận cùng một chỗ. Vô luận như thế nào Ngân Vũ cũng không cách nào tiếp nhận được. Nhưng mà, mẹ A Thận rất cường ngạnh muốn thử thách nàng, nghĩ muốn lấy được sự ủng hộ của mẹ A Thận, nhưng thật sự không thể ngờ sự tình lại. Mà bi kịch, phát sinh từ đấy. Một ngày, Ngân Vũ nhận được một bó hoa hồng. Trong đó có một tấm thiệp viết, Ngân Vũ, mời ngươi ngày mai 2 giờ chiều, tại đường 20 cư xá 20 đối diện lầu 1, vào trong ngõ nhỏ gặp mặt. A Thận. Ngân Vũ cười một tiếng, tuy nhiên cảm giác sao lại hẹn gặp trong ngõ nhỏ. Nhưng là nghĩ đến có thể là điều bất ngờ mà A Thận đang bày trò làm nàng cảm giác rất chờ mong. Ngày thứ hai, nàng quần áo chỉn chu đến đúng giờ hẹn. Trong cư xá kia, đi vào không lâu, liền thấy được cửa vào hẻm nhỏ. Thoạt nhìn rất là hẹp, mà đi sâu vào trong, cũng thấy được nơi đây rất vắng vẻ. Nàng đợi qua hơn nửa canh giờ, liền cảm giác bất an rồi đứng dậy, vì vậy liền gọi điện thoại cho A Thận. Cái gì? Hoa. A Thận ở đầu bên kia điện thoại hầu nghi nói, ta, không có tặng hoa cho ngươi. Hả? Không thể nào. Cái kia, hay là ta nghĩ sai rồi? Là ai lại bày trò đùa cợt với mình? Ngân Vũ có một cảm giác kỳ quái, nàng chợt phát hiện, ánh nắng chiếu rọi xuống bóng dáng của mình, rõ ràng bắt đầu di động, trên mặt đất hướng đến phía xa. Đây thật là một hiện tượng khủng bố, hoàn toàn không cách nào lý giải, nàng lập tức đuổi theo chiếc bóng của mình. Chạy vào một đầu đường tắt, nàng thấy được. Tòa nhà này không giống nhà trọ. Đi vào cánh cửa xoay, liền thấy chiếc bóng đang tiến vào trong thang máy. Những căn hộ ở đây đều có hình thức giống nhau, nàng chính thức bị cái nhà trọ này chọn chúng làm công dân. Ngươi là? Thời điểm tiến vào trong thang máy, nhìn thấy hai nam tử trẻ tuổi. Hai người kia, chính là Hạ Huyên cùng Lý Ẩn. Lúc ấy, Lý Ẩn cũng mới vừa gia nhập nhà trọ không lâu. Chuyện này khi Ngân Vũ tiến vào nhà trọ đã từng trải qua. Đến chỗ ở của Hạ Huyên ở lầu 10, nghe hắn chính miệng chân tướng sự việc, nhưng Ngân Vũ vẫn không thể nào tin được. Sau đó, nàng cũng đã tiếp nhận tin tức khủng bố về sự thật của nhà trọ. 10 lần huyết tự, có thể ly khai cái nhà trọ này. Ân. Hạ Huyên gật gật đầu, nói, điểm này khá chính xác, lịch sử nhà trọ này đã tồn tại rất lâu, cho nên nhiều gia đình đã chứng minh là đúng 10 lần huyết tự vẫn có thể sống sót rời khỏi. 10 lần. Ân. Nhà trọ có tuyên bố huyết tự, chừng 1 tháng phát 1 lần. Lâu một chút cũng có thể cách chừng 2 tháng, bất quá không có khả năng vượt quá nửa năm không tuyên bố huyết tự. Bất quá đối toàn bộ các gia đình mà nói, càng lâu về sau tuyên bố huyết tự càng dài, có khả năng 1 năm mới nhận được 1 lần huyết tự. Tóm lại ngươi cứ an tâm ở đây đi, tuy những chỉ thị huyết tự chính xác rất khủng bố, nhưng nếu như nắm giữ bí quyết, muốn chạy trốn vẫn có hy vọng rất lớn. Như vậy, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên xuất hiện một nơi quỷ dị khủng bố, làm Ngân Vũ gần như sụp đổ. Mà càng khó mà tin được chính là, nhà trọ có rất nhiều sự tình, trước đây mẫu thân từng ủy thác nói rằng nói xin rất ăn khớp. Chẳng lẽ, cha mẹ lúc trước cũng là hộ gia đình ở đây sao? Nếu thật là như thế, đây quả thực là số mệnh bi ai. Đến cuối cùng, nên làm cái gì bây giờ? 10 lần huyết tự, đoán chừng 6 năm trở lên, cho đến khi kinh nghiệm hoàn tất, thậm chí còn dài hơn. Mà mình có lẽ cũng sẽ bị chết. A Thận nên làm cái gì bây giờ? Nàng bắt đầu căm hận người đã gửi hoa tặng nàng. Thế nhưng mà, hoa là ai đưa? Nàng căn bản không có đầu mối. Ngươi nói cái nhà trọ này lai lịch có vấn đề. Chúng ta cũng cẩn thận điều tra qua. Ngày thứ 2, chính thức chuyển vào nhà trọ, đối mặt với vấn đề của Ngân Vũ, Hạ Huyên tiếp tục giải đáp, đầu tiên là về cái cư xá, lịch sử cũng coi như tương đối dài, bất quá bởi vì địa điểm không tốt, cho nên giá đất cùng giá phòng đều rất rẻ. Trên thực tế, bởi vì thường xuyên có nhiều chuyện ma quái, cho nên chủ xí nghiệp cũng thay đổi nhiều lần. Cuối cùng công ty xây dựng cũng không có biện pháp, chỉ có thể lấy giá thuê nhà ở rất rẻ. Trước mắt chủ xí nghiệp của cư xá nhiều ít đã được thay rồi. Nơi này người ở trọ cũng rất ít, rất nhiều phòng ở đã tính giá cả rất rẻ nhưng vẫn để trống, có thể nguyên nhân là vì truyền thuyết ma quái. Cho nên hiện tại chủ xí nghiệp khẳng định không biết rõ sự tồn tại của nhà trọ. Về phần cư xá lúc ban đầu là nhờ. Ư thế nào được xây dựng, cũng không tra được gì. Truyền thuyết ma quái. Rất nhiều sao? Không phải rất nhiều. Bất quá chỉ xuất hiện theo từng đoạn thời gian, tự nhiên đối với những người mê tín sẽ cảm thấy sợ hãi, thế nhưng cũng chỉ nghe đồn và không thể nào ngăn chặn hoàn toàn, hơn nữa càng về sau truyền thuyết ma quái lại càng xuất hiện nhiều. Những thuyết pháp này, đều là vì thời điểm những hộ gia đình trốn về nhà trọ, liền xuất hiện quỷ hồn. Cũng thường xuyên nghe nói, có người lai lịch không rõ ràng thường ra vào cư xá. Bất quá chủ xí nghiệp cũng mặc kệ, tình trạng nhà trọ như thế nào đều không thế nào quan tâm, dù sao cư dân cũng đã có vài người. Như vậy à? Vì cái gì mà người tặng hoa lại chọn chỗ này để hẹn mình? Lựa chọn một nơi, có nhiều truyền thuyết ma quái xảy ra. Là ngẫu nhiên sao? Hay là... Nhưng mà, cho đến bây giờ, Ngân Vũ cũng không biết, người lúc trước dùng danh Á Thận tặng hoa cho mình, là ai? Về sau điều tra lại, cửa hàng bán hoa nói là có một cuộc điện với thanh âm khàn khàn gọi tới. Tiến thêm một bước điều tra về cuộc điện thoại, nhưng lại làm mọi người thất vọng, căn bản là chỉ là điện thoại công cộng. Tiền cũng là ngân hàng chuyển khoản, cũng không tra được chủ tài khoản là ai. Ngân Vũ cuối cùng, chỉ có thể cho rằng, đây là một trò đùa dai, lại làm chính mình cùng cha mẹ tiến nhập vào nhà trọ khủng bố này. Về đến nhà Ngân Vũ đột nhiên, ôm ngực mình khóc giống. Ca. Ta nên làm cái gì bây giờ, ta. Sau đó, Ngân Vũ, nói với Ngân Dạ hết thảy mọi chuyện. Ca, ta, sẽ không thể cùng A Thận ở chung một chỗ, ta không muốn hắn bị cuốn vào nhà trọ địa ngục này. Thực xin lỗi. Ca, có lẽ ta không cách nào báo đáp, công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ rồi. Lúc đó Ngân Vũ thống khổ bất lực, ánh mắt bi thương, Ngân Dạ đưa ra một cái quyết định. Làm bạn cùng nàng, an ủi nàng. Vì vậy, hắn chủ động lựa chọn, tiến nhập vào nhà trọ này. Ngân Dạ đang đứng dưới ánh nắng, thì rốt cục điều dị biến đã xảy ra ngay lập tức, hắn thấy được cái nhà trọ kia. cái kia, mình nhất định phải liều mạng quyết chiến tồn tại. Giờ phút này, khi vào trong phòng, Ngân Dạ cảm giác thân thể không chống đỡ nổi liền té trên mặt đất. Mấy ngày nay một mực đợi ở trong xe, bởi vì không cách nào liên hệ với Ngân Vũ, hắn mỗi ngày đều lo lắng cùng bất an, cũng không ăn không uống, nhưng giờ lại trầm tĩnh, toàn thân như bay bổng. Hắn quay đầu lại, nhìn Ngân Vũ mở to mắt, vui mừng cười cười, trước mắt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Ngân Vũ, ngươi hỏi ta, vì cái gì muốn tiến vào cái này nhà trọ? Đáp án rất đơn giản. Bởi vì ngươi ở tại nơi này. Bởi vì, là ngươi. Quyền 7 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, hủy diệt nhạc dạo. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, hủy diệt nhạc dạo. Hiện tại Lý Ẩn đang ở trong nhà mình. Đã rất lâu, rốt cục lại về nhà. Mà nguyên nhân quay về chủ yếu là tao ngộ lần này đã thoát được kiếp nạn, hóa nguy thành an. Lý Ẩn cảm thấy, nên về thăm cha mẹ, vô luận như thế nào, bọn họ đều là cha mẹ của mình a. Hơn nữa, có lẽ sau này mình không có cách nào báo hiếu với họ nữa. Cha mẹ thấy chính mình trở về đều rất kinh ngạc, dù sao mấy năm trước hắn cơ hồ chưa bao giờ trở về nhà, tốt nghiệp đại học liền lập tức chuyển ra ngoài, dựa vào viết tiểu thuyết trên Inter để làm kế sinh ai. Cũng chỉ có lễ mừng năm mới, hắn mới về một lần. Mẫu thân rất vui vì chuyện này, nhiều lần hỏi hắn mấy ngày nay trôi qua thế nào. Mà Lý Ẩn cùng phụ thân nói chuyện, tựa hồ không có điều gì bất thường, phụ thân cũng không để ý chút nào. Như vậy, lúc ấy phụ thân bằng nhựa tợ lặt tiệp là ai? Cái này chỉ sợ vĩnh viễn là điều mơ hồ rồi. Mà sự tình ở nhà trọ, đương nhiên không thể nói, cha mẹ căn bản cũng sẽ không tin tưởng. Hai người một là chủ tịch bệnh viện một là người kinh doanh, vô luận như thế nào cũng không có khả năng tin tưởng vào ma quỷ. Lý Ẩn quyết định ở lại nhà một đêm, ngày mai trở lại nhà trọ cũng vẫn kịp. Buổi tối, cùng mẫu thân nằm chung trên một cái giường, Lý Ẩn nắm thật chặt tay của mẫu thân, nói với người, mẹ, thực xin lỗi. Mấy năm qua không có liên lạc hỏi thăm cha mẹ. Được rồi, ngươi muốn thế nào cũng được, dù sao mẹ cũng không cần biết Dương Cảnh Huệ nói, ta biết ngươi vì cái gì một mực không chịu về nhà. Ngươi không hài lòng với cách phụ thân kinh doanh bệnh viện, ta đây không phải không biết rõ. Không tệ, phụ thân ngươi kinh doanh bệnh viện quá mức chuyên quyền độc đoán rồi, làm việc cũng không cân nhắc hậu quả, nhưng hắn cũng vì bệnh viện mà hy sinh nhiều đó cũng là sự thật. Kỳ thật có một số việc ta cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tuy ta là chủ tịch bệnh viện, nhưng cũng không muốn cùng phụ thân ngươi trở mặt tranh cãi. Đừng nói nữa, mẹ. Tiểu Ẩn, ngươi xem thường phụ thân ngươi kinh doanh bệnh viện vì tiền tài lợi ích cá nhân, kỳ thật ta trước kia cũng cho rằng phụ thân người làm không đúng. Nhưng là, có biện pháp nào đâu. Hắn là trượng phu của ta, ta chỉ có nương tựa ở hắn, không có biện pháp khác. Hơn nữa, xã hội này, trên thực tế là mạnh được yếu thua, tiền tài luôn đứng đầu, phụ thân ngươi có chút cực đoan, nhưng đều xuất phát là vì bệnh viện. Tiểu Ẩn, ngàn vạn lần đừng căm hận phụ thân ngươi, ta hy vọng tương lai ngươi có thể kế thừa chức vị viện trưởng. Ngủ đi, mẹ. Mắt Lý Ẩn ấm ức nói, ngủ đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Ẩn sớm tỉnh lại, đến phòng bếp giúp cha mẹ chuẩn bị điểm tâm. Đánh một quả trứng gà, rồi đổ vào trong chảo chiên. Cha, mẹ, các ngươi nhất định phải bảo trọng. Mà lúc này đây, tại nhà trọ trong phòng 1404. Trong cơn hôn mê, Ngân Dạ đột nhiên cảm thấy nơi trái tim chuyển tới cơn đau. Chợt bừng tỉnh. Ngân Vũ tại đầu giường chăm sóc hắn, tay che ngực, mặt đầy thống khổ. Khi hắn bất thình lình tỉnh lại, lập tức cả kinh, chạy ra bên ngoài phòng khách, liền thấy sắc đỏ tươi của huyết tự quỷ dị, bắt đầu hiện ra trên vách tường, làm cho người khác nhìn thấy mà giật mình. Ngày 15 tháng 1 năm 2011 buổi tối 0 giờ, tiến về khu ngoại ô thành phố là Đông Minh Trấn, lên chuyến xe cuối chạy đường 145, tiến về phía tây ngoại ô Nguyệt Hoa Thôn, chuyến xe đến nơi có thể xuống xe. Ngoại trừ lái xe, trong hành khách trên xe buýt, tồn tại một cái lệ quỷ. Phần thứ nhất mảnh vỡ khế ước địa ngục, tại trên người lệ quỷ. Địa ngục khế ước, tổng cộng có 7 phần mảnh vỡ. Sau đó chính là một đoạn huyết tự báo trước cùng lần trước tuyên bố mảnh vỡ khế ước địa ngục cơ hồ nội dung giống nhau. Thật đáng tiếc, Ngân Dạ cũng không có thu hoạch được thêm tin tức gì. Tỉnh lại Ngân Dạ quyết định thật nhanh, hắn đi ra cửa, đối với Ngân Vũ nói, Ngân Vũ, không nên đem cái đoạn huyết tự này nói cho hộ gia đình khác. Ta đi ra ngoài trước. Sau đó, hắn lập tức hướng đại môn phóng đi, trước mắt nhất định mau chóng đến tầng dưới cùng đi. Vô luận như thế nào, địa ngục khế ước tồn tại nhất định phải khống chế thông tin trong một phạm vi nhất định. Chỉ cần sâu người biết rằng địa ngục khế ước tồn số lượng hạn chế, như vậy chính mình còn có thể khống chế. Nhưng, một khi địa ngục khế ước tồn tại vượt qua 10 hộ gia đình biết rõ, tình huống sẽ lâm vào hoàn cảnh cực độ đáng sợ. Nếu như chỉ hạn định trong những hộ gia đình chấp hành huyết tự, bởi vì bản thân huyết tự tỷ lệ tử vong cao, nhưng chỉ sợ những hộ gia đình biết đến tồn tại của khế ước, cũng không màng mà tham gia. Mặt khác, mảnh vỡ thứ nhất khế ước địa ngục rõ ràng kiềm giữ trên người một cái lệ quỷ. Nói đùa gì vậy, làm sao có thể lấy? Thế nhưng, giá trị của khế ước địa ngục xác thực làm cho người khác không thể không đỏ mắt, một khi lấy được. Địa ngục khế ước chỉ có một trường, cái này có nghĩa là, một khi thiếu mất một mảnh vỡ, địa ngục khế ước sẽ không cách nào hoàn thành. Mà thu hoạch hết cả địa ngục khế ước, có thể phong ấn ma vương, đại biểu cho có thể ly khai cái nhà trọ này. Sau khi tiến vào thang máy, Ngân Dạ nội tâm lo lắng như lửa đốt, hy vọng lần này hộ gia đình nhận được huyết tự, biết rõ chuyện này nên yên tĩnh câm miệng, ngàn vạn đừng đi nói cho những hộ gia đình khác. Tuy nhiên nửa năm gần đây bởi vì số lượng gia chỉ thị huyết tự khá nhiều, người chết đi cũng càng ngày càng nhiều, nhưng hộ gia đình mới tới cũng càng ngày càng tăng, tháng trước hơn 10 hộ gia đình đã tiến vào. Đoán chừng tháng này cũng sẽ tiếp tục gia tăng hộ gia đình A. Mà gia tăng hộ gia đình, cũng nói lên, tương lai tranh đoạt mảnh vỡ địa ngục khế ước đối thủ sẽ tăng thêm nữa. Sự tồn tại của địa ngục khế ước, một khi bị quá nhiều người biết được, chỉ là ngẫm tới cái tương lai huyết tinh kia, Ngân Dạ cũng cảm giác không rét mà run. Hắn biết rõ, người, đôi khi so với quỷ còn kinh khủng hơn. Cửa thang máy mở ra, Ngân Dạ lập tức lao ra thang máy. Chỉ thấy tầng dưới cùng đại sảnh, giờ phút này không một bóng người. Đinh. Lúc này, thang máy bên cạnh mở cửa. Người đi tới, là Lâm Linh. Cùng Âu Dương Tinh quan hệ phi thường tốt, lúc Âu Dương Tinh chết ở cửa ra vào, bộ dạng bi thương lúc đó của nàng, làm Ngân Dạ ấn tượng rất sâu sắc. Ngân Dạ lập tức một bước đi đến, vốn nhìn chung quanh một phen xác nhận không có người, liền hỏi nàng, Lâm tiểu thư, ngươi cũng nhận được huyết tự chỉ thị. Đúng, vừa nhận được. Kha tiên sinh, ngươi cũng thấy A Lâm Linh lộ ra vẻ cực kỳ kích động, cái kia địa ngục khế ước. Ngươi có hay không đã cùng người khác đề cập qua? À, chưa, không có, ta nhận được huyết tự liền lập tức đến ngay, xác nhận còn có ai cùng đi với ta. Ngân Dạ nhẹ nhàng thở ra, lập tức bắt lấy tay của nàng, đem nàng kéo qua một bên, lại lần nữa nhìn chung quanh, thấp giọng nói, nghe cho kỹ, Lâm tiểu thư. Chuyện này, không nên nói cho bất luận ai khác. Thời điểm đang nói, lại nghe thanh âm cửa thang máy mở ra, Ngân Dạ lập tức quay đầu lại xem xét, từ trong thang máy đi ra, là hai gương mặt mới Ngân Dạ còn chưa quen thuộc. Lúc này, đồng nhiên một người trong đó nói, ngươi nói cái kia có thật không vậy? Cái địa ngục khế ước? Chắc có lẽ không sai, theo như ảnh chụp trên thư, ghi lại rất rõ ràng rành mạch. Ngân Dạ nghe được mấy câu nói đó, sắc mặt tức khắc đại biến. Thư tín? Đây là, chuyện gì xảy ra? Hắn lập tức vọt tới trước mặt hai người đó hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi mới vừa nói cái gì địa ngục khế ước? Là tin nhắn. Vừa rồi điện thoại di động của chúng ta đều nhận được một tin nhắn, ngươi xem. Người kia liền lấy ra điện thoại di động, trên màn hình, là một bức ảnh hiển thị mặt trên vách tường, thình lình xuất hiện huyết tự chỉ thị mà Ngân Dạ vừa đọc. Cái ảnh chụp này chụp được cùng rõ ràng, đồng thời trong tin nhắn còn nói rõ, đây là ta vừa mới nhận được huyết tự chỉ thị, cho nên. Trong nhà trọ này, bởi vì khoảng cách giữa các hộ gia đình, ai cũng không biết tương lai sẽ cùng ai chấp hành huyết tự. Vì để thuận tiện liên hệ, mọi người đều cùng nhau trao đổi số điện thoại di động. Hai tay Ngân Dạ giờ phút siết thành hình quả đấm, ngực một cổ lửa giận. Cái tin nhắn này, là ai gửi cho các ngươi? Là ta. Cửa thang máy lại mở ra. Lúc này đi ra rất nhiều hộ gia đình. Mà ngươi vừa nói những lời kia, đúng là Ngô Hiểu Hà. Ngươi Ngân Dạ khó có thể tin nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi, nhắn tin cho bao nhiêu hộ gia đình? Toàn bộ dãy số trong điện thoại di động của ta, đoán chừng tất cả mọi người. Ngươi Ngân Dạ một bước xông ra ngoài, bắt lấy cổ áo Ngô Hiểu Hà, rít gào nói, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết như vậy sẽ có hậu quả gì không? Ngươi làm cái gì vậy? Hậu quả? Ta đương nhiên biết rõ, như vậy sẽ không còn những hộ gia đình như bác sĩ Đường chủ động chấp hành mà vương cấp huyết tự chỉ thị rồi. Ngô Hiểu Hà người này, nói hay lắm, nói dễ nghe là người chính trực, ghét ác như cừu, nói khó nghe là không biết biến báo, tư tưởng ngu hóa. Mà bác sĩ Đường hắn một mực kính trọng chết đi, hắn tựa hồ cũng rất đả kích. Ta làm như vậy, có thể làm cho bi kịch của bác sĩ Đường không lặp lại. Tương lai, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực gom góp địa ngục khế ước, có thể toàn bộ ly khai khỏi nhà trọ này rồi. Đã như vậy, ta đương nhiên muốn. Ngân Dạ hung hăng đấm một quyền vào mặt hắn. Ngô Hiểu Hà má bị đấm, cả người bay ra ngoài, gục trên nền đá cẩm thạch. Treo trống đứng lên, miệng đã chảy ra máu. Ngươi! Ngươi vì cái gì đánh ta? Ngô Hiểu Hà kinh ngạc nhìn Kha Ngân Dạ trước mắt. Não ngươi đơn giản cũng có hạn giúp ta. Ngân Dạ thay đổi hình tượng tỉnh táo ngày xưa, giống lớn, ngươi có biết hay không những chuyện ngươi làm sẽ có hậu quả gì không? Cái gì, hộ gia đình đồng tâm hiệp lực gom góp địa ngục khế ước phong ấn ma vương, cùng một chỗ cao hứng vô cùng rời khỏi nhà trọ. Ngươi cho rằng điều này có thể sao? Ngươi cho rằng nơi này là chốn đào nguyên hay là xã hội không tưởng a? Nếu không phải mấy hộ gia đình tiến lên đây dốc sức liều mạng giữ chặt ngân dạ, chỉ sợ hắn còn muốn hung hăng đánh người. Sự tính ngân dạ một mực sợ hãi, đã xảy ra. Hiện tại, toàn bộ nhà trọ ai cũng biết chuyện này. Ân. Tin nhắn. Nô Hiểu Hà gửi tới hay sao? Địa ngục khế ước. Không phải đâu. Thiệt hay giả? Chơi ạ, có cái này, không chẳng khác nào có thể ly khai nhà trọ này sao? Địa ngục khế ước, làm những hộ gia đình đang tuyệt vọng, giống như được rót vào một liều thuốc trợ tim. Chỉ cần lấy được 7 phần mảnh vỡ địa ngục khế ước, chẳng khác nào lấy được giấy thông hành có thể ly khai nhà trọ a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có tâm tư, đối, với, mảnh vỡ địa ngục khế ước nhìn chằm chằm. Giờ phút này, Lý Ẩn đối, với, hết thệ còn hoàn toàn không biết gì cả, ra khỏi cửa nhà. Hắn vừa mới đi ra bên ngoài đường cái, thì thình lình chứng kiến. Tử Dạ đang chờ hắn. Đi thôi, chúng ta cùng trở về nhà trọ. Tử Dạ nói như vậy làm Lý Ẩn hơi sửng sốt một chút, hỏi, nhà trọ, xảy ra chuyện gì? Không có, chỉ là, đơn thuần nghĩ muốn gặp ngươi mà thôi. Lý Ẩn nhẹ gật đầu, nói, vậy tốt, đi thôi. 10 phút sau, hai người ngồi trên xe buýt. Tử Dạ cùng Lý Ẩn sau khi ngồi xuống, nàng liếc Lý Ẩn biểu lộ có chút mất tự nhiên. Đúng vào lúc này, Tử Dạ bỗng nhiên nói với hắn, ngươi ngày hôm đó thời điểm mời ta ăn bánh ngọt, đề ra thỉnh cầu, không có quên a. Lý Ẩn nghe được câu này, vốn sững sờ, lập tức phản ứng lại. Ngươi là nói, ta đáp ứng. Doanh Tử Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi có lẽ không có đổi ý a. Chương 2, hai đạo huyết tự chỉ thị. Chương 2, hai đạo huyết tự chỉ thị. A. Hạ Tiểu Mỹ, ngươi là lần đầu tiên chấp hành huyết tự, ngươi như thế nào cũng không kỳ quái, ngẫu nhiên cũng sẽ có ngoại lệ như thế này, các ngươi quên Doanh Tử Dạ rồi hả? Đại sảnh nhà trọ tụ tập rất nhiều hộ gia đình, mà chấp hành lần huyết tự này tổng cộng có 6 hộ gia đình. Kha Ngân Dạ, Nô Hiểu Hà, Hạ Tiểu Mỹ, Lâm Linh cùng với Lương Băng mới từ trấn Vĩnh Viễn trốn về. Nhà trọ tuyên bố độ khó huyết tự cho những hộ gia đình cùng nhau chấp hành, đã hoàn toàn hỗn loạn. Cái này rất có thể liên quan tới Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị cùng năm 2011, cho nên năm trước, mới có Doanh Tử Dạ là người mới lại chấp hành độ khó huyết tự cao như vậy. Địa ngục khế ước tồn tại, mọi người đều đã biết. Tuy nhiên bởi vì Ngô Hiểu Hà có hành vi lý tưởng hóa ngây thơ, làm hết thể biến thành cục diện rối rắm, nhưng việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác. Ngân Dạ chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Giờ phút này, Lý Ẩn nhìn về phía Tử Dạ trước mắt, vươn tay muốn ôm nàng vào lòng, mà đúng lúc này, hắn và Tử Dạ cơ hồ đồng thời cảm giác được trái tim kịch liệt đau nhức giống như bị lửa đốt cháy bừng bừng. Phắt. Ban bố huyết tự. Lý Ẩn nội tâm chấn động, lập tức nói, Tử Dạ ngươi cũng vậy. Ân, đúng vậy. Lý Ẩn lập tức lấy điện thoại di động muốn gọi đi nhà trọ hỏi một chút, mà vừa mới khởi động máy đã nhìn thấy biểu hiện có tin nhắn chưa đọc. Người gửi thư là Ngô Hiểu Hà, vì vậy Lý Ẩn liền chọn xem xét. Cái này, đây là. Giờ phút này, nhà trọ trong phòng 404. Trên vách tường phòng khách, thình lình xuất hiện cái huyết tự mà vô số hộ gia đình quen thuộc. Ngày 16 tháng 1 năm 2011 từ 0 giờ đến sáng sớm 6 giờ 30 phút, trú lại ở tầng 1 cư xá vứt đi Ninh Phong tại thành phố Ca. Trong lầu trọ, tồn tại mảnh vỡ thứ 2 của khế ước địa ngục. Sau đó, lại là một đoạn giới thiệu sơ lược về khế ước địa ngục. Tại một nơi khác, lúc này Ngân Vũ đang ngồi bên cạnh Ca Ca ở sảnh nhà trọ. Cũng thình lình cảm giác được nơi trái tim kịch liệt nóng cháy. Mặt khác, còn một người cũng nhận được huyết tự chỉ thị. Chính là Dương Lâm. Không phải chứ. Phần thứ 2 của mảnh vỡ địa ngục khế ước. Dương Lâm nhìn xem cái huyết tự chỉ thị này, kinh ngạc nói, xem ra, ta cũng có cơ hội cầm được mảnh vỡ địa ngục khế ước ra. Đến lúc đó, ta nhất định phải phong ấn ma vương, vì bác sĩ đường mà báo thủ. Sau đó, huyết tự liền biến mất, Dương Lâm đem nội dung chỉ thị một mực ghi tạc trong nội tâm. Có người từng nghi vấn, huyết tự xem xong liền biến mất, có thể hay không hộ gia đình sau đó quên đi một ít chi tiết, nội dung tỉ mỉ, nhưng về sau phát hiện căn bản không cần lo lắng, nhìn một lần huyết tự chỉ thị, nó sẽ như mọc rễ lưu lại lạc ấn trong đầu, tính muốn quên cũng không thể quên được. Trong một ngày, nhà trọ đồng thời ban bố 2 huyết tự chỉ thị. Lý Ẩn cùng Tử Dạ tức tốc chạy về nhà trọ, nhất định phải mau chóng nhìn thấy huyết tự. Đối với Lý Ẩn mà nói, đây là lần thứ 6 huyết tự chỉ thị. Lúc này đây chỉ cần sống đến hết thời gian quy định, là có thể trực tiếp trở về nhà trọ. Tiến vào đại sảnh, đã nhìn thấy bọn Ngân Dạ, Lương Băng, bị một đám gia đình vây như nêm cối ở giữa. trong đại sảnh tiếng người huyên náo, mỗi người đối với địa ngục khế ước tồn tại kích động không thôi. Mà bọn người ngân dạ chính là những người sẽ đi lấy mảnh vỡ khế ước đầu tiên. Nghe thấy lời những người này nói, Lý Ẩn hiểu, Nô Hiểu Hà chụp lại huyết tự chỉ thị hắn nhận được, chia sẻ cho nhiều hộ gia đình. Bất quá Tử Dạ cùng Nô Hiểu Hà không tiếp xúc qua, Nô Hiểu Hà không có số di động của nàng, cho nên không có gửi nhắn tin cho nàng. Địa ngục khế ước, lại có loại vật này tồn tại. Nhưng Lý Ẩn rất rõ ràng, muốn đem 7 phần mảnh vỡ địa ngục khế ước tập hợp lại, thật sự là ngàn khó muôn vàn khó. Chúng ta lên trước xem chỉ thị của chúng ta. Tử Dạ đối, với, Lý Ẩn nói, sau khi xem xong lại xuống đây. Lý Ẩn gật đầu, cùng Tử Dạ hướng tới thang máy đi tới. Đến lầu 4, hai người đều tự về phòng của mình. Lúc này, Lý Ẩn căn bản không ý thức được, chính mình cùng Ngân Dạ nhận được, căn bản là hai chỉ thị hoàn toàn bất đồng. Mở cửa phòng, hắn đi tới vách tường trong phòng khách, vốn tưởng rằng, hẳn là nội dung hoàn toàn giống với tin nhắn của Ngô Hiểu Hà, ai biết vậy mà lại hoàn toàn không giống. Cái gì? Mảnh vỡ thứ hai của địa ngục khế ước. Lý Ẩn như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà trọ trong một ngày tuyên bố hai cái huyết tự chỉ thị hoàn toàn bất đồng. Cùng lúc đó, vài hộ gia đình, ngồi thang máy tới lầu 14. Các ngươi vừa rồi có chú ý tới. Kha Ngân Vũ biểu lộ thống khổ. Trong đó một hộ gia đình nói, nàng khi đó nhất định là nhận được huyết tự chỉ thị. Nhưng là tựa hồ cưỡng ép đè nén, không muốn cho chúng ta phát hiện. Thực là không thể tưởng tượng nổi một nam nhân khác nói. Là Kha Ngân Vũ ở phòng 1407 đúng không? Không nhìn nhầm chứ? Sẽ không. Ta khẳng định không có nhìn nhầm. Sau đó, mấy người kia đều đứng ở cửa phòng 1407. Trong đó có một người vươn tay xoay vặn tay cầm, nhưng cửa tựa hồ đã khóa lại. Tốt, chúng ta cùng một chỗ phá cửa, nhất định phải nhìn xem nội dung huyết tự Kha Ngân Vũ nhận được. Nói không chừng, ban bố hạ lạc phần thứ hai của mảnh vỡ địa ngục khế ước. Không cần phải phiền toái như vậy. Có một người bỗng nhiên cầm ra một cái dây kẽm, nói, loại khóa trình độ này, còn không làm khó được ta. Cho dây kẽm vào trong lỗ khóa, không đầy 2 giây, cửa liền mở ra. Mấy người lập tức đi vào, thình lình thấy được chỉ thị mà Kha Ngân Vũ nhận được, nội dung cùng với Lý Ẩn nhận được hoàn toàn giống nhau. Lúc này, có một người lấy điện thoại di động ra, chụp lại huyết tự trên vách tường, sau đó gửi tin cho những hộ gia đình hắn thân thiết. Những người khác thấy như vậy cũng làm theo. Địa ngục khế ước làm toàn bộ các hộ gia đình hoàn toàn hỗn loạn, qua cả ngày, dần dần có xu thế không thể khống chế nổi. Mà cái ảnh chụp đạo huyết tự chỉ thị thứ hai, được truyền đi khắp nơi trong nhà trọ, mọi người đều đã biết. Có không ít hộ gia đình, rõ ràng không ý thức được, mảnh vỡ địa ngục khế ước bị mọi người biết được, sẽ có tương lai đáng sợ như thế nào. Địa ngục khế ước tồn tại, cũng không làm cho Lý Ẩn có nhiều hưng phấn. Hắn không cho rằng, sưu tập mảnh vỡ địa ngục khế ước, có thể nâng cao khả năng sinh tồn. Thậm chí hắn cảm giác, địa ngục khế ước căn bản chính là đồ vật nhà trọ sáng tạo ra để cho các hộ gia đình tự giết lẫn nhau. Đêm khuya, trong phòng Ngân Dạ, tập trung tất cả những người cùng hắn chấp hành chỉ thị. Đối với Ngô Hiểu Hà, Ngân Dạ đã không muốn nói cái gì nữa, sự tình hắn đã tạo thành, trách cứ hắn không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Hiện tại, chỉ có nghĩ biện pháp thay đổi cục diện bất lợi trước mắt. Tốt rồi, hiện tại chúng ta có thể yên tĩnh thảo luận sự tình chỉ thị lần này. Ngân Dạ nói ra. Mặc dù chỉ là mảnh vỡ thứ nhất của khế ước địa ngục, nhưng chúng ta có lẽ đều mơ tưởng đạt được nó. Không khí, tức khắc khẩn trương lên. Ngân Dạ quét mắt nhìn những người khác một phen, nói, không cần nói, chúng ta khẳng định mỗi người đều muốn cầm được mảnh vỡ, dù chỉ là một mảnh vỡ, cũng gần thêm một bước tới khoảng cách thoát khỏi nhà trọ. Nhưng ai cũng biết, mảnh vỡ bị lệ quỷ kiếm giữ, tính nguy hiểm tuyệt đối không nhỏ. Tình huống lần này cùng lần Hạ Huyên chết đi có chỗ tương tự, chỉ là, lần này Minh Sắc nói cho chúng ta biết. Quỷ hồn lẩn trốn trong những hành khách trên xe buýt. Hoàn toàn chính xác rất giống. Hơn nữa, vảnh vỡ địa ngục khế ước ở trên người lệ quỷ. Đây không phải đoạt thức ăn trước miệng có sao. Điều kiện này nghe sẽ làm cho lòng ngươi kinh lạnh, nhưng tin tưởng nhà trọ nhất định sẽ có hạn chế đối với cái lệ quỷ kia. Nói cách khác, có lẽ có cơ hội lấy được mảnh vỡ khế ước. Nếu như là chuyến xe cuối, như vậy hành khách sẽ không nhiều, hơn nữa nơi đó là khu vực ngoại thành, người khẳng định sẽ tăng ít. Nói không chừng còn chưa đủ 10 người. Trừ lái xe mà nói, như vậy, muốn quan sát những hành khách còn lại, để phán đoán đến tột cùng ai là lệ quỷ. Không biết ai là lệ quỷ, cũng đại biểu cho việc không biết mảnh vỡ địa ngục khế ước ở nơi nào. Mảnh vỡ khế ước, mỗi người nhất định đều có lòng tham, nhưng nỗi sợ hãi với lệ quỷ, ai cũng không dám đơn giản đối với hành khách soát người. Nếu không bạn nhất đụng phải cái lệ quỷ kia, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mà làm như thế nào để phán đoán ra lệ quỷ trong số những hành khách? Nhà trọ an bài như vậy, chứng minh lệ quỷ kia ẩn núp nhất định tương đối sâu, sẽ không dễ dàng hiển lộ chân thân. Cùng một thời gian, dưới đại sảnh, Lý Ẩn bốn người cũng tụ tập. Dương Lâm, Tử Dạ hai người, số lần chấp hành huyết tự tổng số so với mình căn bản không cùng một cấp bậc. Thế nhưng nhà trọ vẫn đem bọn hắn gom lại với nhau. Xem ra, nhà trọ dường như đã hoàn toàn hỗn loạn. Dương Lâm đối với điều này cũng cảm giác bất an, ngươi là lần thứ 6 chấp hành chỉ thị, còn ta chỉ là lần thứ 4 mà thôi. Hắn biết rõ, trong này có bao nhiêu chênh lệch. Hạ Huyên đã cùng ta đề cập qua, lần thứ 6 huyết tự chỉ thị là phi thường quỷ dị. Nhớ rõ năm đó hắn lúc ban đầu tiến vào nhà trọ, thì có hai hộ gia đình chấp hành lần chỉ thị thứ 6. Kết quả, thông qua video điện thoại, trên màn hình chứng kiến một hộ gia đình, trên người hắn 2/3 đã biến thành xương trắng, đầu bị xé nứt một nửa, rõ ràng vẫn còn sống. Cuối cùng, trên đại não xuất hiện một cái huyệt động màu đen, huyệt động không ngừng mở rộng, sau đó, đem bản thân hắn hoàn toàn nuốt lấy. Dương Lâm, ngươi bình tĩnh một chút, chuyện này rất nhiều người cũng biết, ngươi không cần giảng cho ta nghe. Ta mới lần thứ 4 huyết tự, như thế nào liệu đây? Đến lúc đó gặp phải tuyệt đối không phải là quỷ hồn đơn giản, trốn đều trốn không thoát hiện tượng quỷ dị. Tuy nói như thế, nhưng cũng không có biện pháp trốn tránh. Huyết tự chỉ thị của nhà trọ, con người không thể cãi lời. Một khi gian phòng của ngươi xuất hiện huyết tự, như vậy ngươi phải đi chấp hành, bằng không thì bóng dáng sẽ thao túng ngươi tự sát. Cái nhà trọ này, chính là đáng sợ như thế. Đáng giận. Cái nhà trọ chết tiệt này có để cho người ta sống hay không? Dương Lâm đoán hận lật tung cái bàn trà hình chữ nhật trong đại sảnh. Bàn trà ngã trên mặt đất, miệng thủy tinh văng đầy khắp nơi. Dương Lâm còn đá thêm một cước, nói, ma vương huyết tự, con người căn bản không có biện pháp vượt qua, huyết tự còn an bài khó như vậy. Ta lần thứ 4 đi trùng kích độ khó lần thứ 6, vậy chờ ta tại thời điểm lần thứ 6 là độ khó gì à? Ta. Cái nhà trọ này. Lúc này, từng miệng thủy tinh trên mặt đất bắt đầu tụ hợp lại, lập tức, bàn trà lại một lần nữa đứng lên. Thủy tinh hoàn toàn phục hồi như cũ. Tại bất kỳ một địa phương nào trong nhà trọ, phá hư cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao, đều phục hồi như cũ. Nếu không dùng trình độ căm hận của hộ gia đình đối với nhà trọ, chỉ sợ cái nhà trọ này nơi nơi đều đổ nát rồi. Ngươi cũng nên suy nghĩ theo hướng tích cực chút đi. Dương Lâm Lý Ẩn đến an ủi hắn nói, lần này, lại có một phần mảnh vỡ địa ngục khế ước ca. Cầm được mảnh vỡ mà nói. Lầu trưởng. Dương Lâm đông nhiên lạnh lùng mà nhìn hắn, nói, ta trịnh trọng nói cho ngươi biết. Mảnh vỡ địa ngục khế ước khẳng định mỗi người đều muốn, cho nên, ta nguyện nhất định phải có. Minh bạch ý của ta chưa? Ta biết rồi. Lý Ẩn gật đầu nói, tất cả đều nhờ bổn sự, ta không có ý kiến. Tốt. Dương Lâm lại nện cái bàn trà lên vách tường, nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, vì cầm được mảnh vỡ địa ngục khế ước, ta sẽ không từ thủ đoạn. Sinh hoạt tại nơi này, nếu mỗi hộ gia đình sinh ra những ham muốn lợi ích khác nhau, tự nhiên sẽ trở thành tử địch. Trước kia bởi vì phải cùng một chỗ vượt qua huyết tự chỉ thị, cho nên không có biện pháp, nhưng hôm nay. Dương Lâm lại nhìn về phía Ngân Vũ cùng Tử Dạ, nói, đúng rồi, Doanh tiểu thư, Kha tiểu thư, hai người các ngươi cũng đồng dạng. Vì đoạt được mảnh vỡ địa ngục khế ước, ta đối với các ngươi cũng sẽ không biết lưu tình. Kỳ thật Dương Lâm coi như thẳng tính, không che giấu cách nghĩ này chút nào. So với Ngụy quân tử ra vẻ đạm mạo, thẳng thắn hơn rất nhiều. Ta biết rồi. Tử Dạ đối với Dương Lâm nói những lời này. Rất bình tĩnh trả lời, bất kỳ một hộ gia đình nào, đối mặt với hấp dẫn của mảnh vỡ địa ngục khế ước, đều khó có khả năng ngăn cản. Ta có thể hiểu được. Cứ như vậy, từng nhóm hộ gia đình, bắt đầu không từ thủ đoạn đấu tranh giành mảnh vỡ khế ước. Mà bây giờ, mới chỉ là một cái bắt đầu. Chương 3, 7 tên hành khách. Chương 3, 7 tên hành khách. Thời gian cực nhanh, đã tới ngày 15 tháng 1. Buổi chiều, trong phòng 1404. Ngân Vũ. Không nghĩ tới chúng ta lại đồng thời chấp hành huyết tự, không thể ở cùng một chỗ. Ngân Dạ than tiếc, nhìn muội muội trước mắt. Độ khó lần thứ 6 huyết tự. Ngân Dạ nghĩ tới đây nội tâm cũng cảm giác khẩn trương, nói, Ngân Vũ, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, không được phân tâm. Độ khó nhất định sẽ rất cao, ngươi nên thời thời khắc khắc đi bên cạnh Lý Ẩn, mảnh vỡ địa ngục khế ước thật sự lấy không được cũng coi như xong, ngàn vạn không nên một người một mình hành động. Ân, ta biết rồi, ca ca. Ca ca. Đông nhiên Ngân Vũ nói, lúc trước cha mẹ của ta, cũng là tại nơi này một mực chiếu cố lẫn nhau, cuối cùng đều. Thời gian bọn hắn tiến vào nhà trọ, hẳn là sau khi sanh Ngân Vũ không lâu. Mà vượt qua 5 năm thời gian, mới trong huyết tự chỉ thị chết đi, coi như là trèo trống được khá lâu. Nói không chừng, là lần thứ 6 huyết tự chỉ thị. Thế nhưng, đúng là chạy cũng không khỏi chết. Đều đã qua vài chục năm rồi. Ngân Vũ than tiếc nói, vừa nghĩ tới cha mẹ cũng từng ở tại nơi này, ta. Đúng vậy. Ngân Dạ vô cùng rõ ràng, Ngân Vũ đối với cha đẻ mẹ đẻ chết, Thủy Chung cảm thấy phi thường thống khổ. Nàng hiểu rất rõ cha mẹ bởi vì phải vào ở nhà trọ này, không cách nào chiếu cố nàng, không thể không đem mình phó thác cho người bạn thân tương giao. Cả ca ngươi, cũng phải cẩn thận coi chừng, không nên phân tâm. Nhất định phải mau chóng phát hiện sinh lộ huyết tự. Ân Ngân Dạ gật đầu, lập tức, nâng lên tay trái, nhìn chiếc nhẫn trên ngón vô danh nói, ca ca, ngươi biết không? Lần trước, tại trong mơ, thằng Hề vốn sắp giết chết ta. Cái gì? Lúc đó, A Thận xuất hiện. Trong ngộng cảnh A Thận xuất hiện, sau đó hắn giúp ta chế trụ thằng Hề. Nếu không phải vì vậy, ta nghĩ ta cũng sẽ không tỉnh lại đâu. Ngân Vũ, ta biết rồi, bất quá cảnh trong mơ chỉ là hư không mà thôi. Ta sẽ kiên cường, sống sót thay phần A Thận. Ban đêm, tầm 11 giờ 30 phút. Thành phố Ca, bên ngoài trấn Đông Giao Đông Minh. Trên một con đường yên lặng, bọn người Ngân Dạ, Lương Băng đang ngồi đợi chuyến xe cuối cùng. Ngươi nói bỗng nhiên Lương Băng nghĩ đến một khả năng khủng bố, vạn nhất xe buýt trễ giờ thì làm sao bây giờ? Nếu như không kịp đến trước không giờ, chúng ta đây không phải rất oan uổng sao? Làm sao có thể Ngân Dạ vừa nói ra những lời này, giao lộ phía trước, xuất hiện ngọn đèn xe. Đến rồi. Chuyến xe cuối. Năm người tinh thần vạn lần khẩn trương, cùng nhìn chuyến xe cuối xe buýt ở trước mặt. Đây là một cái xe bus màu trắng. Xe vừa mở cửa, năm người lập tức nối đuôi nhau mà vào. Tiến vào xe buýt, phản ứng đầu tiên của mỗi người đều là nhìn về phía những hành khách trong xe. Phía dưới tầng 1, tổng cộng có 7 hành khách. Cái này Hạ Tiểu Mỹ lập tức nhìn 7 người này. Có 2 người ngồi ở hàng ghế thứ nhất, bên trái là một thiếu nữ tầm 15-16 đeo tai nghe tùy thân, phía bên phải là một nam nhân đeo mặt nạ khô lâu quỷ quái. Hàng thứ 2 cũng có người ngồi, bên trái là một thanh niên cầm laptop, phía bên phải là một nam hài tầm 10 tuổi người mặc quần áo bệnh viện. Sau lưng nam hài hai hàng ghế, ngồi một nữ nhân mặc đại phục màu đỏ, đeo kính râm, cùng một cái tráng hán trung niên mặt thẹo. Hàng cuối cùng, tối dị thường cổ quái. Ở trong xe, lại dùng dù che kín đầu, là Lao Thái Thái đại khái 80-90 tuổi. Lái xe thì là một nam tử chừng 30 tuổi, hắn nhìn 5 người lên xe, liền đóng cửa xe lại, bắt đầu tiếp tục công việc. Lái xe không phải quỷ. Như vậy, Ngân Dạ rất nhanh quét mắt nhìn 7 tên hành khách. Thiếu nữ đeo tai nghe, nam nhân đeo mặt nạ quỷ, thanh niên cầm laptop, nam hài mặc đồ bệnh viện, nữ nhân áo đỏ kính râm, tráng hán mặt thẹo, lao bà cầm dù. Trong 7 người này, có một người, nắm giữ mảnh vỡ địa ngục khế ước lệ quỷ. Đến tuột cùng, là ai? Xe chuyển bánh. 5 người đều đứng đấy, không núp đích. Ai cũng không dám ngồi, dù sao nhất định phải cẩn thận quan sát 7 hành khách này. Bất cứ người nào, đều có thể là quỷ hồn. Nắm giữ mảnh khế ước. Hạ Tiểu Mỹ trên người mang theo một cái gương, nàng quay lưng lại, cầm tấm gương, soi 7 tên hành khách. 7 người kia. Toàn bộ đều xuất hiện trong gương. Quả nhiên không được đây. Hạ Tiểu Mỹ tự rêu cười cười. Một phương diện khác, Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Dương Lâm cùng Ngân Vũ 4 người, cũng đi tới cư xá Ninh Phong. Ninh Phong cư xá là một cái building vùng ngoại thành vứt đi, trong cư xá chỉ có vẹn vẹn 5 tầng lầu. Tựa hồ nguyên nhân do công trình bị rút ruột, mà bị mọi người phỉ nhổ, cuối cùng cái cư xá này toàn bộ bị vứt đi, ít ngày nữa cũng sẽ bị san bằng mà xây dựng cái khác. Toàn bộ cư xá u ám, thời khắc tiếp cận nửa đêm không giờ, tiến vào trong cư xá, cảm giác chung quanh giống như đều là hắc ám u linh, âm u tan hoang, làm cho người ta sợ hãi. Bên trong lầu trọ cửa ra vào số 1, thì ngược lại hoàn toàn. Trên mặt đất, khắp nơi đều là rác rưởi cùng cho bụi, thậm chí thỉnh thoảng chứng kiến 1-2 con chuột sông tới. Mùi cũng đương đối nhiều, khắp nơi tràn ngập mùi thối. Hoàn cảnh thực là quá kém. Lý Ẩn lắc đầu nói, nhà trọ chọn địa phương, tuyệt đối là sân bãi hoàn hảo cho quỷ chơi đùa a. Ngân Vũ thời khắc chú ý đến chung quanh, dù sao thời gian chưa tới, cũng không thể chủ quan. Nhưng mà, đúng lúc này, còn có 2 cái thân ảnh tiến nhập cái cư xá vứt đi này. Chỉ là, 2 người kia tiến nhập gần cửa ra vào số 4. 2 người bọn họ, một là nam tử mặc câu phục thoạt nhìn 30 mấy tuổi. Còn một là nữ nhân ăn mặc áo sơ mi trễ cổ phi thường táo bạo tầm 20 mấy tuổi. Ta nói, nơi đây thực sẽ không có người tới. Nữ nhân kia có chút lo lắng nhìn chung quanh, mà cái nam tử thì vô độ ngực nói, đó là đương nhiên. Hôm nay 2 người chúng ta có thể ở chỗ này hảo hảo làm lòng trời lỡ đất ta. Ta sớm cảm giác làm tại nhà khách, quá khuôn sáo cũ kỹ rồi. Loại địa phương hảo khí âm trầm này, không phải càng có thêm tình thú sao? Chán ghét ngươi, cái gì cùng cái gì? Ta nói với vợ của ta, hôm nay ở công ty làm thêm ca đêm, ha ha, cho nên đêm khuya mới về, tuyệt đối không có vấn đề. Nữ nhân này dĩ nhiên là gái. Bình thường bị vạn người cưới, tự nhiên sớm đã thành thói quen, làm tại nơi nào, nàng cũng không thèm để ý, dù sao, đối phương trả tiền là được. Cái nghề này, tuy bị người khinh thường, nhưng nàng cảm giác kiếm tiền rất nhanh rất dễ dàng, chỉ cần hầu hạ những nam nhân này thoải mái, tiền mặt rất nhiều sẽ đến tay. Sau đó, hai người tiến nhập cửa số 4 lầu trọ. Mới tiến vào bên trong hành lang, nam tử kia đã không thể chờ đợi được cởi quần áo ra, hơn nữa còn muốn kéo váy nữ nhân kia. Nữ nhân cười một tiếng, nói, gấp cái gì, từ từ sẽ đến. Mấy phút đồng hồ sau, trong hành lang tràn ngập tiếng rên rỉ khó nghe. Vừa lúc đó, trên bậc thang, một trận gió bắt đầu thổi tới. Tại lan can của thang lầu phía trên hai người. Đông nhiên, xuất hiện một cái tay khô gầy đến nỗi có thể gọi là da bọc xương. Chương 4, biến mất. Chương 4, biến mất. Xe buýt rời bánh, mỗi người đều phi thường khẩn trương và bất an. Kết quả, lái xe phải nhắc nhở, mỗi người mới nhớ xuất ra quét thẻ giao thông. Bảy tên hành khách này, ngoại trừ thiếu nữ cùng thanh niên mang laptop, còn cả nữ tử mặc đồ đỏ kính râm có thể coi là bình thường, bốn người khác đều cảm giác. Lão bà bung dù kia lương băng cẩn thận đánh giá lão bà, nhẹ giọng bên thai Ngô Hiểu Hà nói, chắc không phải là lệ quỷ a. Không, cái nam hải mặc đồ bệnh viện kia. Hương Ngô Hiểu Hà nói, không có chứng cứ, chớ nói lung tung. Ngân Dạ lại chọn một cái vị trí ở phía trước, thẳng tắp ngồi xuống, quay đầu lại, chi tiết nhìn bảy người kia. Ai là lệ quỷ? Có tất yếu phải suy nghĩ sao? Ngân Dạ căn bản không ngu ngốc. Nhà trọ đều sẽ an bài sinh lộ cho mỗi lần huyết tự chỉ thị. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cùng hắn cân nhắc ai là lệ quỷ, không bằng cân nhắc sinh lộ là cái gì. Ngân Dạ cho rằng, có tính không đi trêu chọc cái lệ quỷ kia, thì nó cũng vẫn đối với bọn họ ra tay. Tuy nhiên nhìn cái xe buýt hẹp hòi này, không có khả năng tránh thai mắt của người bình thường, nhưng thủ đoạn của lệ quỷ tự nhiên không có khả năng giống với nhân loại. Ví dụ như, tiêu trừ sạch trí nhớ con người. Chuyện như vậy vô cùng có khả năng. Ví dụ như lệ quỷ đột nhiên hiện ra nguyên hình giết chết một hộ gia đình. Sau đó lại xóa đi tất cả trí nhớ của mọi người trở lại như cũ, như vậy, tương đương với việc không biết ai là lệ quỷ. Mà quan sát ra ai là lệ quỷ rồi làm gì tiếp theo? Trong thời gian quy định không thể rời khỏi xe buýt, chẳng lẽ phát hiện ra cứng rắn đoạt lấy mảnh vỡ khế ước? Cái này gọi là muốn chết. Cho nên, mấu chốt ở chỗ sinh lộ huyết tự. Thật sự không được, cùng lắm thì buông tha cho ma vương huyết tự. Ngân Dạ suy nghĩ không giống với người bình thường, hiểu được như thế nào lấy hay bỏ. Lợi ích lớn. Nhưng phong hiểm quá cao, cái kia cũng không cần phải mạo hiểm. Nhà trọ nhất định an bài một con đường sống, có thể lấy được mảnh vỡ khế ước từ lệ quỷ, bình yên ly khai. Nếu không, cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Tất nhiên để lấy được mảnh vỡ tại địa điểm chỉ định, tuyệt đối sẽ không có khả năng an bài tử cục, không thể không lấy được. Như vậy chính là không có ý nghĩa, không phù hợp với tình huống từ trước tới nay của chỉ thị. Bất quá, đối với cái gọi là sinh lộ, Ngân Dạ còn chưa tìm được manh mối nào. Lúc này, Hạ Tiểu Mỹ bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh Ngân Dạ, nói, Kha. Kha tiên sinh, ngươi đã có biện pháp gì chưa? Tạm thời ta nghĩ nên yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngân Dạ nhấn huyệt Thái Dương, nói, nhớ rõ lời của ta, cân nhắc sinh lộ là ưu tiên hàng đầu. Hạ Tiểu Mỹ gật đầu, nói, Kha tiên sinh ngươi thật sự rất lợi hại, chúng ta đều rất sợ hãi, nhưng ngươi vẫn chấn định như vậy. Ngươi đánh giá cao ta rồi. Ngân Dạ lắc đầu, nói, ta, cũng rất sợ hãi. Chỉ là so với quỷ hồn, trên đời này có càng có nhiều thứ làm ta sợ hãi. Với ta mà nói, sợ hãi bản thân mới chính là sự sợ hãi lớn nhất đấy. Đúng vào lúc này, xe buýt đột nhiên thắng gấp. Kết quả, Lương Băng không có đứng vững, lảo đảo một cái, cả người đụng vào thanh niên đang cầm laptop. A, thực xin lỗi. Lương Băng nghĩ đến cái thanh niên này có khả năng là lệ quỷ, sợ tới mức vội vàng rời đi, không ngừng túi đầu nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Không có việc gì. Không có việc gì. Thanh niên kia mặt không biểu tình, vuốt vuốt nếp nhăn trên đồ vét, tiếp tục chú ý đến laptop. Lương Băng nhìn nhìn, trên màn hình là tuyến đồ ca xem ra người thanh niên này đầu tư cổ phiếu. Mà lúc này, Ngô Hiểu Hà lại chủ động xuất kích. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt nam nhân đeo cái mặt na quỷ quái, mỉm cười nói, ân. Cái mặt nạ này hối cun vãi hàng. Ngươi, mua ở nơi nào đây? Chứng kiến hắn chủ động như vậy, tức khắc Lương Băng mở to mắt mà nhìn, còn Ngân Dạ thì thầm mắng trong lòng. Quá liều lĩnh, lô mãng. Sao có thể trực tiếp như vậy? Cái nam tử mang mặt nạ kia, không nói một lời. Ngô Hiểu Hà cũng không giận, tiếp tục nói, được rồi, ta rất thích mặt nạ của ngươi, rất có hình tượng. Có thể hay không cho ta mượn mang một lát? Lá gan cũng quá lớn. Nam tử mang mặt nạ nhưng lại có phản ứng. Hắn duỗi tay phải ra, các ngón tay còn gập lại hình chảo, hơn nữa các đốt ngón tay phát ra những tiếng vang thanh thúy. Móng tay hắn phi thường dài, nhường như chưa bao giờ cắt tỉa. Ngô Hiểu Hà lập tức cảm giác không ổn, nói, thực xin lỗi, ta đi đây. Sau đó, hắn dần dần hướng về thiếu nữ đang đeo thai nghe. Sau đó, ghé vào bên cạnh nàng, lớn tiếng nói, ân, xin lỗi, ta muốn hỏi ngươi một sự tình. Thiếu nữ nhìn về phía Ngô Hiểu Hà, tháo thai nghe lạnh lùng hỏi, sự tình gì? Cái thai nghe này bán ở đâu? Ta gần đây cũng muốn mua một cái, nhưng là... Thực sự là đến gần A, Lương Băng không khỏi nghĩ. Thực đáng ghét. Tránh ra thiếu nữ lại tiếp tục đeo thai nghe lên, bất quá trong nháy mắt tháo thai nghe xuống, Lương Băng mơ hồ nghe được bài hát bên trong truyền đến. Là Phát Như Tuyết của Châu Kiệt Luân, giờ phút này chính là đoạn ta dâng hương cảm động ai. Xem ra người này mê nhạc Châu Kiệt Luân. Bất quá, cũng không thể nói lệ quỷ không thể mê Châu Kiệt Luân A, nhớ rõ ai đã từng viết trong bản tiểu thuyết khủng bố rằng tử thần thích nghe Châu Kiệt Luân đấy. Bất quá, bây giờ không phải là thời điểm nói những điều này. Ngân Dạ thì quan sát 7 tên hành khách, đồng thời đại não cấp tốc chuyển động. Đến cùng sinh lộ huyết tự là cái gì? Tiểu như hắn và Ngân Vũ đã cùng thảo luận, nhà trọ không có khả năng không cho bất luận một cái nhắc nhở nào, hoặc là ít nhất khi giết chết một hộ gia đình, sẽ sinh ra một cái nhắc nhở. Hoặc là nhắc nhở xuất hiện trên mặt chữ huyết tự chỉ thị. Ngân Dạ nhớ lại trong đầu nội dung huyết tự chỉ thị, ngày 15 tháng 1 năm 2011 trước 0 giờ buổi tối, tiến về ngoại ô thành phố Ca khu Đông Minh Trấn. Lên chuyến xe cuối đường 145, tiến về phía tây ngoại ô Nguyệt Hoa Thôn, chuyến xe đến bến cuối cùng có thể xuống xe. Ngoại trừ lái xe, hành khách trên xe buýt tồn tại một lệ quỷ. Mảnh vỡ thứ nhất địa ngục khế ước, trên người lệ quỷ. Địa ngục khế ước, tổng cộng 7 mảnh vỡ, tập hợp đầy đủ, trong khi chấp hành ma vương huyết tự chỉ thị, trong phạm vi 10 thước đưa ra khế ước có thể phong ấn ma vương. Hạ lạc của 6 mảnh vỡ khác sẽ tuyên bố trong những huyết tự chỉ thị tiếp theo. Hành khách trên xe tồn tại một lệ quỷ. Ngoại trừ lái xe. Quả nhiên. Cũng không có bài trừ người tham gia thực hiện chỉ thị. Ngân Dạ nhìn về 4 người khác, Hạ Tiểu Mỹ, Lâm Linh, Nô Hiểu Hà cùng Lương Băng. Ký ức chơi trốn tìm tại núi Hoa Nham hãy còn mới mẻ đấy. Có lẽ, 4 người này bên trong đích thực có một người, căn bản không phải hộ gia đình, mà là trí nhớ bị xuyên tạc. Cẩn thận ngẫm lại, trong 4 người này có lẽ có một người là lệ quỷ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là giả thiết mà thôi. Không có bất kỳ căn cứ nào. Tóm lại trên xe buýt, trừ bỏ lái xe cùng chính mình, bất cứ người nào cũng có thể là lệ quỷ. Tính toán như vậy, thực tế tổng cộng số người hiểm nghi là 11 người. Lâm Linh, giờ phút này đang hướng phía cuối xe đi tới lao bà chống dù. Lâm Linh tiến vào nhà trọ, so với Lý Ẩn Đại Khái sớm hơn 4 tháng. Nàng là người có chút mẫn cảm, nữ tử phi thường yếu ớt, chẳng qua nếu như là vì bằng hữu của mình cũng sẽ trở nên kiên cường dũng cảm. Nàng cùng Âu Dương Tinh quan hệ rất tốt. Phi thường hợp ý mà lần thứ nhất nàng chấp hành huyết tự chỉ thị, là cùng với bác sĩ Đường. Một lần đó, địa điểm là ở trên gác chuông cao nhất thành phố Ca, hai người đều là lần đầu tiên chấp hành huyết tự, lần đó độ khó huyết tự không cao lắm, nhưng là Lâm Linh cũng một lần lâm vào tuyệt cảnh, kết quả bác sĩ Đường không màng nguy hiểm tính mạng, dưới tình huống có thể đào tẩu lại cong thêm nàng trốn về nhà trọ. Bác sĩ Đường chết, cũng làm Lâm Linh phi thường tiếc nuối. Là một đại đả kích sau cái chết của Âu Dương Tinh. Lâm Linh dần dần đến gần lão bà kia. Khuôn mặt nàng lập tức tươi cười phấn khởi, cưỡng ép nội tâm đang không ngừng dâng lên cảm giác sợ hãi, hỏi, lao bà, vì cái gì, ngươi ở trong xe buýt lại bung rủ à? Không có chuyện gì chứ? Lao bà thoáng ngẩng đầu, trên trán của nàng đầy nếp nhăn, hai đồng tử cũng là đục ngầu tái nhợt, như là bị bệnh đục tinh thể. Tay phải của nàng gắt gao cầm lấy chuôi cái rủ, hơi có chút run rẩy. Bờ môi mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nói không nên lời. Lúc này, ngồi cạnh nữ nhân áo đỏ. Tráng hán mặt thẻo lấy ra một gói thuốc lá, rồi cầm bật lửa đốt. Thời điểm nhà khói, tráng hán mặt thẻo tựa hồ rất hưởng thụ. Nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện cái vết sẹo kia thật sự doa người, từ trên trán một mực kéo dài tới cằm, vặn vẹo giống như con rết, xem ra vết chém này rất sâu. Nữ nhân áo đỏ thủy chung vẫn ngồi không nhúc đích, tựa hồ cũng không có bất mãn đối, với, tráng hán mặt sẹo hút thuốc. Nam hài mặc quần áo bệnh viện ngồi phía trước hai người, biểu lộ cũng rất cứng ngắc, giống như là con rối, không hề có sinh khí. Nhìn xem hoàn toàn giống như quỷ. Trên thực tế, Hạ Tiểu Mỹ cảm giác Nam Hải kia có khả năng là lệ quỷ nhất. Nhưng, cũng không cách nào xác định. Bên trong xe buýt không khí phi thường áp lực. Ai là lệ quỷ? Ai cầm mảnh vỡ địa ngục khế ước? Các hộ gia đình đều đang vắt óc nghĩ mưu kế. Nô Hiểu Hà tiếp tục dạo bước trong xe buýt, quan sát mỗi người. Mà lúc này, thiếu nữ có chút bất mãn nói, mấy người các ngươi làm gì vậy? Chỗ ngồi trống nhiều như vậy không ngồi, đi tới đi lui có phiền hay không? Nô Hiểu Hà cũng không để ý, ánh mắt của hắn không ngừng đảo qua 7 người này. Trong bọn hắn có một người là quỷ. Là ai? Ân. Như thế nào? Nô Hiểu Hà, đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Làm sao có thể? Nhìn lại những hành khách này, Nô Hiểu Hà phát hiện một chuyện phi thường đáng sợ. Đây là có chuyện gì? Làm sao có thể là cái dạng này? Nhất định phải đem phát hiện này, nói cho những người khác. Nô Hiểu Hà chợt phát hiện có cái gì đó trên đầu. Sau đó, hắn hơi ngẩng đầu lên. Một cái thân hình vặn vẹo đang dính chặt trên đỉnh xe buýt, một đôi đồng tử đỏ rực gắt gao nhìn chằm chằm vào Nô Hiểu Hà. Nô Hiểu Hà tức khắc sợ tới mức ngã nhào trên đất. Hắn muốn nói chuyện, lại phát hiện yết hầu tựa hồ bị cái gì đó chặn lại. Khí lực trên người giống như bị rút đi, căn bản không thể đứng lên, chỉ có thể vô lực đong đưa cánh tay, hoặc là thoáng duỗi cái chân. Tại trong một cái chớp mắt này, biết rõ chính mình hẳn chết không thể nghi ngờ, nhưng là đã tính chết, cũng không thể chết vô giá trị. Nhất định, phải lưu lại đầu mối cho những người khác. Ngân Dạ rủi rủi con mắt. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi trong tâm dường như mãnh liệt nhảy lên một cái. Này uy hạ tiểu Mỹ bỗng nhiên nói với Ngân Dạ, Nô Hiểu Hà đi nơi nào rồi? Ngân Dạ giật mình, nhìn chung quanh xem xét, xác thực không nhìn thấy Nô Hiểu Hà. Hai người khác cũng đã phát hiện ra. Như thế nào vậy? Lương Băng nhìn chung quanh, xác thực tìm không thấy Ngô Hiểu Hà. Vừa mới chứng kiến hắn đi qua người mình, sau đó hắn liền. Không thấy nữa. Đều trên xe buýt này, vậy mà biến mất vô ảnh vô tung. Chương 5, Thủ Ấn. Chương 5, Thủ Ấn. Ngô Hiểu Hà. Tại bên trong xe buýt biến mất không còn chút bóng dáng. Như thế nào, làm sao có thể? Ngân Dạ nhanh chóng chấn định. Đã bắt đầu, lệ quỷ đã bắt đầu giết người. Nói cách khác, nhắc nhở về sinh lộ cũng nên xuất hiện rồi. Vừa rồi, tất cả động tác của 7 người, bất kể cái gì cũng không tránh được mắt hắn. Các ngươi xảy ra chuyện gì hả? Thiếu nữ nhấc tai nghe, cau mày hỏi, có phiền hay không? Chúng ta Lương Băng giờ phút này chân tay luôn cuống, nói, đồng bạn của chúng ta. Đồng bạn? Thiếu nữ nghi hoặc hỏi, chẳng phải các ngươi 4 người lên xe sao? Còn cái gì mà đồng bạn? 4 người? 4 người? Lương Băng đỗng nhiên cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng, hắn, Lâm Linh, Hạ Tiểu Mỹ, Ngân Dạ. Thêm Ngô Hiểu Hà, rõ ràng tổng cộng là 5 người mới đúng à? Lại nói chỉ có 4 người lên xe buýt. Hắn lập tức nhìn về phía những người khác, nói, các ngươi có nhìn thấy một đồng bạn của chúng ta? Một nam tử dáng cao cao, mặc áo sơ mi cazo vương đen trắng, lông mày có chút rậm, mặt vương vước, các ngươi thực sự không nhìn thấy. Lúc này, nữ tử mặc áo đỏ lại bật cười, nói, thật hết biết, chẳng lẽ hôm nay là ngày cá tháng tư? Ngân Dạ lập tức đi tới, nói với Lương Băng. Ngươi làm sao vậy? Uống say rồi hả? Nói mê sảng cái gì đấy? Lập tức ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng, Nô Hiểu Hà đã chết rồi, chúng ta bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót. Ngân Dạ căn bản không thấy ngoài ý muốn. Trí nhớ của mấy hành khách đã bị xóa đi. Hắn ở nhà trọ được 1 năm rưỡi thời gian, phân tích qua rất nhiều các loại hiện tượng quỷ dị của huyết tự, thức đêm là chuyện thường ngày, không ngừng tìm hiểu rõ các loại hình thức an bài huyết tự của nhà trọ. Dù sao, hiện tượng khủng bố cũng chỉ có vài hình thức. Người sống biến thành quỷ, quỷ biến thành người sống, gian phòng trống không đột nhiên xuất hiện quỷ hồn, huyệt động không biết, trí nhớ bị xuyên tạc, còn có quy luật người liền rủa. Vì an bài đường sống, cũng tuyệt đối không thể xuất hiện kết quả phải chết. Đồng thời, cũng sẽ không để hộ gia đình lâm vào tình trạng không thể đối kháng. Ví dụ như không có xe buýt chế giờ, hoặc là hiện tượng kẹt xe, vì để giải quyết vấn đề tài chính giao thông, bọn hắn được cấp một thẻ giao thông vô hạn nạp tiền, người không có xe cũng sẽ không lo lắng tới phí tổn khi tham gia giao thông. Cho nên, trước khi hết thời gian quy định, bọn hắn không được phép xuống xe. Vì vậy tuyệt đối sẽ không có chuyện mất tích, hay là tình huống xe buýt không thể không dừng lại. Như vậy, tất nhiên sẽ dùng chiêu xóa bỏ trí nhớ của hành khách cùng lái xe. Tuy nhiên nếu mọi người vẫn tiếp tục truy cứu, xuất hiện vấn đề vậy nhà trọ sẽ không chịu trách nhiệm rồi. Dù sao nhà trọ cũng không thể tích cực bảo hộ bọn hắn. Ngân Dạ vừa rồi chú ý đến hành khách, lại không để ý đến biểu lộ của Ngô Hiểu Hà. Vì vậy hắn thấp giọng hỏi những người khác, thế nào? Vừa rồi Ngô Hiểu Hà có thay đổi gì không? Các ngươi có ai chú ý tới? Lâm Linh suy tư nói, ta không nhớ rõ, bởi vì ta vừa rồi đang cùng lão bà nói chuyện. Ta cũng không chú ý. Hạ Tiểu Mỹ lắc đầu nói,